Chương 151, kiếm đạo thiên phú. Tiểu đệ chỉ là may mắn thôi, như chờ hắn kích hoạt món kia đại uy lực pháp khí, ta liền thua. Thạch Việt một mặt khiêm tốn nói. Chu Trấn Vũ nghe vậy, âm thầm gật đầu, trong mắt nhanh chóng lướt qua một vòng vẻ tán thành. Triệu đạo hữu, không biết ngươi chừng nào thì thuận tiện đi theo tại hạ về Thái Hư Tông. Chu Trấn Vũ cười mỉm mà hỏi. Trên tay của ta còn có một số tạp vụ phải xử lý, ngày mai đi. Triệu Huyền Cơ nghĩ nghĩ, nói như vậy nói. Tốt, vậy tại hạ ngày mai ngay tại chỗ ở xin đợi Triệu đạo hữu đại giá. Chu Trấn Vũ miệng đầy đáp ứng. Nói xong, hắn thả ra phi kiếm, chở Thạch Việt bọn người về phía chân trời bay đi. Phùng Phong, kỳ thật ngươi vừa rồi không cần thiết sử dụng Hoàng Viên Kỳ, pháp lực của ngươi so với hắn thâm hậu, coi như hao tổn đều có thể mài chết hắn, lần này đấu pháp, ngươi coi như cái giáo huấn đi. Phong Vấn Thiên mở miệng phân tích nói. Đa tạ trưởng môn sư thúc chỉ điểm, đệ tử nhất định ghi nhớ. Áo đỏ thiếu niên nhẹ gật đầu, thần sắc cung kính đến cực điểm. Ừ, ngươi sau khi trở về lập tức cho ta bế quan, không trúc cơ không cho phép ra đến, luyện khí 8 tầng liên tục một luyện khí 7 tầng đều đánh không lại. Nói ra ta đều ngại mất mặt. Triệu Huyền Cơ khẽ hừ một tiếng, lạnh lùng phân phó nói. Nhìn ra được, hắn đối với cái này Phùng Phong vẫn là rất coi trọng, phía trước hai tên đệ tử thua hắn đều không có tức giận như vậy. Phùng Phong nghe lời này, xấu hổ cúi đầu xuống, trong lòng ghi lại Thạch Việt danh tự. Trở lại chỗ ở, Chu Trấn Vũ đem những người khác lui, liền lưu lại Thạch Việt một người. Thạch Việt, ngươi thành thật trả lời ta, ngươi chừng nào thì bắt đầu tu luyện Thái Hư Kiếm Quyết, hiện tại tu luyện tới tầng thứ mấy? Chu Trấn Vũ trên dưới quan sát một chút Thạch Việt, một mặt ngưng trọng hỏi. Đệ tử nhớ kỹ không rõ lắm, tựa như là tiểu bỉ bắt đầu trước một tháng bắt đầu tu luyện, đã tu luyện tới tầng thứ hai. Thạch Việt nghĩ nghĩ, chi tiết trả lời. Loại chuyện này căn bản không làm được giả, hắn phục chế Thái Hư Kiếm Quyết phương pháp tu luyện tại Tàng Kinh Các sẽ có ghi chép, mà hắn biểu hiện hôm nay, không thể nghi ngờ là đem Thái Hư Kiếm Quyết tu luyện tới tầng thứ hai thể hiện. Nói cách khác, người theo tầng thứ nhất tu luyện tới tầng thứ hai, chỉ tốn không đến gần 2 tháng. Đúng không? Chu Trấn Vũ mặt lộ vẻ cổ quái mà hỏi. Đúng thế. Thạch Việt kiên trì nói, trong lòng có chút lo lắng bất an. 2 tháng đem một môn kiếm quyết tu luyện tới tầng thứ 2 có thể nói là tiến bộ thần tốc. Nhưng vấn đề là, hắn là tại trưởng thiên không gian bỏ ra hơn nửa năm tu luyện Thái Hư Kiếm Quyết, lại thêm Chu Trấn Vũ tặng cùng tu luyện tâm đắc, lúc này mới tu luyện tới tầng thứ 2, bằng không mà nói căn bản không có khả năng tiến bộ nhanh như vậy. Không có khả năng a. Lão Phu lúc trước tu luyện Thái Hư Kiếm Quyết, bỏ ra 4 tháng mới tu luyện đến tầng thứ 2, ngươi thế mà 2 tháng liền làm được, cái này thật bất khả tư nghị, chẳng lẽ nói, ngươi người mang một loại nào đó linh thể hay sao? Chu Trấn Vũ thấp giọng tự lẩm bẩm, hắn trong mắt đi lòng vòng, mở miệng phân phó nói, Thạch Việt, đem ngươi tay phải vươn ra đến, để cho ta nhìn xem. Thạch Việt lên tiếng, đàng hoàng đưa tay phải ra. Chu Trấn Vũ đưa tay bắt lấy Thạch Việt cổ tay, bắt đầu để linh lực chậm rãi tại kỳ thể nội lưu động. Cũng không lâu lắm, hắn liền buông lỏng tay ra cổ tay, mặt mũi tràn đầy vẻ thất vọng. Hắn một phen tư lượng, hỏi tiếp, ngươi mỗi ngày tốn bao nhiêu thời gian tu luyện Thái Hư Kiếm Quyết? Thiếu hoa 4-5 cái canh giờ, nhiều 7-8 cái canh giờ. Thạch Việt nghĩ nghĩ, nói như vậy nói. Xem ra ngươi có thể đem Thái Hư Kiếm Quyết tu luyện tới tầng thứ 2, cùng chăm chỉ cũng chia không ra, rất tốt. Bất quá ngươi có thể trong 2 tháng đem Thái Hư Kiếm Quyết tu luyện tới tầng thứ 2, đủ để chứng minh ngươi tại kiếm đạo phương diện thiên phú. Hôm nay ngươi cũng nhìn thấy, kiếm tu một khi tu luyện có thành tựu, thực lực xa không phải cùng giai tu sĩ có thể so sánh, nếu ngươi đem Thái Hư Kiếm Quyết tu luyện tới tầng thứ 3, chỉ sợ luyện khí 10 tầng trở lên luyện khí. Kỳ tu sĩ cũng không phải đối thủ của ngươi, đương nhiên, tu vi của ngươi cũng muốn tăng lên mới được, không phải lấy ngươi luyện khí 7 tầng tu vi, thi triển không được mấy lần phân kiếm thuật. Chu Trấn Vũ từng chữ từng câu nói, trong mắt tràn đầy vẻ tán thưởng. Có thể tại kiếm đạo phương diện có chút thiên phú. Nói do Thạch Việt vẫn là có thể bồi dưỡng. Đệ tử minh bạch, đệ tử về sau sẽ thêm tốn một chút thời gian về mặt tu luyện, mau chóng đem tu vi tăng lên. Thạch Việt nhẹ gật đầu, nói thực ra nói. Lúc không có người, ngươi có thể gọi ta Thế Bá, tự xưng Chất Nhi là được rồi. Năm đó ta cùng cha ngươi lấy gọi nhau huynh đệ, ngươi tự xưng Chất Nhi cũng là chuyện đương nhiên, về phần tu vi mà. Vẫn là tự mình tu luyện tới vững chắc, không cần thiết ham mau lẹ đi phục dụng đan dược tu luyện, dù sao đan dược ăn nhiều cũng sẽ sinh ra kháng tính. Nếu không bằng vào chúng ta Thái Hư Tông thực lực, hoàn toàn có thể tích tụ ra một nguyên anh tu sĩ, phải biết lợi hại tu sĩ cấp cao cũng không phải dùng đan dược tích tụ ra tới, ngươi hiểu. Chu Trấn Vũ thâm ý sâu sắc nói. Chất Nhi minh bạch. Thạch Việt cái hiểu cái không nhẹ gật đầu. Chu Trấn Vũ lập tức nhớ tới cái gì, lật bàn tay một cái, một thanh chiếu lấp lánh trường kiếm màu xanh liền xuất hiện trên tay, thanh kiếm này khí phẩm giai hiển nhiên không thấp. hắn dùng một loại không thôi ánh mắt nhìn trong tay trường kiếm màu xanh một chút, mở miệng nói ra, ta nhìn ngươi sử dụng kiếm khí chỉ là một kiện thượng phẩm pháp khí, đối với một kiếm tu tới nói, một thanh tốt nhất kiếm khí là không thiếu được, thanh này cực phẩm pháp khí thanh cương kiếm liền tặng cho ngươi đi. Thanh này thanh cương kiếm luyện chế thời điểm xông vào một chút thiết tinh, uy lực so cái khác cực phẩm kiếm khí còn lớn hơn, bất quá bình thường ngươi sử dụng thượng phẩm pháp khí là được rồi, thanh này cực phẩm pháp khí vẫn là ít tại trước mặt người khác sử dụng, tiền tài không để ra ngoài, minh bạch chưa? Chất nhi minh bạch, đa tạ chu thế bá ban thưởng. Thạch Việt sắc mặt vui mừng, cảm ơn một câu, rất cung kính tiếp nhận trường kiếm màu xanh. Sát tinh thế nhưng là kết đan kỳ tu sĩ dùng đan hỏa mới có thể để luyện ra pháp bảo vật liệu, như tại pháp khí bên trong rót vào tam tiền nửa lượng, pháp khí uy lực tuyệt đối sẽ tăng nhiều. Có thanh này thanh cương kiếm, Thạch Việt ngự kiếm thuật có thể phát huy ra uy lực lớn hơn. Không có chuyện gì, ngươi liền trở về nghỉ ngơi đi. Trên việc tu luyện có cái gì không hiểu liền đến hỏi ta, không nên đến chỗ chạy loạn. Chu Trấn Vũ hạ đạt lệnh đuổi khách. Thạch Việt lên tiếng, quay người rời đi. Trở lại chỗ ở, Thạch Việt không có tiến vào trưởng thiên không gian, ngồi xếp bằng trên giường ngồi xuống tu luyện. Sáng sớm ngày thứ hai, Triệu Huyền Cơ mang theo một đội đệ tử đi vào Chu Trấn Vũ bọn người ở lại đón khách viện, một phen hàn huyên về sau, Chu Trấn Vũ thả ra hoàng sắc cự kiếm, chở Thạch Việt bọn người hướng Thái Hư Tông bay đi, Triệu Huyền Cơ thì thả ra một chiếc màu trắng phi thuyền, theo sát tại Chu Trấn Vũ đằng sau. Nửa tháng sau, Chu Trấn Vũ một đoàn người về tới Thái Hư Tông. Triệu Huyền Cơ bọn người bị Chu Thông Thiên dàn xếp xuống dưới. Thạch Việt bọn người trở lại Thái Hư Tông không bao lâu, một thì tin tức ngầm tại Thái Hư Tông ngoại môn đệ tử ở giữa thật nhanh lưu truyền ra đến, Chu Trấn Vũ dẫn đầu bộ phận đệ tử tiến về Phong Hỏa môn giao lưu, Thạch Việt lấy luyện khí 7 tầng tu vi, thi triển ngự kiếm thuật đánh bại một luyện khí 8 tầng Phong Hỏa môn đệ tử. Chương 152, người hiểm nghi. Thạch Việt cũng không biết tin tức này, hắn vừa về tới Thái Hư Tông, ngay lập tức đi Thái Hư Cốc. Đem trưởng thiên trong không gian hơn 300 cân bách mật linh tiểu phân lượt bán ra rơi, đạt được hơn 1 vạn khối linh thạch, chụp tới mua sắm linh dược 7.500 khối linh thạch cùng linh mật, hắn còn kiếm hơn 2.000 khối linh thạch. Bạch Phong Chu lần trước bị tà tu hủy đi, Thạch Việt lại chạy một chuyến thần binh lâu, mua lúc trước món kia hồng nguyệt bàn. Đi tới đi lui Phong Hỏa môn bỏ ra hơn nửa tháng, Thạch Việt xem chừng tà tu hẳn là cũng thanh lý xong, ra Thái Hư Cốc, liền ngự khí hướng Vạn Hoa Cốc bay đi. Tại Thạch Việt bể bộn nhiều việc thả ong hút mật thời điểm, Thái Hư Tông trưởng môn cùng mấy vị trưởng lao ngay tại tổ chức hội nghị bí mật. Trưởng môn sư huynh, ta đã hoàn thành nhiệm vụ, đem Phong Hỏa môn Triệu Huyền Cơ Triệu đạo hưu mang về, tiếp xuống liền nhìn các ngươi. Chu Trấn Vũ một mặt ngưng trọng nói. Chu sư đệ vất vả, nghe nói vị này Triệu đạo hưu ngay từ đầu không chịu đến đây chúng ta Thái Hư Tông. Đưa ra sinh tử đấu pháp. Có chuyện này a? Chu Thông Thiên giọng nói vừa chuyển, mở miệng hỏi. Có. Bất quá về sau tại Phong Hỏa môn Phong đạo hưu khuyên bảo, Triệu đạo hưu từ bỏ, cải thành luận bản, ngũ cuộc tỉ thí chúng ta thắng 3 trận, phía trước 2 trận đều thua, cũng may sau 3 trận thắng, Thạch Việt xuất lực không nhỏ. Chu Trấn Vũ chi tiết trả lời, hơi nói một chút Thạch Việt danh tự. Ừm, đạt được thắng lợi 3 tên đệ tử, mỗi người ban thưởng bọn hắn 500 điểm cống hiến đi. Về phần kia 2 tên lạc bại đệ tử, cũng thưởng 100 điểm cống hiến điểm, lấy tư cổ vũ. Chu Thông Thiên nhẹ gật đầu, phân phó nói. Chu Trấn Vũ nghe lời này, miệng đầy đáp ứng. Tốt, hiện tại chúng ta nói chính sự, Triệu đạo hưu đã mời tới, hắn cũng đáp ứng mượn huyễn quang kính dùng một lát, bất quá Dương sư đệ muốn trước đem Chí Dương đan luyện chế ra đến, Triệu đạo hưu mới bằng lòng hỗ trợ. Tống sư đệ, ngươi cùng Dương sư đệ tình cảm tốt nhất, ngươi liền vất vả đi một chuyến, để Dương sư đệ hỗ trợ luyện chế một lò Chí Dương đan. Chu Thông Thiên sắc mặt ngưng tụ, xông một áo bào đỏ lão giả phân phó nói. Vâng, trưởng môn sư huynh, ta nhất định sẽ thuyết phục Dương sư đệ hỗ trợ. Áo bào đỏ lão giả miệng đầy đáp ứng xuống. Hoàng sư muội, có hiểm nghi nội ngoại môn đệ tử toàn bộ triệu hồi có tới không? Chu Thông Thiên xông một người trung niên phụ nhân hỏi. Căn cứ Chu sư huynh cung cấp danh sách, tại chức đã toàn bộ triệu hồi tới, bên ngoài du lịch còn có một người không có trở về. Trung niên phụ nhân chi tiết trả lời. Ai? Chu Hồng, ngoại hiệu thứ tư khối, vị kia giỏi về chồng nội môn đệ tử, cư tất kẻ này mấy tháng trước ra ngoài rời đi, một mực chưa về. Nghe lời này. Chu Thông Thiên lông mày nhíu lại, suy nghĩ một chút, mở miệng nói ra, trước tiên đem những này có hiểm nghi đệ tử bí mật áp giải đến chấp pháp điện, đừng cho bọn hắn tiếp xúc những người khác, liền nói điều tra hoạch tham ô vấn đề, dù sao những này bên ngoài nhậm chức đệ tử mông lớn đều không sạch sẽ, chắc hẳn bọn hắn cũng sẽ không hoài nghi gì, chờ cái này Chu Hồng trở về, đem hắn cũng đưa đến chấp pháp điện, người đủ về sau, lại để cho Triệu Huyền Cơ Triệu đạo hưu sử dụng. Huyễn Quang Kính dần dần điều tra, ta cũng không tin nắm chặt không ra cái này nội ứng. Ừm, chúng ta những lao gia hỏa này như bị huyễn quang kinh chiếu ở cũng sẽ lâm vào trong ảo cảnh, chớ nói chi là những cái kia nội ngoại môn đệ tử, bất quá nếu là nội ứng không tại nhóm người này bên trong làm sao bây giờ. Áo bào đỏ lão giả một chút do dự, mở miệng hỏi. Danh sách là ta cùng trưởng môn sư huynh cùng một chỗ định ra, nội ứng 9 thành 9 ở bên trong, những người khác không phải nhập môn thời gian ngắn ngủi chính là thân phận quá thấp, tiếp xúc không được bản tông cơ mật. Chu Trấn Vũ lắc đầu, lòng tin tràn đầy nói. Chu sư đệ nói cực phải, bất quá tống sư đệ nói cũng có đạo lý, như nội ứng không tại nhóm này trong hàng đệ tử, vậy liền điều tra nhóm thứ 2 danh sách, phần thứ 2 danh sách trong tay ta, dù sao bất kể như thế nào, nhất định phải tại lao tổ trở về trước đó, đem nội ứng cho bắt tới. Chu Thông Thiên một mặt ngưng trọng nói, ngữ khí 10 phần kiên quyết. Nghe lời này, đám người miệng đầy xưng là. Thạch Việt trở lại chỗ ở thời điểm, sắc trời đã tối xuống. Vì thu thập mật hoa, Phệ Linh Phong lại chết mất mấy chục cái. Đóng cửa phòng, Thạch Việt lúc này tiến vào trưởng thiên không gian, ngâm linh dịch. Trong khoảng thời gian này hắn không có ý định tu luyện Thái Hư Kiếm Quyết. Đổi tu phần thiên kiếm quyết. Phần thiên kiếm quyết tầng thứ nhất sau khi tu luyện thành, có thể phóng xuất ra 10 mấy kiếm khí. Bất quá bổ sung hỏa diễm công kích, uy lực so Thái Hư Kiếm Quyết lớn không ít, tu thành tầng thứ 3 về sau, chỉ bằng vào bàn tay liền có thể phóng thích kiếm mang lớn nhỏ xem người tu luyện tu vi mà định ra. Đợi đến trong thùng tắm nước suối theo hồng sắc khôi phục bình thường về sau, Thạch Việt theo trong thùng tắm đi ra, mặc quần áo tử tế sau khoanh chân ngồi xuống, hắn lấy ra một viên thẻ ngọc màu đỏ, dán tại mi tâm tìm hiểu. Thạch Việt mặc dù tu luyện qua Thái Hư Kiếm Quyết, nhưng tu luyện phẩm giai tốt hơn phần Thiên Kiếm Quyết vẫn là rất khó khăn. Chỉ là lĩnh hội, hắn liền xài hơn 1 tháng. Tu luyện phần thiên kiếm quyết cần 1 kiện hỏa thuộc tính phi kiếm mới được, cái khác thuộc tính phi kiếm phóng thích ra kiếm khí không có hỏa diễm. Cũng may Hồng Nguyệt kiếm chính là 1 kiện hỏa thuộc tính phi kiếm, vừa vặn phù hợp cái này điều kiện tu luyện. Thạch Việt lại tốn 1 tháng, quen thuộc nắm giữ phần thiên kiếm quyết tầng thứ nhất bấm niệm pháp quyết thủ thế, miễn cương tu thành tầng thứ nhất. Hơn 2 tháng sau, Thạch Việt tự giác tu luyện không sai biệt lắm, liền thối lui ra khỏi trưởng thiên không gian. Hắn đẩy cửa phòng ra đi ra thời điểm, phát hiện bên ngoài là giữa ban ngày. Trường thiên trong không gian 2 tháng, bên ngoài thì đi qua 3 ngày, chắc hẳn lúc này điểm cống hiến cũng nên cấp cho xuống tới. Ra viện tử, Thạch Việt bàn tay vô bên hông túi chữ vật, một mặt hồng sắc mâm tròn từ đó bay ra, lơ lửng tại trước người hắn. Thạch Việt nhảy lên, một tay bấm niệm pháp quyết, Hồng Nguyệt bàn lập tức hồng quang đại phóng, chờ hắn hướng chấp sự điện bay đi. Chúc mừng a, Thạch sư đệ, nghe nói ngươi tại Phong Hỏa môn đại phát thần uy. Lấy luyện khí 7 tầng tu vi đánh bại 1 luyện khí 8 tầng phong hỏa môn đệ tử. Vương Phú Quý nhìn thấy Thạch Việt, trên mặt gạt ra một vòng tiêu dung, có chút lấy lòng nói. May mắn thôi, đúng, ta là tới nhận lấy điểm cống hiến, phía trên phân phó xuống tới không có. Thạch Việt khiêm tốn một câu, mở miệng hỏi. Phân phó xuống tới, 500 điểm cống hiến. Vương Phú Quý nhẹ gật đầu, sắp xếp cho Thạch Việt 500 điểm cống hiến. Vương Sư Huynh, có cái gì nhiệm vụ thích hợp tiểu đệ làm? Thạch Việt thuận miệng hỏi. Có mấy cái chất béo tương đối nhiều nhiệm vụ, nhiệm vụ thứ nhất, bắt một con sống một cấp cao giai thất thải linh điệp, 800 điểm cống hiến, cái thứ hai nhiệm vụ, hàn băng nga ấu trùng, 100 điểm cống hiến một con, nhiệm vụ thứ ba, tìm kiếm một gốc 300 năm trở lên huyết chi thảo, cho luyện đan tông sư đảm nhiệm luyện đan đồng tử, trong vòng 3 tháng, ngẫu nhiên chỉ điểm luyện đan thuật. Vương Phú Quý mỗi chữ mỗi câu giới thiệu nói. Đa tạ Vương sư huynh chỉ điểm. Thạch Việt cảm ơn một câu, lấy ra một khối trung phẩm linh thạch đưa tới. Giống Vương Phú Quý loại người này, vừa đấm vừa xoa mới được. Vương Phú Quý cũng không khách khí, cười tủm tỉm nhận lấy. Chương 153, Chu Ba Khối trở về. Ra chấp sự điện, Thạch Việt ngự khí hướng Thúy Vân Phong bay đi. Thạch Việt tại Vạn Hoa Cốc lăn lộn lâu như vậy, biết Vạn Hoa Cốc sinh trưởng 1-2 con một cấp cao dài thất thải linh điệp, bất quá đều là sinh hoạt tại biển hoa chỗ sâu, còn có rất nhiều thủ hạ, bắt sống gần như không có khả năng. Về phần hàn băng Nga ấu trùng, hắn liên tục hàn băng Nga cũng không biết ở nơi nào. Chớ nói chi là bắt được, ngược lại là cái cuối cùng nhiệm vụ, Thạch Việt có chút động tâm. Cho một luyện đan tông sư khi 3 tháng luyện đan đồng tử, lấy một luyện đan tông sư tạo nghệ, tùy tiện chỉ điểm hắn cái này luyện đan học đồ vài câu liền hưởng thụ không hết. Thế nhưng là trường kỳ luyện đan lời nói, lại sợ làm trễ nải tự mình tu luyện, còn có trưởng thiên trong không gian linh thảo linh dược cũng muốn chăm sóc, dù sao tại một vị kết đan tu sĩ bên người nghĩ lặng yên không tiếng động che giấu mình hành tung hay là vô cùng khó khăn. 300 năm trở lên huyết chi thảo A. Thạch Việt nhớ tới Chu Hồng Sư Thúc chỗ ở mộ vốn điển tịch có ghi chép huyết chi thảo. Thạch Việt đi vào Chu Hồng Sư Thúc nơi ở lúc, vừa vặn gặp được một thân hình cao lớn nam tử trung niên từ bên trong đi tới. Triệu Sư Minh, ta là Thạch Việt, tháng này làm phiền ngươi giúp ta cho linh dược làm mưa, đây là tiểu đệ một điểm tâm ý, đa tạ. Thạch Việt cười mỉm nói, lấy ra 20 khối linh thạch đưa tới. Thạch sư đệ khách khí, đây là vi huynh phải làm, đây là xuất nhập chìa khóa. Nam tử trung niên ngoài miệng nói như vậy, trên tay nhưng không có nhàn rỗi, nhận 20 khối linh thạch, đem chìa khóa còn đưa Thạch Việt. Đưa mắt nhìn nam tử trung niên rời đi về sau, Thạch Việt đi vào viện tử. Hắn đầu tiên là kiểm tra một hồi thủy nguyệt hoa mọc, cũng không có phát hiện vấn đề, sau đó đi vào tầng hầm. Cũng không lâu lắm, Thạch Việt tại một bản trên điển tịch tìm được huyết chi thảo ghi chép. Huyết chi thảo, sinh tại âm ú ở mức chỗ, có con rơi ổ nhiều chỗ bán có huyết chi thảo, trăm năm dài một tấc, là luyện chế nhiều loại cao cấp đan dược phụ dược một trong. Thạch sư điệt, ngươi ở bên trong A. Mở cho ta mở cửa, ta là Chu Hồng sư thúc. Thạch Việt chính nhìn đến xuất thần, bên hai vang lên một đạo nam tử thanh âm. Chu Hồng sư thúc. Nhanh như vậy trở về rồi. Thạch Việt thấp giọng tự lẩm bẩm, bước nhanh ra ngoài. Hắn mở ra cửa sân, chỉ gặp Chu Hồng đang đứng ở ngoài cửa. Chu sư thúc, ngươi nhanh như vậy liền trở lại rồi. Thạch Việt có chút lấy lòng nói. Làm sao? Ngươi không muốn ta trở về. Chu Hồng đi đến, thản nhiên nói. Đệ tử không dám, chỉ là có chút hiếu kỳ Chu sư thúc làm sao sớm trở về. Thạch Việt lắc đầu, vội vàng mở miệng giải thích. Làm mưa nửa năm chỉ cấp 2 khối linh thạch, nếu không phải xem ở có thể tìm đọc trồng linh dược điển tịch, Thạch Việt mới không muốn làm phần công tác này. Sự tình xong xuôi tự nhiên là trở về, đúng, lúc ta không có ở đây, có hay không chuyện gì phát sinh? Chu Hồng thuận miệng hỏi. Thạch Việt đang muốn trả lời, nói còn chưa nói ra miệng, một đạo nam tử thanh âm bỗng nhiên vang lên, Chu Hồng Chu sư đệ ở đó không? Chỉ gặp 4 tên mặc áo đỏ đệ tử chấp pháp cưới linh cầm từ trên trời giáng xuống, đáp xuống cổng sân trước. Ta chính là Chu Hồng, tìm ta có chuyện gì a? Chu Hồng lông mày nhíu lại, mở miệng hỏi. Chu Hồng sư đệ, chúng ta ngay tại điều tra mấy món tham ô bản án, theo phạm nhân bằng giao, ngươi có phần tham dự, xin theo chúng ta đi một chuyến. Cầm đầu mặt tròn nam tử lạnh lùng nói. Tham ô án? Ta mấy tháng gần đây không tại trong tông, có phải hay không sai lầm? Chu Hồng cau mày nói. Chúng ta sẽ không lầm, có 3 người khai ngươi tham dự chia của, cũng tự mình tham ô tông môn tài vật. Bây giờ lập tức theo chúng ta đi một chuyến, ngươi đến tuột cùng có hay không tham dự, chúng ta sẽ tra rõ ràng. Mặt tròn nam tử mở miệng giải thích. Ta vừa trở về, tối nay chính ta lại đi chấp pháp điện báo đến được hay không? Chu Hồng con ngươi đảo một vòng, mở miệng hỏi. Không được, nhất định phải lập tức cùng chúng ta tiến về chấp pháp điện phối hợp điều tra, Chu sư đệ ngươi hẳn là rõ ràng kháng pháp hậu quả. Mặt tròn nam tử lắc đầu, thâm ý sâu sắc nói. Ta có thể hỏi một chút, là ai khai ta tham dự chia của A? Chu Hồng suy nghĩ một chút, hỏi tiếp. Bạch Tử Họa, Tô Thiến, Liễu Mộ Bạch, bọn hắn cùng ngươi là đồng thời nhập môn, bọn hắn khai ngươi tham dự chia của. Còn xin Chu sư đệ không để cho chúng ta khó làm, đoạn thời gian trước Thiên Tuyển Phong Triệu sư đệ tham dự cùng một chỗ tham ô án, bởi vì chống lệnh bắt, bị dẫn đội Lý sư huynh tại chỗ đánh chết, Chu sư đệ không muốn bước Triệu sư đệ theo gót ta. Mặt tròn nam tử hai mắt nhíu lại, giống như cười mà không phải cười nói. Nói xong, mặt tròn phía sau nam tử 3 tên nam tử mặc áo hồng nhao nhao lấy ra pháp khí. Thạch Việt còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại tràng diện này, thần sắc có chút khẩn trương. Tốt a, ta cùng các ngươi đi, đi thôi. Chu Hồng một chút do dự, đáp ứng xuống. Bởi vì có liên quan vụ án kim ngạch to lớn, xuất hiện kháng bắt sự kiện, dựa theo chấp pháp điện điện chủ Chu Trấn Vũ sư thúc chỉ thị, thiệp án nhân viên hết thảy đeo lên linh khóa. Mặt tròn nam tử ngoài miệng nói như vậy, lấy ra một bộ kim sắc xiềng xích. Chu Hồng nhướng mày, không nói gì thêm, đàng hoàng bị mặt tròn nam tử dùng kim sắc xiềng xích khóa lại, ngồi linh cầm rời đi. Tham ô án. Chậc chậc, xem ra sau này tay chân mình vẫn là sạch sẽ một điểm tương đối tốt, không nghĩ tới chấp pháp điện sư huynh ngày bình thường nhìn xem hòa khí, bắt người thời điểm tuyệt không hòa khí. Thạch Việt thầm nghĩ. Hắn quan sát sắc trời, đóng lại cửa sân, ngự khí hướng bên ngoài tông bay đi. Thạch Việt dự định đi tìm con rơi ổ, nhìn xem có thể hay không tìm tới 300 năm trở lên huyết chi thảo. Cho một luyện đan tông sư khi luyện đan đồng tử, nếu như không cần thời thời khắc khắc bồi tiếp cái này dương sư tổ luyện đan lời nói, Thạch Việt ngược lại nguyện ý tiếp nhận, bất quá trước nhìn có thể hay không tìm tới linh dược khác nói. Hắn dự định đi tìm một cái loại này huyết linh chi, dù cho không làm luyện đan đồng tử, nhưng loại thuốc này vẫn là rất đáng tiền. Hình phong, thẩm tra điện. Hơn 20 người trên tay mang theo xích sắt màu vàng kim thái hư tông đệ tử hoảng loạn tập hợp một chỗ, Chu Hồng cũng ở bên trong. Phía trước có cái lệ phòng. Cổng có 2 tên đệ tử chấp pháp nắm tay, thỉnh thoảng có mang theo xiềng xích thái hư tông đệ tử đi vào lệ phòng. Vị sư huynh này, người tham bao nhiêu? Một tặc mi thử mục áo vàng nam tử bu lại, xông Chu Hồng hỏi. Các ngươi đều là tham ô được đưa tới chấp pháp điện. Chu Hồng lông mày nhíu lại, mở miệng hỏi. Không kém bao nhiêu đâu. ở đây phần lớn là ngoại phóng đệ tử, thời gian lâu cái mông khó tránh khỏi có chút không sạch sẽ, trước mấy ngày chúng ta liền bị triệu hồi tới, một mực giam giữ tại chấp pháp điện, bất quá trước đó chưa thấy qua ngươi, vị sư huynh này ngươi là bị người khai ra à. Chấp pháp điện Chu Sư Thúc đã nói, thẳng thắn sẽ khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị, khai một cái tham ô phạm xem như là công, có thể cân nhắc tình giảm xuống hình phạt. Áo vàng nam tử nhẹ gật đầu, thâm ý sâu sắc nói. Nghe lời này, Chu Hồng sắc mặt dừng một chút, hơi thở dài một hơi. Kế tiếp, Trần Trùng. Lệnh cửa phòng một đệ tử chấp pháp la lớn. Tới, tới. Áo vàng nam tử lên tiếng, bước nhanh hướng lệnh phòng đi đến, thần sắc rất là nhẹ nhõm. Chương 154, thủ phạm. Chu Hồng đứng ở nơi hẻo lánh bên trong, trên mặt lộ ra một bộ như có điều suy nghĩ thần sắc, tựa hồ đang suy nghĩ gì sự tình. Một khắc đồng hồ về sau, lệnh cửa phòng đệ tử chấp pháp la lớn, kế tiếp, Chu Hồng. Tới. Chu Hồng lên tiếng, bước nhanh hướng lệnh phòng đi đến. Chu Hồng đi vào lệnh phòng về sau, nhìn thấy một lão già mập lùn cùng một cao cao gầy teo nam tử trung niên. Nam tử trung niên cầm trong tay một mặt lớn chừng bàn tay tử sắc tấm gương, tản mát ra kinh người sóng linh khí. Phía sau hai người có một cái cửa đá, tựa hồ thông hướng địa phương nào. Đệ tử Chu Hồng bái kiến hai vị sư thúc. Chu Hồng thi lễ một cái, cung kính thanh âm. Chu Hồng, lão phu là chấp pháp điện điện chủ Chu Trấn Vũ, hiện tại có người báo cáo ngươi tham dự một kiện tham ô án, ta hiện tại hỏi ngươi mấy vấn đề, ngươi nhất định phải thành thật trả lời. Chu Trấn Vũ sắc mặt ngưng tụ, trầm giọng nói. Đệ tử tuân mệnh. Chu Hồng miệng đầy đáp ứng xuống. Triệu Huyền Cơ bàn tay tử sắc tấm gương quang mang lóe lên, phun ra một đạo hào quang màu tím, gắn vào Chu Hồng trên thân. Chu Sư Thúc, đây là Chu Hồng trong lòng giật mình, có chút nghi ngờ hỏi. Yên tâm, cái gương này chỉ có phát hiện nói dối công năng, đối với ngươi không có tổn thương, ngươi thành thật trả lời vấn đề của ta chính là. Chu Trấn Vũ mở miệng giải thích. Chu Hồng nghe lời này, sắc mặt dừng một chút. Chu Hồng, ngươi biết Bạch Tử Họa, Tô Thiến cùng Liễu Mộ Bạch A. Ở nơi nào nhận biết? Chu Trấn Vũ mở miệng hỏi. Nhận biết, gặp qua vài lần, đệ tử cùng bọn hắn không phải rất quen. Chu Hồng nhẹ gật đầu, nói như vậy nói. 3 tháng trước, ngươi là có hay không cùng bọn hắn tại Phi Tiên Lâu tụ hội chia của? Chu Trấn Vũ hỏi tiếp. Nghe lời này, Chu Hồng lắc đầu, liền muốn mở miệng trả lời, Triệu Huyền Cơ trên tay tử sắc tấm gương hào quang tỏa sáng. Chu Hồng thấy hoa mắt, đông nhiên xuất hiện tại một tòa tia sáng có chút mở tối đại điện bên trong. Tại trước mặt hắn, đứng đấy một thân mang hắc bảo nam tử trung niên, nam tử trung niên khuôn mặt uy nghiêm, trên người có cỗ không giận tự uy hương vị. Nơi này là Chu Hồng hơi sững sờ, ánh mắt có chút mê mang. Lớn mật nghiệt đồ, nhìn thấy bản tọa còn không quỳ xuống. Nam tử trung niên mở miệng nói ra, thanh âm trầm thấp khàn khàn lại tràn ngập uy nghiêm. Chu Hồng nghe được thanh âm này, toàn thân một cái giật mình, hai chân khẽ cong, quỳ xuống, trong miệng cung kính nói, sư tôn. Bất quá hắn lập tức nhớ ra cái gì đó, biến sắc. Ánh mắt có chút âm trầm. Ngươi không phải sư tôn ta, đây là huyễn cảnh. Chu Hồng đứng lên, quát lớn, trong mắt nhanh chóng lướt qua một vòng hàn mang. Nghiệt đồ, dám lối ra cùng nôn, ngươi là muốn khi sư diệt tổ a? Vậy thì tốt, ta sớm làm diệt ngươi. Nam tử trung niên sầm mặt lại, đưa tay hướng phía trước nắm vào trong hư không một cái. Chu Hồng đỉnh đầu hư không ba động cùng một chỗ, một con bàn tay lớn màu đen bỗng nhiên nổi lên, cũng nhanh chóng một chảo mà xuống. Bất ngờ không đề phòng. Chu Hồng bị bàn tay lớn màu đen bắt lấy, hắn chỉ cảm thấy thân thể siết chặt, phảng phất muốn bạo liệt ra đồng dạng. Sư tôn tha mạng, đệ tử nhất thời bị mỡ heo phủ mắt, lần này đối với sư tôn bất kính, mời sư tôn tha đệ tử đi. Chu Hồng vội vàng mở miệng khẩn cầu, trong mắt tràn đầy vẻ kỳ vọng. Hừ, còn dám đối với bản tọa bất kính, bản tọa trực tiếp diệt ngươi. Trung niên khẽ hừ một tiếng, có chút bất mãn nói. Nói xong, bàn tay lớn màu đen buông lỏng bàn tay. Chu Hồng thở hừng hực. Nhìn về phía ánh mắt của nam tử trung niên tràn đầy e ngại. Bản tọa phân phó ngươi làm sự tình như thế nào? Nam tử trung niên mở miệng hỏi. Chu Hồng suy nghĩ một chút, mở miệng nói ra, hồi bẩm sư tôn, đệ tử phụng mệnh bái nhập Thái Hư Tông, một mực điệu thấp làm việc, vì giảm bất cùng những người khác lui tới, đệ tử đối người hẹp hòi, si mê chồng, có rất ít người cùng đệ tử lui tới, đệ tử hết thể xúi dục cùng đón mua 20 vị ngoại môn đệ tử cùng 3 tên nội môn đệ tử, bọn hắn có cơ hội tiếp xúc đến Thái Hư Tông cơ mật. Tỷ như linh dược nguồn tiêu thụ cùng mỗi tháng đan dược sản lượng, trước đó không lâu, đệ tử bày ra hắc hóa. Bệnh cùng trùng thai, đáng tiếc hắc hóa bệnh bị Thái Hư Tông hóa giải, bất quá trùng thai lên có hiệu quả, Thái Hư Tông đê giai linh dược giảm sản lượng 1/7, đáng tiếc là, Thái Hư Tông cao tầng tựa hồ đã nhận ra cái gì, trước đó không lâu phái người dụ bắt đệ tử. Bất quá bị đệ tử khám phá, cũng không có mắc lửa, đệ tử trước đó không lâu vừa trở lại Thái Hư Tông, kết quả là bị Thái Hư Tông đệ tử chấp pháp bắt được chấp pháp điện. À, chấp pháp điện. Ta không phải ngay tại. Lời còn chưa nói hết, Chu Hồng biến sắc, ánh mắt lộ ra một vòng thanh minh chi sắc. Hắn chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, Chu Trấn Vũ cùng Triệu Huyền Cơ liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Chu Trấn Vũ sắc mặt hết sức khó coi, Triệu Huyền Cơ khỏe miệng mang theo một vòng ngoạn vị tiếu dung. Chu sư thúc. Chu Hồng sắc mặt siết chặt, sắc mặt trở nên tái nhợt vô cùng. Người tới, dẫn hắn đi sát vách lệch phòng, để Hoàng sư muội tự mình thẩm vấn. Chu Trấn Vũ lạnh lùng nói, trong mắt nhanh chóng lướt qua một vòng hàn quang. Chu Hồng hai chân mềm nhũn, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Hai tên đệ tử chấp pháp theo Chu Trấn Vũ sau lưng trong cửa đá đi ra, kéo lấy sắc mặt tái nhợt Chu Hồng đi vào cửa đá. Chu đạo hữu, lại có thể có người tiềm phục tại các ngươi Thái Hư Tông lâu như vậy, xem ra các ngươi Thái Hư Tông thu đồ cũng quá tùy tiện đi. Triệu Huyền Cơ giống như cười mà không phải cười nói. Triệu đạo hữu, ngươi cũng không cần nói ngồi châm trọng, chúng ta Thái Hư Tông có gian tế, ngươi dám cam đoan các ngươi phong hỏa môn không có. Chúng ta Ngũ Tông luôn luôn cộng đồng tiến thối, đã có người phái người tiềm phục tại chúng ta Thái Hư Tông, nói không chừng các ngươi phong hỏa môn cũng có, dù sao nhập môn thời điểm, tất cả mọi người là sử dụng vấn tâm phù tra hỏi, vấn tâm phù có đôi khi cũng sẽ không phát huy ra tác dụng. Chu Trấn Vũ nhíu mày lại, thâm ý sâu sắc nói. Triệu Huyền Cơ nghe vậy, nụ cười trên mặt ngưng tụ, trên mặt lộ ra một bộ vẻ cân nhắc. Trần Hồng, gọi kế tiếp. Chu Trấn Vũ quay đầu xông canh giữ ở cổng đệ tử chấp pháp phân phó nói. Kế tiếp, Ngô Mính. Cũng không lâu lắm, một khuôn mặt mỹ lệ trung niên phụ nhân đi đến, thần sắc có chút bất an. Chu Trấn Vũ giải thích vài câu về sau, Triệu Huyền Cơ trên tay tử sắc tấm gương quang mang lóe lên, một đạo hào quang màu tím từ đó bay ra, bao lại trung niên phụ nhân thân thể. Nào đó phiến trong rừng rậm, Thạch Việt ghé vào một mảnh rậm rạp trong bụi cỏ, ánh mắt gắt gao nhìn qua nơi xa. Thuận Thạch Việt ánh mắt nhìn lại, một con hình thể cồng kềnh màu đen dã chư trên mặt đất lật tới lăn đi, thỉnh thoảng phát ra trận trận tiếng kêu thảm thiết. Màu đen dã chư chân trước bị một loại nào đó lợi khí chặt đứt, trên thân trải rộng từng đạo dài hơn thước vết máu, tựa hồ là bị người tận lực làm. Con rơi yêu thích hút máu tươi, Thạch Việt hy vọng dùng cái này hắc phong heo dẫn tới con rơi, hắn đến lúc đó theo đuôi tại con rơi đằng sau, liền có thể phát hiện con rơi ở vị trí. Hắn đã tại lùm cây bên trong nằm một canh giờ, đừng nói con rơi, liên tục một con cỡ nhỏ yêu thú đều không nhìn thấy. Đột nhiên, phía trước lùm cây truyền đến rối loạn tương mừng, một con cao khoảng một trượng màu xanh báo lớn từ đó chạy ra. Chương 155-300 năm phần huyết linh chi. Màu xanh báo lớn toàn thân màu xanh, trên thân còn có không ít màu trắng điểm lấm tấm, nhìn kỳ khí tức, rõ ràng là một con một cấp cao giai yêu thú. Màu đen dã chư chân trước bị chém đứt, căn bản chạy không được. Trơ mắt nhìn màu xanh báo lớn huyết buồn đại khẩu hướng mình cắn tới. Một tiếng hét thảm, màu xanh báo lớn cắn màu đen dã chư cổ, đại lượng hiến máu tuôn trào ra, nhuộm đỏ màu đen dã chư dưới thân bùn đất. Cũng không lâu lắm, màu đen dã chư liền không có khí tức, màu xanh báo lớn kéo lấy màu đen dã chư vãng lai đường trở về. Thạch Việt trơ mắt nhìn qua màu xanh báo lớn sắp chết rơi màu đen dã chư kéo đi, không có biện pháp nào. Thái Hư ngoài dãy núi vây yêu cầm cơ hồ tuyệt tích. Thạch Việt nghĩ bằng vào một con máu me đầm địa yêu thú liền dẫn xuất con rơi, cơ hồ là chuyện không thể nào. Hắn đứng dậy đứng lên, trên mặt nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc. Một khắc đồng hồ về sau, Thạch Việt quay người hướng phía lúc đầu trở về. Cũng không lâu lắm, hắn lần nữa về tới nơi này, trong ngực ôm hai con màu đen bé heo. Bàn tay hắn vỗ bên hông túi chữ vật, một mặt hồng sắc mâm tròn từ đó bay ra, lơ lửng ở trước mặt hắn. Thạch Việt nhảy lên hồng sắc mâm tròn, một tay bấm niệm pháp quyết, hồng sắc mâm tròn hào quang tỏa sáng. Nâng hắn chậm rãi lên không. Thạch Việt bay đến cao mười mấy trượng hư không, đem hai con màu đen bé heo cột vào trên cành cây, dùng pháp khí vạch phá ra của bọn nó, để bọn chúng toàn thân máu me đầm địa. Làm xong đây hết thảy, Thạch Việt hạ xuống mặt đất, trốn đến một bên lẳng lặng chờ đợi. Một canh giờ trôi qua, cũng không có con rơi xuất hiện, ngược lại là xuất hiện một đám lục sắc yêu kiến, đem hai con máu me đầm địa bé heo gặm ăn không còn một mảnh. Thạch Việt gặp đây, mặt mũi tràn đầy vẻ thất vọng. Thạch tiểu tử, ngươi đang vì cái gì sự tình phát sầu đâu? Tiêu Giao Tử thanh âm bỗng nhiên tại Thạch Việt trong đầu vang lên. Tìm kiếm con rơi, hy vọng có thể theo tới xào huyệt của bọn nó, tìm tới một gốc 300 năm trở lên huyết chi thảo. Tiêu Giao Tử tiền bối, ngươi có biện pháp dẫn tới con rơi à? Thạch Việt mặt mũi tràn đầy kỳ vọng mà hỏi. Lão phu trên tay có không ít dẫn dụ rơi yêu phương pháp, bất quá điều kiện tiên quyết là phải có con rơi. Ngươi xác định nơi này có con rơi? Nếu như không có coi như xong. Tỉnh ngươi đến lúc đó nói lao phu lừa ngươi. Tiêu Giao Tử tức giận nói. Cái này ta cũng không xác định, có hay không cũng nên thử một lần. Ta nói ngươi là thật ngốc hay là giả ngốc, muốn huyết chi thảo, ngươi sẽ không tới linh dược trong tiệm mua sắm à. Nhất định phải đi tìm con rơi ổ. Tiêu Giao Tử thanh âm tràn đầy mỉa mai. Linh dược cửa hàng không có 300 năm trở lên huyết chi thảo đi. Không phải vị kia luyện đan tông sư cũng không cần tuyên bố nhiệm vụ. Thạch Việt lắc đầu nói. Lão Phu thật muốn bị ngươi tức chết, ngươi làm Lão Phu là không tồn tại a. Ngươi mua một gốc hơn 200 năm phần huyết chi thảo, Lão Phu giúp ngươi thúc chẳng phải có thể mà. Tiêu Giao Tử có chút căm tức nói. Thúc. Nói đi. Muốn bao nhiêu linh thạch mới bằng lòng hỗ trợ. Thạch Việt thản nhiên nói. Thúc một gốc linh dược mà thôi, không cần quá nhiều, 500 khối linh thạch là đủ rồi, đúng, nhất định phải là 250 năm trở lên huyết chi thảo mới được, thấp hơn 250 năm huyết chi thảo không thể được. Muốn 500? Đây cũng quá đắt đi. Thúc một mẫu linh dược 3.000 khối linh thạch, hiện tại thúc một gốc liền muốn 500 khối linh thạch, ngươi bây giờ giá tiền là càng ngày càng cao, nghĩ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của thật sao? Thạch Việt nhíu mày lại, thần sắc có chút không vui. Hắc hắc, cũng không thể nói như vậy. Trước đó thuốc chính là 10 năm trở xuống linh dược, hiện tại thuốc chính là hơn 250 năm linh dược, thu phí cao một chút rất bình thường mà. Về phần nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, nói cũng đừng nói khó nghe như vậy, lão phu lại không có thanh đao gác ở ngươi trên cổ. Bước ngươi tiếp nhận, ngươi nếu là muốn cho một luyện đan tông sư khi luyện đan đồng tử, liên tục 500 khối linh thạch cũng không nguyện ý hoa, đây cũng quá hẹp hòi, chờ ngươi luyện đan trình độ tăng lên, 500 linh thạch còn không phải dễ dàng sự tình. Tiêu Giao Tử cười hắc hắc. Có chút trêu tức nói. Tốt ta. 500 liền 500, chờ ta đi phường thị mua một gốc huyết chi thảo lại nói. Thạch Việt cẩn thận nghĩ nghĩ, đáp ứng. Nói xong, hắn thả ra hồng nguyệt bản, ngự khí hướng Thái Hư Cốc bay đi. Đến Thái Hư Cốc về sau, Thạch Việt dịch dung thành một thân hình cao lớn mặt tròn nam tử. Bước nhanh đi vào Bách Đăng Các. Các ngươi cái này có hay không 250 năm trở lên hoặc là 300 năm huyết chi thảo? Thạch Việt xông một nhân viên cửa hàng hỏi. 300 năm trở lên trước mắt thiếu hàng, có 270 năm phần, 350 khối linh thạch một gốc, không biết đạo hưu muốn bao nhiêu chu. Nhân viên cửa hàng cười mỉm nói. Ta muốn một gốc. Nhân viên cửa hàng lên tiếng, xoay người, theo kệ hàng bên trên cầm qua một cái hộp gỗ màu vàng, đưa cho Thạch Việt. Thạch Việt mở ra hộp gỗ xem xét, chỉ gặp bên trong trưng bày một gốc dài hơn thước huyết sắc cỏ nhỏ lá cây là cuốn lại, phảng phất một gốc linh chi đồng dạng. Thạch Việt thanh toán linh thạch. Mang theo hộp gỗ màu vàng quay người rời đi. Ra Bách Đăng Các, Thạch Việt đi vào một cái khách sạn, thuê một gian phòng. Đóng cửa phòng, Thạch Việt lúc này tiến vào trưởng thiên không gian. Tiêu Giao Tử tiền bối, nếu là ta cầm một gốc 950 năm linh dược cho ngươi, để ngươi thúc thành ngàn năm linh dược có phải hay không cũng muốn 500 khối linh thạch. Thạch Việt hai mắt nhíu lại, mở miệng hỏi. Vậy phải xem là linh dược gì, ít thì 500 khối linh thạch, nhiều thì hơn ngàn, bớt nói nhảm, mau đưa 500 khối linh thạch ném vào đến. Lại đem huyết chi thảo chôn ở trong đất bùn, lão phu sẽ giúp ngươi thuốc. Tiêu Giao Tử mở miệng thuốc giục nói. Thạch Việt âm thầm gật đầu, lấy ra 5 khối trung phẩm linh thạch ném vào trong nhà đá, sau đó lấy ra hộp gỗ màu vàng, đem huyết chi thảo chôn ở trong đất bùn. Rất nhanh, huyết chi thảo trên không đống nhiên hiện ra đại lượng màu xanh linh quang, nhanh chóng đem huyết chi thảo bao vây lại. Cũng không lâu lắm, màu xanh linh quang tán đi, lộ ra huyết chi thảo thân ảnh. Cùng trước đó so sánh, huyết chi thảo dài ra một tiểu tấc. Tản ra hương khí cũng nồng nặc một chút. Thạch Việt thận trọng đào ra huyết chi thảo, thu nhập hộp gỗ màu vàng bên trong, thối lui ra khỏi trưởng thiên không gian. Ra phường thị về sau, hắn liền ngự khí hướng Vạn Hoa Cốc bay đi. Có trước đó kinh nghiệm, Thạch Việt trở nên càng phát ra khôn khéo, hắn vừa mới nhìn Thất Thải Linh Điệp, liền lập tức thu hồi Phệ Linh Phong bỏ trốn mất dạng. Thất Thải Linh Điệp mặc dù rất nổi nóng Thạch Việt cái này trộm mật hoa trộm, nhưng nó cầm Thạch Việt không có bất kỳ biện pháp nào. Thạch Việt dưới chân mặc phong linh giày, còn có thanh phong dược, tăng thêm độn địa phù, nó còn không có tiến vào Thạch Việt 30 trượng bên trong, Thạch Việt bỏ chạy không còn hình bóng. Đang lúc hoàng hôn, Thạch Việt hài lòng về tới Thái Hư Tông. Hắn cũng không có trước tiên đem huyết chi thảo đưa trước đi, hắn mới từ Vương Phú Quý miệng bên trong biết nhiệm vụ này, không tới một ngày liền được một gốc 300 năm trở lên huyết chi thảo, nói ra ai cũng không tin. Bởi vậy, Thạch Việt dự định qua mấy ngày lại đem huyết chi thảo đưa trước đi, hắn liên tục lấy cớ đều nghĩ kỹ. Thạch Việt trở lại Chiêu Hà Phong. Kinh ngạc phát hiện hai tên đệ tử chấp pháp ngay tại hắn bên ngoài viện trở. Chương 158, Thiên Tinh Các. Không có ý tứ đánh sai chương tiết, một chương này là chương 156, làm sao còn có cấm chế. 8. Không phải là có người nói xấu ta tham dự chia của đi. Thạch Việt trong đầu nhanh chóng lướt qua ý nghĩ này. Hai vị sư minh, là đang chờ ta a? Thạch Việt thận trọng nói. Đúng vậy, Thạch Việt sư đệ, Phụng Chu sư tổ mệnh lệnh, muốn chúng ta mang ngươi tiến về chấp pháp điện. Chu sư tổ có mấy lời muốn hỏi ngươi. Một nam tử trẻ tuổi gật đầu nói, ngữ khí tương đối hiền lành. Không có vấn đề. Thạch Việt nghe vậy, miệng đầy đáp ứng xuống. Hắn tự hỏi không có làm qua trái với môn quy sự tình, lại thêm Chu Trấn Vũ là chấp pháp điện điện chủ, sẽ không có sự tình gì. Cũng không lâu lắm, Thạch Việt tại trong một gian mật thất gặp được Chu Trấn Vũ, Chu Trấn Vũ đứng bên người một nam một nữ. Hai người niên kỷ đều là trúc cơ kỳ tu sĩ, nam một mặt khôn khéo, làn da ngăm đen, nữ khuôn mặt phổ thông, phụ nhân cách gắn mặc, trên tay cầm lấy một mặt ngân sắc mâm tròn, trên tay cầm lấy một chi kim sắc ngọc bút. Thạch Việt, lão phu có mấy lời muốn hỏi ngươi, ngươi nhất định phải thành thật trả lời, nếu là nói láo, lão phu cũng không bảo vệ được ngươi. Chu Trấn Vũ một mặt ngưng trọng nói. Đệ tử minh bạch, đệ tử nhất định chi tiết trả lời. Thạch Việt trong lòng run lên, miệng đầy đáp ứng. Tào Dung, Thạch Việt tới, ngươi có lời gì cứ hỏi đi. Chu Trấn Vũ xông trung niên phụ nhân phân phó nói. Trung niên phụ nhân nhẹ gật đầu, ngọc bút một điểm trên tay ngân sắc mâm tròn, ngân sắc mâm tròn lập tức ngân quang đại phóng, nàng mở miệng hỏi, Thạch Việt, ngươi có thể nhận biết Thúy Vân Phong Chu Hồng? Thế nào nhận thức? Nhận biết, đệ tử mấy tháng trước theo chấp sự điện tiếp nhiệm vụ, thay Chu sư thúc chiếu khán Tam Mẫu Thủy Nguyệt Hoa, chấp sự điện Vương Phú Quý Vương chấp sự có thể làm chứng. Thạch Việt nghĩ nghĩ, chi tiết trả lời. Ngoại trừ chiếu khán linh dược, Chu Hồng còn muốn ngươi làm cái gì? Tào Dung hỏi tiếp. Không có làm cái gì, hắn liền để ta hảo hảo chiếu khán linh dược, không nói để cho ta làm sự tình khác. Thạch Việt lắc đầu nói. Các ngươi lần gần đây nhất gặp mặt giờ lúc nào, hắn nói cái gì rồi? Buổi sáng hôm nay ta vừa cùng Chu Hồng sư thúc gặp qua, hắn mới từ bên ngoài trở về, hướng ta hỏi thăm trong tông gần nhất phát sinh sự tình, bất quá ta còn chưa kịp trả lời, chấp pháp điện bốn vị sư thúc liền đến, nói là Chu Hồng sư thúc cùng một chỗ tham ô án có quan hệ, muốn đem Chu Hồng sư thúc mang về chấp pháp điện tra hỏi. Thạch Việt chi tiết trả lời. Không thành vấn đề, Thạch Việt, ngươi không thể đem hôm nay nói chuyện tiết lộ ra ngoài, minh bạch chưa? Tào Dung vẻ mặt thành thật nói. Đệ tử minh bạch. Thạch Việt nhẹ gật đầu. Tốt, Thạch Việt, ngươi có thể đi trở về nghỉ ngơi, ngươi mấy ngày nay không nên rời đi tông môn, trung thực lưu tại chỗ ở, tùy thời chờ triệu kiến tra hỏi. Chu Trấn Vũ mở miệng phân phó nói. Thạch Việt lên tiếng, quay người rời đi. Tại trên đường trở về, Thạch Việt càng nghĩ, cũng nghĩ không thông lần nói chuyện này mục đích. Nghĩ không rõ lắm, hắn dứt khoát liền không nghĩ. Đóng cửa phòng về sau, Thạch Việt lúc này tiến vào trưởng thiên không gian ngâm linh dịch. Theo ngâm số lần gia tăng, Thạch Việt càng phát ra rõ ràng cảm nhận được linh dịch mang tới chỗ tốt, hắn khí huyết so trước kia thịnh vượng mấy lần, xương cốt cũng thay đổi mạnh không ít. Trong nháy mắt, 3 ngày liền đi qua, Thạch Việt nghe theo Chu Trấn Vũ, đóng cửa không ra, ở tại trưởng thiên không gian tu luyện phần thiên kiếm quyết. Trong 3 ngày qua, phàm là cùng Chu Hồng từng có tiếp xúc Thái Hư Tông đệ tử toàn bộ bị gọi đi chấp pháp điện tra hỏi, cùng Chu Hồng đi tương đối gần đệ tử trực tiếp bị giam lại, cẩn thận đề ra nghi vấn. Mà lúc này Thạch Việt trải qua đại lượng luyện tập, thuần thục nắm giữ phần thiên kiếm quyết tầng thứ nhất bấm niệm pháp quyết thủ thế. Một ngày này, hắn đứng tại nhà mình trong viện, tại một khối trên đất trống mang lên một loạt cao cỡ một người gỗ. Chỉ gặp hắn tay cầm hồng nguyệt kiếm, cổ tay rung lên, hơn 10 đạo ánh lửa quét sạch mà ra, hướng trước người cách đó không xa một loạt gỗ kích xạ mà đi. Một trận châm đục, đứng thẳng lấy gỗ bị chém làm mấy khúc, một tầng hỏa diễm bám vào trên gỗ, rất nhanh liền đem gỗ thiêu thành tro tàn. Thạch Việt gặp đây, hài lòng nhẹ gật đầu. Thạch Việt sư đệ, ngươi ở bên trong a? Phụng Chu sư tổ mệnh lệnh, muốn ngươi lập tức đi gặp hắn. Bên ngoài viện đột nhiên truyền đến một đạo nam tử thanh âm. Thạch Việt mở cửa xem xét, chỉ gặp 2 tên đệ tử chấp pháp đứng ở ngoài cửa. Cũng không lâu lắm, Thạch Việt liền xuất hiện tại một gian trong đại sảnh, Chu Trấn Vũ ngồi ở chủ vị, hơn 10 người đệ tử đứng tại hai bên. Hiện tại đã điều tra rõ, Thúy Vân Phong Chu Hồng là môn phái khác nội ứng, tiềm phục tại chúng ta Thái Hư Tông dục hành bất quý, hát hóa bệnh cùng trùng thai đều là hắn chơi đùa ra, các người đi Chu Hồng nơi ở, đem hắn chỗ ở đồ vật toàn bộ mang về, một kiện đồ vật cũng không thể rơi xuống, hành động lần này, từ Vương Vĩ Sư Điệt phụ trách chỉ huy. Chu Trấn Vũ uy nghiêm ánh mắt quét đám người một chút, mở miệng phân phó nói. Vâng, Chu Sư Thúc, Chu Sư Tổ. Đám người chăm miệng một lời nói. Đi thôi. Đi sớm về sớm. Chu Trấn Vũ khoát tay áo, mở miệng phân phó nói. Tại một thân hình cao lớn nam tử trung niên dẫn đầu dưới, Thạch Việt một đoàn người rời đi hình phong, ngự khí hướng Thúy Vân Phong bay đi. Cũng không lâu lắm, Thạch Việt bọn người liền xuất hiện tại Chu Hồng Sư Thúc trong sân. Nam tử trung niên lấy ra một mặt màu xanh mâm tròn, mấy đạo pháp quyết đánh vào phía trên về sau, màu xanh mâm tròn lập tức thanh quang đại phóng, bao lại linh dược màn sáng nhao nhao tán loạn không thấy. Tốt, ta đã triệt tiêu cấm chế, Lý sư đệ, Trần sư đệ, Triệu sư muội, các ngươi 7 người phụ trách kiểm kê khối kia khu vực linh dược, Nô sư muội, Lý sư muội, Hà sư đệ, các ngươi 7 người phụ trách kiểm kê bên này linh dược. Nam tử trung niên chỉ vào 10 mẫu linh dược, mở miệng phân phó nói. Vâng, Vương sư huynh. Đám người lên tiếng, một phần mà tán, bước nhanh hướng linh điền đi đến. Vương sư thúc, ta đi nơi nào? Thạch Việt mở miệng hỏi. Vương Vĩ lông mày nhíu lại, quay đầu nhìn thấy một bên tầng hầm, chỉ vào tầng hầm phân phó nói, Thạch Việt, ngươi liền kiểm kê trong tầng hầm ngầm đồ vật đi. Nhớ kỹ, không thể trộm cầm đồ vật bên trong, nếu không nghiêm trị không tha. Đệ tử tuân mệnh. Thạch Việt miệng đầy đáp ứng, nhấc chân đi vào tầng hầm. Vương Vĩ sư huynh, ngươi qua đây một chút. Một cô gái trẻ tuổi la lớn. Vương Vĩ lên tiếng, nhấc chân đi vào. Thạch Việt vừa mới đi vào tầng hầm, liền ngây ngẩn cả người. Hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, tầng hầm phía bên phải nguyên bản có mấy chục chu màu đen cỏ nhỏ, bây giờ lại biến mất không thấy, lại mà thay vào chính là một tầng dày đặc màn ánh sáng màu đen. Vương Vĩ sư thúc không phải nói triệt tiêu cấm chế a? Làm sao còn có cấm chế? Thạch Việt thấp giọng tự lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Chẳng lẽ nói, trước đó màu đen cỏ nhỏ là huyễn thuật, chỉ là vì che giấu cấm chế tồn tại? Cấm chế đằng sau có cái gì không tiện kỳ nhân đồ vật hay sao? Thạch Việt trong mắt đi lòng vòng, trên mặt nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc. Có thể để cho Chu Hồng sư thúc thận trọng như thế đối đãi, cấm chế đằng sau hơn phân nửa là rất chân quý đồ vật, chẳng lẽ là ngàn năm linh dược? Thạch Việt nghĩ đến đây, trái tim bịch bịch nhảy dựng lên, ánh mắt có chút lửa nóng. Chương 157, Linh nhãn chi tuyển. Hắn một chút do dự, tay phải giương lên, hai tấm hoàng sắc phù triện lóe lên mà ra, hóa thành hai khối hoàng sắc cự thạch, che lại màn ánh sáng màu đen. Thạch Việt kiểm tra một chút, xác nhận nhìn không ra mảy may dị thường về sau, lúc này mới nhấc chân hướng giá gỗ đi đến, đem phía trên ngọc giản điện tịch toàn bộ chứa vào một cái mới tinh trong túi chữ vật. Thạch Việt, ngươi ở bên trong lề mề cái gì? Đem tất cả mọi thứ lấy đi chính là. Vương Vĩ đi đến, cau mày nói. Không có gì, đệ tử nhìn một chút chồng điện tịch, đồ vật đã chứa vào. Thạch Việt lắc đầu, mở miệng giải thích. Vương Vĩ ánh mắt đem thạch thất quét một lần, cũng không có phát hiện cái gì dị thường, liền mở miệng phân phó nói. Đã đều chứa vào, vậy liền ra hỗ trợ đào linh dược, chúng ta nhân thủ có chút bận không qua nổi, Chu Hồng trồng linh dược nhiều lắm. Biết, Vương sư thúc, ta cái này tới. Thạch Việt lên tiếng, bước nhanh ra ngoài. Hơn 10 người đệ tử chấp pháp ngay tại 10 mẫu trong linh điền đào linh dược, 3 tên đệ tử chấp pháp phụ trách giám sát. Đám người bỏ ra hơn một canh giờ, mới đưa 10 mẫu linh dược toàn bộ đào đi. Trở lại chấp pháp điện về sau, Vương Vĩ vừa 6 cái tinh mỹ túi chứa vật đưa cho Chu Trấn Vũ. Chu Trấn Vũ tùy ý mở ra hai cái túi chữ vật kiểm tra một hồi, nhẹ gật đầu, mở miệng phân phó nói, mặc dù bắt được Chu Hồng cái này nội ứng, nhưng là không chừng còn có cái khác nội ứng, các ngươi đi thăm dò duyệt 50 năm bên trong nhập môn đệ tử tư liệu, phát hiện khả nghi đệ tử đăng ký xuống tới, từ thẩm tra đội phúc tra, Thạch Việt lưu lại, những người khác bận bịu đi thôi. Vâng. Vương Vĩ bọn người lên tiếng, quay người rời đi. Trong nháy mắt, trong đại sảnh chỉ còn lại Thạch Việt cùng Chu Trấn Vũ. Thạch Việt. Tại vụ án này hoàn tất trước đó, ngươi có thể tạm thời ở tại Chu Hồng viện tử, hoàn cảnh nơi đây so ngươi bây giờ nơi ở tốt hơn nhiều, ngươi ở nơi đó tu luyện đột phá cũng dễ dàng một chút. Chu Trấn Vũ vẻ mặt ôn hòa nói. Chất nhi đa tạ Chu Thế Bá. Thạch Việt sắc mặt vui mừng, cảm ơn một câu, hắn lập tức nhớ ra cái gì đó, một chút do dự, mở miệng hỏi, đúng rồi, Chu Thế Bá, Chu Hồng sư thúc thật là những tông môn khác phái tới tiềm phục tại bản tông sao? Làm sao? Ngươi cảm thấy không phải sao? Chu Trấn Vũ thản nhiên nói, không phải, chất nhi chẳng qua là cảm thấy rất kỳ quái, tông môn đối với Chu Hồng sư thúc không tệ, hắn sao có thể làm ra có hại tông môn sự tình đâu. Thạch Việt lắc đầu, một mặt thành khẩn nói, một dạng gạo dưỡng trăm loại người, ngươi hiểu được cảm ơn không có nghĩa là người khác cũng đã biết, tốt, ta còn có sự tình khác phải xử lý, đây là Chu Hồng chỗ ở xuất nhập chìa khóa cùng cấm chế trận bàn, có trong hồ sơ tử chưa xong kết trước đó, ngươi tạm thời ở tại nơi này đi. Đối ngoại liền nói là điều tra Chu Hồng khả năng lưu lại đồ vật. Nói xong, Chu Trấn Vũ đem một cái túi đựng đồ đưa cho Thạch Việt, để hắn rời đi. Rời đi hình phong về sau, Thạch Việt ngự khí hướng Thúy Vân Phong bay đi. Cũng không lâu lắm, hắn xuất hiện ở phòng hầm bên trong. Thạch Việt bàn tay vỗ bên hông túi chữ vật, một thanh trường kiếm màu xanh liền từ bên trong bay ra, chính là Chu Trấn Vũ cho thanh cương kiếm. Thạch Việt tay cầm thanh cương kiếm, cổ tay rung lên, hơn 20 đạo thanh sắc kiếm khí quét sạch mà ra. Bổ vào màn ánh sáng màu đen bên trên. Một trận châm đục, màn ánh sáng màu đen rất nhỏ lắc lư mấy lần. Thấy cảnh này, Thạch Việt trong mắt lóe lên một vòng vẻ kinh ngạc, hắn càng phát ra tin tưởng vững chắc, màn ánh sáng màu đen phía sau đồ vật khẳng định không tầm thường. Hắn thu hồi thanh cương kiếm, cổ tay rung lên, hai viên màu đen viên cầu lóe lên mà ra, hai tiếng rắc băng cơ quan tiếng vang lên về sau, hóa thành hai con viên hầu khôi lỗi. Thạch Việt một tay bấm niệm pháp quyết, hai con viên hầu khôi lỗi hàm dưới một trường. Miệng nhắm ngay màn ánh sáng màu đen, trong miệng có từng điểm hắc quang hiện hiện. Hắc quang lóe lên, hai đạo to cỡ miệng chén màu đen cổ sáng lóe lên mà ra, hung hăng đâm vào màn ánh sáng màu đen bên trên. Toàn bộ tầng hầm rất nhỏ lắc lư hai lần, màn ánh sáng màu đen quang mang ảm đạm đi khá nhiều. Thạch Việt thần sắc khẽ động, hai con viên hầu khôi lỗi trong miệng lần nữa có từng điểm hắc quang hiện hiện, hắc quang lóe lên, lại có hai đạo màu đen cổ sáng bắn ra, đâm vào màn ánh sáng màu đen bên trên. Hai tiếng trầm đục, màn ánh sáng màu đen vỡ vụn ra, lại mà thay vào lại là một tầng dày đặc màn ánh sáng màu vàng. Thấy cảnh này, Thạch Việt lòng hiếu kỳ trong lòng nặng hơn. Hắn một tay bấm niệm pháp quyết, hai con viên hầu khôi lỗi tất cả phun ra một đạo to cỡ miệng chén màu đen cổ sáng, đánh vào màn ánh sáng màu vàng bên trên. Hai tiếng trầm đục, màn ánh sáng màu vàng quang mang ảm đạm xuống. Hắc quang lóe lên, lại là hai đạo to cỡ miệng chén màu đen cổ sáng theo viên hầu khôi lỗi trong miệng bắn ra, đánh vào màn ánh sáng màu vàng phía trên, màn ánh sáng màu vàng vỡ vụn ra, một cái đen xỉ cửa hang liền xuất hiện tại Thạch Việt trước mặt, mơ hồ có thể nhìn thấy một đầu thật dài thang đá. Cùng lúc đó, một cỗ tinh thuần đến cực điểm linh khí theo trong cửa hang bay ra. Thạch Việt mặt lộ vẻ mừng như điên, thuận thang đá, bước nhanh đi xuống. Thang đá không hề dài, đi vài chục trượng đã đến cuối cùng, một ngụm giò rỉ không ngừng ra bên ngoài bốc lên nước suối ao nước liền xuất hiện tại Thạch Việt trước mặt. Trong ao không có Thạch Việt mong đợi ngàn năm linh dược, bất quá tinh thuần linh khí là theo trong ao phát ra. Thạch Việt thần sắc khẽ động, bước nhanh tới, nâng lên một bãi nước suối đến, cẩn thận quan sát. Đây là linh nhãn chi tuyển, tuyệt đối không sai. Thạch Việt mặt lộ vẻ mừng như điên, thần sắc kích động đến cực điểm. Nói lên linh nhãn chi tuyển, liền muốn nâng lên tu tiên giới linh nhãn, linh mạch. Linh khí trong thiên địa cũng không phải là đều phân bố trên thế gian, có địa phương nồng đậm một chút, mà có địa phương mở nhạt một điểm. Một lúc sau lâu, tại linh khí nồng đậm địa phương, bình thường đều sẽ hình thành hoặc lớn hoặc nhỏ linh mạch. Lớn linh mạch, khả năng liên miên mấy vạn dặm mà không dứt, tiểu nhân khả năng chỉ có vài dặm lớn nhỏ, bất quá vô luận linh mạch lớn nhỏ. Linh mạch một khi thành hình, liền sẽ tự động tản mát ra nhàn nhạt linh khí, để nơi đó linh khí tuần hoàn không dứt, không có khô kiệt này. Tại cùng một khối linh mạch bên trên, khác biệt địa phương tản ra linh khí cũng không phải là nhất trí, những cái kia linh khí tích tụ dày đặc nhất địa phương, tự nhiên thích hợp nhất tu tiên giả ngồi xuống tu luyện, cho nên liền bị tu tiên giới xưng là linh nhãn. Mà cái gọi là linh nhãn bình thường đều là vô hình vô sắc, chỉ có thể bằng vào tu tiên giả cảm xúc đi thể hội nó tồn tại. Bất quá nhưng phàm là được xưng là linh nhãn địa phương, cái này đại biểu nơi đây là phụ cận linh mạch linh khí nhất dư thừa địa phương, đây là không thể nghi ngờ. Mặc dù bình thường tình huống dưới, linh nhãn là vô hình, chẳng qua nếu như linh nhãn tán phát linh khí quá đông đúc, cũng có thể mọc thời gian tiếp tục giữ vững, liền sẽ dần dần hình thành thực thể, tạo thành linh nhãn chi vật, tỉ như nói linh nhãn chi thụ, linh nhãn chi thạch, linh nhãn chi tuyển các loại, thậm chí còn có trong truyền thuyết cao cấp nhất linh nhãn chi châu. Những này linh nhãn hình thành thực thể thế nhưng là phi thường hiếm thấy sự tình, không có chỗ nào mà không phải là trải qua hơn vạn năm, thậm chí mười mấy vạn năm diễn biến, mới có thể hình thành. Những này linh nhãn vật thật phát tán ra linh khí xa so với phổ thông linh nhãn muốn nồng nhiều lắm, tu tiên giả tại linh nhãn vật thật phụ cận ngồi xuống luyện công, có thừa nhanh tốc độ tu luyện kỳ hiệu. Chương 158, Thiên Tinh Các, chính. Cao cấp nhất linh nhãn chi châu, thậm chí có thể để cho tu tiên giả tăng tốc gần năm thành tốc độ tu luyện. Mà lại những này linh nhãn vật thật một khi hình thành, chính là linh nhãn chi thủ cùng linh nhãn chi tuyền loại hình đều có thể cố ý dùng pháp lực rời đi, mà sẽ không hao tổn kỳ công hiệu. Linh nhãn chi vật như thế thần kỳ, đương nhiên để truy cầu trường sinh các tu sĩ điên cuồng, cơ hồ mỗi một lần linh nhãn chi vật xuất hiện, cũng sẽ ở nơi đó tu tiên giới gây nên một phen gió tanh mưa máu. Bây giờ đại đường tu tiên giới, đã biết linh nhãn chi vật sớm rơi vào ngũ đại phái trong tay. Thái Hư Tông có được linh nhãn chi tuyền ba ngụm, linh nhãn chi thạch hai viên. Đều bị Thái Hư Tông Nguyên Anh lão tổ cùng mấy tên kết đan đại viên mãn tu sĩ chiếm cứ, liên tục Thái Hư Tông trưởng môn Chu Thông Thiên đều không có. Thạch Việt tuyệt đối không ngờ rằng, Chu Hồng Sư thúc trong tầng hầm ngầm lại có một ngụm linh nhãn chi tuyển, như hắn tại linh nhãn chi tuyển phụ cận tu luyện, nhất định có thể tăng thêm tốc độ tu luyện, dù là tăng tốc nửa thành tốc độ tu luyện cũng là chuyện tốt. Nếu có thể chuyển qua trưởng thiên trong không gian liền tốt. Thạch Việt khẽ than thở một tiếng. Linh nhãn chi vật mặc dù có thể rời đi, bất quá tối thiểu phải có kết đan kỳ tu vi mới có thể làm đến, Thạch Việt trước mắt còn không có bản lãnh lớn như vậy. Thạch Việt cởi sạch quần áo, đi vào trong ao, nâng lên một bãi nước suối, uống một hơi cạn sạch, chỉ cảm thấy linh khí tràn đầy. Thạch Việt thần sắc khẽ động, tiến vào trưởng thiên không gian, đem viên kia thần bí hạt giống lấy ra ngoài. Hắn đem thần bí hạt giống ném vào trong ao, để kỳ hấp thu trong suối nước tinh thuần linh khí. Mà mình đã từ nhắm hai mắt lại, vận chuyển lên Thái Hư quyết tu luyện. Ba ngày sau, Thạch Việt lưu luyến không rời đi ra tầng hầm, khắp khuôn mặt là vui mừng. Hắn tại trưởng thiên không gian tu luyện mặc dù có thể tăng thêm tốc độ tu luyện, nhưng này đồng dạng cũng là tại trôi đi sinh mệnh, tăng tốc già yếu tốc độ, tại linh nhãn chi tuyển phụ cận tu luyện thì không có loại thiếu sót này. Bất quá một vấn đề cũng theo đó bày ở Thạch Việt trước mặt, mất đi cấm chế phong tỏa về sau, tinh thuần linh khí thuận cửa hàng phiêu dật ra, cũng không lâu lắm liền từ dưới đất phòng bay ra, nếu có người tới làm khách bái phỏng, rất dễ dàng sẽ phát hiện linh nhãn chi tuyển tồn tại. Thạch Việt dự định đi mua sắm hai bộ trận kỳ trận bàn, dùng để che giấu linh nhãn chi tuyển tản ra tinh thuần linh khí. Thật vất vả phát hiện một ngụm linh nhãn chi tuyển, hắn cũng không muốn còn không có che nóng hổi liền bị những người khác cướp đi. Nghe nói Bắc Yên quốc Thiên Tinh Các chính là lấy trận pháp dương danh phụ cận vài quốc gia tu tiên giới tu tiên môn phái, hàng năm đều sẽ luyện chế không ít trận kỳ trận bàn bán ra ra ngoài, dùng cho đổi lấy cần thiết linh thạch, dược thảo các loại tu tiên tài nguyên. Để cho an toàn, Thạch Việt cũng chỉ có thể mạo hiểm đi một chuyến Bắc Yên nước. Ra viện tử về sau, Thạch Việt ngự khí hướng bên ngoài tông bay đi. Kim Hà Cốc là Bắc Yên quốc tu tiên môn phái Thiên Tinh Các mở phường thị, bởi vì Thiên Tinh Các thường xuyên đối ngoại bán ra trận kỳ trận bàn, hấp dẫn không ít tu tiên giả đến đây mua sắm trận kỳ trận bàn. Bởi vậy, Kim Hà trong cốc cửa hàng cũng là thịnh vượng. Lúc này một khuôn mặt tròn trịa thiếu niên áo trắng dạo bước trên đường phố, ánh mắt thỉnh thoảng hướng hai bên đường cửa hàng nhìn lại, trong mắt tràn đầy vẻ tò mò. Thiếu niên áo trắng tự nhiên là Dịch Dung sau Thạch Việt, hắn ngự khí phi hành bay trọn vẹn hai ngày, lúc này mới đuổi tới Thiên Tinh Các mở Kim Hà cốc. Hai bên đường cửa hàng phần lớn là kinh doanh yêu thú vật liệu, luyện khí cửa hàng cũng không ít, chính là linh dược cửa hàng cùng tiệm đan dược số lượng tương đối ít. Tại Kim Hà trong cốc, đứng vững một tòa 5 tầng cao thất giác lầu các, bên ngoài chạm chỗ long phượng, lầu các cổng bảng hiệu bên trên rồng bay phượng múa viết Thiên Tinh Các ba chữ to, bảng hiệu toàn thân có linh quang lưu chuyển, cách vài trăm mét cũng có thể nhìn rõ ràng. Một khắc đồng hồ về sau, Thạch Việt đi vào thất giác lầu các trước mặt, hắn nhìn một cái cổng chiếu lấp lánh bảng hiệu, nhấc chân đi vào. Vị đạo hữu này muốn mua thứ gì? Có muốn hay không ta giới thiệu cho người một chút? Thạch Việt mới vừa vào cửa, một áo xanh gã sai vật liền bước nhanh tiến lên đón, cười rạng rỡ nói. Ta muốn mua sắm hai bộ trận kỳ trận bàn, chất lượng tốt một điểm, giá tiền không là vấn đề. Thạch Việt thản nhiên nói. Áo xanh gã sai vật nghe vậy, trên dưới quan sát một chút Thạch Việt, xác nhận Thạch Việt không phải nói láo về sau, nụ cười trên mặt sâu hơn, đem Thạch Việt dẫn tới lầu 3. Một khuôn mặt mỹ lệ trung niên mỹ phụ đang cùng một người trung niên nam tử thưởng thức trà nói chuyện phiếm, nam tử trung niên trên tay cầm lấy một mặt ngân sắc trận bàn, trên mặt bàn còn có mười mấy cán ngân sắc trận kỳ. Bộ này trận kỳ ta muốn, đây là linh thạch, Trần phu nhân kiểm lại một chút. Nam tử trung niên nhanh chóng thu hồi trận bàn trận kỳ, lấy ra một cái chữ nặng túi chữ vật, hướng xuống khẽ đảo, một đống lớn linh thạch xuất hiện trên mặt đất. Trung niên mỹ phụ thần thức quét qua, nhẹ gật đầu, dùng một cái túi đựng đồ đem trên mặt đất linh thạch thu hồi. Nam tử trung niên thì bước nhanh rời đi. Áo xanh gã sai vặt bờ môi khẽ nhúc nhích mấy lần, tựa hồ tại hướng trung niên mỹ phụ truyền âm. Vị tiểu hữu này, không biết xưng hô như thế nào, thiếp thân họ Trần, người khác đều gọi ta là Trần phu nhân, nghe nói ngươi muốn mua hai bộ trận kỳ trận bản, không biết ngươi nghĩ mua gì loại hình trận pháp. Đối với gia vị có cái gì yêu cầu? Trung niên mỹ phụ cười mỉm nói. Vạn bối họ Lý, đối với trận pháp nhất khiếu bất thông, không biết Trần phu nhân có thể hay không giới thiệu một hai. Thạch Việt trong mắt đi lòng vòng, khiêm tốn nói. Không biết Lý Tiểu Hữu mua sắm trận pháp là vì làm cái gì, phòng ngự, khốn địch, vẫn là mê huyễn. Ừm, gia sư trồng một chút linh dược, muốn mua một bộ phòng ngự trận pháp, có thể bao lại linh dược, một bộ khác thì là che giấu linh khí, đưa đến dấu kín động phủ tác dụng. Thạch Việt nghĩ nghĩ, nói như vậy nói. Thiếp thân hướng Tiểu Hữu để cử hai bộ trận pháp, theo thứ tự là Hoàng Thiên Hậu Thổ Trận cùng Tứ Tượng Ẩn Linh Trận, cái trước là phòng ngự trận pháp. Liền xem như mấy tên trúc cơ tu sĩ liên thủ, một lát cũng không phá được Hoàng Thiên Hậu Thổ Trận, Tứ Tượng Ẩn Linh Trận có che giấu linh khí tác dụng, trừ phi thần thức viễn siêu thường nhân hoặc là tu sĩ cấp cao, nếu không rất khó phát hiện ngươi động phủ vị trí. Hoàng Thiên Hậu Thổ Trận 2000 khối linh thạch, Tứ Tượng Ẩn Linh Trận 2500 khối linh thạch, không biết Lý Tiểu Hữu đối với cái này hai bộ trận pháp hài lòng không? Trung niên mỹ phụ cười mỉm nói. Tốt a, cái này hai bộ trận pháp ta muốn. Quý điếm là gia sư chỉ định mua sắm trận pháp địa phương, hẳn là sẽ không để gia sư thất vọng. Thạch Việt suy nghĩ một chút, mở miệng đáp ứng xuống. Ha ha, điểm ấy Lý Tiểu Hữu có thể yên tâm, như cái này hai bộ trận pháp lấy về lệnh sư không hài lòng, bản điếm chi tiết hoàn trả linh thạch. Trung niên mỹ phụ cười ha ha, vỗ bộ ngực bảo đảm nói, trong lời nói, đối với mình thương phẩm tràn đầy tự tin. Nói xong, nàng theo trong túi chữ vật lấy ra vài mặt trận bàn cùng mấy chục cán trận kỳ, cùng hai cái ngọc giản. Đưa cho Thạch Việt. Thạch Việt hỏi thăm một chút phương pháp sử dụng về sau, liền trả nợ linh thạch, thu hồi hai bộ trận pháp rời đi. Ra Thiên Tinh Các, Thạch Việt trên đường chuyển vài vòng, cải biến dung mạo mấy lần, xác nhận không có người theo dõi về sau, lúc này mới rời đi Kim Hà Cốc, ngự khí hướng Thái Hư Tông bay đi. Hai ngày về sau, Thạch Việt về tới Thái Hư Tông. Chuyến này hắn coi như vận khí không tệ, trên đường cơ bản không có xuất hiện nguy hiểm gì. Hắn vừa về tới tầng hầm, lúc này lấy ra trận bàn trận kỳ, dựa theo trung niên mỹ phụ giới thiệu, bố trí. Chương 159, song vĩ hạn. Hắn đem mười mấy cán hoàng sắc trận kỳ cắm ở cửa hang phụ cận, cũng đem mười mấy khối trung phẩm linh thạch chôn ở cửa hang phụ cận, mấy đạo pháp quyết đánh vào một mặt hoàng sắc trận bàn phía trên. Hoàng quang lóe lên, một cái vàng mênh mông màn sáng bỗng nhiên nổi lên phong bế cửa hang, không còn có một tia linh khí tiết lộ ra ngoài. Sau đó Thạch Việt đi ra tầng hầm, đem tứ tượng ẩn linh trận bố trí tại cửa vào, hình thành tầng thứ hai vòng bảo hộ. Bày ra cái này hai bộ trận pháp về sau, Thạch Việt cảm thấy yên tâm nhiều. Cứ như vậy, bất kể như thế nào, liền muốn mau chóng trở thành nội môn đệ tử, nhất định phải đem ngôi viện này chiếm làm của riêng mới được, không phải nếu là viện tử cho người khác, có trời mới biết mình còn có không có cơ hội đạt được cái này linh tuyển. Ra viện tử, Thạch Việt ngự khí đi tới chấp sự điện. Vương Sư Minh, có người tìm tới 300 năm huyết chi thảo rồi sao? Thạch Việt đi vào Vương Phú Quý trước mặt, khai môn kiến sân hỏi. Không có, làm sao? Thạch sư đệ ngươi tìm được. Vương Phú Quý lắc đầu, thuận miệng hỏi. Tiểu đệ cũng không có tìm được, bất quá tiểu đệ dây vào xảo ngộ đến có người tại bán ra 300 năm huyết chi thảo, liền bỏ ra toàn bộ thân ra mua lại. Thạch Việt lắc đầu, giọng nói vừa chuyển, mặt mỉm cười nói. Nói xong, hắn lấy ra hộp gỗ màu vàng, đưa cho Vương Phú Quý. Vương Phú Quý mở ra hộp gỗ màu vàng xem xét, chỉ gặp bên trong trưng bày một gốc huyết sắc cỏ nhỏ, tản ra một cỗ nồng đậm mùi thuốc. Không tệ, là 300 năm trở lên huyết chi thảo, cái này nhiệm vụ thạch sư đệ ngươi hoàn thành, nhiệm vụ minh bài ngươi liền thu cất đi. Vương Phú Quý mỉm cười, có chút lấy lòng nói, nói xong, hắn đem một khối màu đỏ thấm hình tròn lệnh bài đưa cho Thạch Việt. Vương Sư Minh, vị kia luyện đan tông sư lúc nào triệu kiến ta? Thạch Việt nhận lấy lệnh bài, mở miệng hỏi. Ta đây không rõ ràng, ngắn thì 3 năm ngày, nhanh thì hơn 10 ngày, bất quá ngươi hoàn thành nhiệm vụ, vị kia luyện đan tông sư hẳn là rất nhanh liền triệu kiến ngươi đi. Vương Phú Quý lắc đầu, có chút không xác định nói. Thạch Việt âm thầm nhẹ gật đầu, cùng Vương Phú Quý nói chuyện phiếm vài câu, liền rời đi chấp sự điện. Trở lại chỗ ở, Thạch Việt phát hiện lần trước cùng đi hái linh mật Lý Phong ba người đang đứng tại hắn bên ngoài viện. Lý Sư Minh, Dương Sư Tỷ, Trần Sư Tỷ, các ngươi là đang chờ ta à? Thạch Việt hạ xuống tới, thuận miệng hỏi. Đúng vậy à. Thạch sư đệ, chúng ta đều tìm ngươi hai ngày, hôm qua ta cùng Dương Sư Muội đợi ngươi gần nửa canh giờ, hôm nay ngươi nếu là lại không xuất hiện, chúng ta tìm những người khác. Lý Phong mặt mỉm cười nói. Thạch sư đệ, chúng ta đều nghe nói, ngươi lấy luyện khí 7 tầng tu vi, đánh bại phong hỏa môn một vị luyện khí 8 tầng đệ tử. Dương Tuyết mỉm cười nói, trong lời nói, tràn đầy kính nể. Hi hi, thạch sư đệ thế nhưng là kiếm tu, lấy luyện khí 7 tầng tu vi đánh bại một luyện khí 8 tầng tu sĩ cũng không kỳ quái. Trần Hạnh Nhi hì hì cười nói. Tiểu đệ chỉ là may mắn thôi, một lần nữa chưa hẳn có thể đánh bại đối phương. Thạch Việt lắc đầu, khiêm tốn nói, hắn lập tức nhớ tới cái gì, tiếp lấy nói ra, đúng rồi, Lý Sư Minh, các ngươi không phải là tới tìm ta nói chuyện phiếm chứ? Là có chuyện gì a? Lý Phong sắc mặt ngưng tụ, mở miệng nói ra, Thạch Sư Đệ, ta cùng Dương Sư Muội ngẫu nhiên phát hiện hai con một cấp cao giai song vĩ hạt xào huyệt, song vĩ hạt đã có thể sinh trưởng đến một cấp cao giai. Nói rõ bên trong rất có thể có luyện chế giải độc đan dược linh thảo, chúng ta muốn mời thạch sư đệ cùng một chỗ tiến về, diệt sát kia hai con song vĩ hạt ngắt lấy linh thảo, không biết thạch sư đệ ý như thế nào. Đạt được linh thảo làm sao chia? Lúc nào lên đường? Thạch Việt cẩn thận nghĩ nghĩ, mở miệng hỏi. Ta chiếm 4 thành, thạch sư đệ ngươi cùng Dương Sư Muội các nàng đều chiếm 2 thành, không có linh thảo liền phân vật liệu, một cấp cao giai độc trùng trên người vật liệu có thể đem ra luyện khí, vì để tránh cho đêm dài lắm ngộng. Chúng ta lập tức khởi hành. Lý Phong hai mắt nhíu lại, mở miệng nói ra. Không có vấn đề. Thạch Việt miệng đầy đáp ứng xuống. Hắn hiện tại chỉ có luyện khí 7 tầng, có thể chiếm 2 thành cũng không tệ rồi. Huống hồ Trần Hạnh Nhi luyện khí 8 tầng cũng chỉ chiếm 2 thành. Trừ cái đó ra, hắn gần nhất tại trưởng thiên không gian khổ luyện kiếm thuật. Vừa vặn lần này có thể cầm yêu thú thí nghiệm một chút thành quả, nhất cử lưỡng tiện. Nghe lời này, Dương Tuyết Ngọc thủ lập tức tới eo lưng ở giữa túi chứa vật vỗ. Một chiếc màu xanh thuyền nhỏ từ đó bay ra, nên phong gặp tăng lơ lửng tại cách đất hơn 1 xích cao địa phương. Thạch Việt ba người tuần tự đi tới, Dương Tuyết một tay bấm niệm pháp quyết, thanh quang lóe lên, một cái màn ánh sáng màu xanh bỗng nhiên nổi lên, đem 4 người đều gắn vào bên trong. Đi! Dương Tuyết quát khẽ một tiếng. Vừa dứt lời, siêu một tiếng, màu xanh phi thuyền chở 4 người nhanh chóng về phía chân trời bay đi, cũng không lâu lắm liền biến mất ở chân trời. Một canh giờ sau, màu xanh phi thuyền tại một mảnh rậm rạp lùn cây trước mặt ngừng lại. Lý Sư Minh, Song Vĩ Hạt xào huyệt ngay ở chỗ này. Thạch Việt ánh mắt hướng chung quanh nhìn lại, trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Hắc hắc, Thạch sư đệ, Song Vĩ Hạt xào huyệt ngay tại sau lùn cây mặt, nếu không phải vi huynh ngẫu nhiên phát hiện một con Song Vĩ Hạt ra ngoài kiếm ăn, cũng tuyệt đối không biết xào huyệt của bọn nó ở chỗ này. Lý Phong cười hắc hắc, mở miệng giải thích. Vậy chúng ta làm sao đem bọn nó dẫn ra? Vẫn là dùng dẫn yêu dịch. Thạch Việt con ngươi đảo một vòng, hỏi tiếp. Lý Phong mỉm cười, mở miệng nói ra, dẫn yêu dịch dẫn dụ yêu thú khác có lẽ có thể, độc trùng cũng sẽ không mắc câu, ta dùng nhiều tiền lấy được nửa bình nọc độc, là độc trùng yêu thích nhất đồ vật, đến lúc đó gỡ ra nắp bình, Song Vĩ Hạt nghe được mùi tự sẽ chạy đến, bất quá chúng ta trước tiên đem những này lùn cây thanh lý mất mới được, không phải đến lúc đó vướng chân vướng tay. Lúc này, Trần Hạnh Nhi cùng Dương Tuyết trong miệng nói lẩm bẩm. Trần Hạnh Nhi trước người có đại lượng hồng quang hiện hiện, thật nhanh ngưng tụ thành mấy quả dưa hấu lớn nhỏ màu đỏ hỏa cầu, lùm cây trên không có một đoàn vài chục trượng lớn nhỏ màu trắng đám mây hiện hiện, màu trắng đám mây diện tích không ngừng mở rộng. Đi. Trần Hạnh Nhi đưa tay xông cách đó không xa lùm cây nhẹ nhàng một chỉ, mấy viên dưa hấu lớn nhỏ màu đỏ hỏa cầu liền nhanh chóng hướng lùm cây bay đi. Phốc phốc vài tiếng, màu đỏ hỏa cầu tiếp xúc lùm cây liền kịch liệt bốc cháy lên, thế lửa thật nhanh lan tràn ra, khói đặc cuồn cuộn. Lý Sư Minh, làm như vậy sẽ không hù đến Song Vĩ Hạt ta. Nếu là bọn chúng không chịu ra làm sao bây giờ? Thạch Việt lông mày nhíu lại, có chút lo lắng hỏi. Ha ha, Thạch sư đệ ngươi cứ yên tâm đi. Ta cùng Dương sư muội đi vào qua Song Vĩ Hạt xào huyệt. Song Vĩ Hạt xào huyệt tại rất sâu địa phương, khói đặc hun không đến, sẽ không kinh hại đến bọn chúng. Chờ một lúc bọn chúng ra, sư đệ cũng không nên lưu thủ a. Để Vi Huynh mở mang kiến thức một chút kiếm tu lợi hại. Lý Phong vô vô Thạch Việt bả vai, mỉm cười nói. Thạch Việt nhẹ gật đầu, không nói gì nữa. Lúc này, hỏa diễm đã đem phương viên trong vòng trăm trượng đều bao phủ ở bên trong, thế lửa có mở rộng xu thế. Chương 160, lại muốn dẫn quái. Mưa xuống thuật, cho ta lạc. Dương Tuyết một đạo pháp quyết đánh vào màu trắng trong đám mây, thấp giọng quát nói. Vừa dứt lời, màu trắng đám mây quay cuồng một hồi phun trào, hạt mưa lớn chừng hạt đậu chiếu nghiêng xuống, thế lửa chậm rãi rút nhỏ. Cũng không lâu lắm, hỏa diễm liền bị dập tắt. Lý Phong tế ra hai thanh trường kiếm màu vàng, thanh lý ra một mảnh rộng rãi khu vực đến, một cái đen xỉ cửa hang tùy theo xuất hiện tại Thạch Việt trước mặt. Đây chính là hai con một cấp cao dài độc trùng, mặc dù bọn chúng sẽ không phóng thích pháp thuật, nhưng phun ra xương độc rất lợi hại, còn có bọn chúng đuôi gai, uy lực không tại thượng phẩm pháp khí phía dưới, tận lực đừng để bọn chúng cẩn thân, chờ một lúc Song Vĩ Hạt sau khi ra ngoài, trước vây khốn một con, chúng ta bốn người hợp lực trước giết chết một con, nếu là khốn không được một con Song Vĩ Hạt, kia Thạch sư đệ ngươi cùng Trần sư muội đối phó một con, ta cùng Dương sư muội đối phó. Một cái khác, mọi người nhất định phải cẩn thận hơn, không cần thiết khinh địch. Lý Phong một mặt ngưng trọng cảnh cáo nói. Nghe lời này, Thạch Việt ba người miệng đầy đáp ứng. Đạt được ba người trả lời, Lý Phong từ trong ngực lấy ra một cái màu trắng bình sứ, tiến lên mấy bước, gỡ ra nắp bình, liền đem thân bình chôn ở trong đất, chỉ lộ ra miệng bình. Làm xong đây hết thảy, Lý Phong bờ môi khẽ nhúc nhích mấy lần, cả người biến mất không thấy. Chính là luyện khí kỳ tu sĩ người người đều biết ẩn thân thuật. Thấy tình cảnh này, Thạch Việt ba người cũng nhao nhao cho mình ra chỉ ẩn thân thuật, giấu đi. Non nửa khắc sau, hai con gần trượng lớn nhỏ bọ cạp lần lượt theo trong sơn động bò lên ra. Song Vĩ Hạt toàn thân màu đen, mỗi cái đều có hai cái đuôi, bén nhọn đuôi gai dưới ánh mặt trời, chiếu rọi ra hàn quang lạnh lẽo. Hai con Song Vĩ Hạt cũng không có lập tức bò hướng chứa nọc độc bình sứ, ánh mắt cảnh giác hướng chung quanh nhìn lại, bất quá cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Một con Song Vĩ Hạt tựa hồ có chút không kiên nhẫn được nữa, phát ra một tiếng hưng phấn quái minh về sau, nhanh chóng hướng chứa nọc độc bình sứ bò đi, một cái khác Song Vĩ Hạt theo sát phía sau. Ngay tại bọn chúng một trước một sau bò hướng bình sứ vị trí lúc, cách đó không xa Lý Phong triệt bỏ ẩn thân thuật. Chỉ gặp hắn tay phải giương lên, một trương hoàng sắc phù triện lóe lên mà ra, hóa thành một đạo hoàng quang hướng hai con Song Vĩ Hạt kích xạ mà đi. Bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, hai con Song Vĩ Hạt căn bản không kịp tránh né. Trơ mắt nhìn qua hoàng quang bay đến trước người. Phốc một tiếng, hoàng quang vỡ ra, hóa thành một cái dày đặc lồng ánh sáng màu vàng, đem một con hình thể nhỏ bé Song Vĩ Hạt gắn vào bên trong. Ngay tại Lý Phong hiện thân đồng thời, Thạch Việt ba người lần lượt hiện thân. Thạch Việt tay cầm một thanh màu xanh đoản kiếm, cổ tay rung lên, hơn 10 đạo kiếm khí màu xanh liền một quyển mà ra, nhanh chóng hướng hình thể khá lớn Song Vĩ Hạt kích xạ mà đi. Dương Tuyết bàn tay vỗ bên hông túi trữ vật, hai thanh dài hơn thước lam sắc phi đao từ đó bay ra, nhanh chóng hướng Song Vĩ Hạt kích xạ mà đi. Trần Hạnh Nhi thì lấy ra xanh đỏ hai màu quạt lông, dùng sức lóe lên, hồng quang lóe lên, mấy viên dưa hấu lớn nhỏ màu đỏ hỏa cầu vừa hiện mà ra, hướng Song Vĩ Hạt đập tới. Lý Phong tế ra hai thanh trường kiếm màu vàng, nhanh chóng hướng Song Vĩ Hạt chém tới. Hơn 10 đạo kiếm khí màu xanh dẫn đầu đánh vào Song Vĩ Hạt trên thân, liên tục một đạo bạch ngấn đều không thể tại trên người của nó lưu lại. Đón lấy, mấy viên màu đỏ hỏa cầu nện ở Song Vĩ Hạt trên thân, lúc này vỡ ra, hóa thành một mảnh màu đỏ hỏa diễm, bám vào Song Vĩ Hạt trên thân. Hai thanh lam sắc phi đao cùng hai thanh trường kiếm màu vàng liên tiếp bổ trên người Song Vĩ Hạt, chỉ là trên người nó lưu lại mấy đạo nhàn nhạt bạch ngấn, cũng không có thể cho nó mang đến càng nhiều tổn thương. Thạch Việt mắt thấy cảnh này, trong mắt nhanh chóng lướt qua một vòng vẻ kinh ngạc. Dương Tuyết cùng Lý Phong pháp khí đều là thượng phẩm pháp khí, thế mà cũng không có thể phá vỡ Song Vĩ Hạt phòng ngự, nó sắc ngoài cũng quá cứng rắn đi. Lúc này, hai con Song Vĩ Hạt cũng phản ứng lại. Bị lồng ánh sáng màu vàng vây khốn Song Vĩ Hạt trong miệng phát ra một tiếng quái minh về sau, phun ra một đại cổ màu đen xương độc, hướng lồng ánh sáng màu vàng quét sạch mà đi, đồng thời, sau lưng nó hai cái đuôi đâm hóa thành một trận tàn ảnh, đánh vào lồng ánh sáng màu vàng bên trên. Chỉ nghe một trận phanh phanh loạn hưởng, lồng ánh sáng màu vàng quang mang dần dần ảm đạm xuống, tiếp xúc đến màu đen xương độc địa phương, lúc này bốc lên một làn khói xanh. Cùng lúc đó, không có bị vây khốn Song Vĩ Hạt cũng miệng phun màu đen xương độc, hướng bốn phía quét sạch mà đi, đồng thời phía sau đuôi gai không ngừng đánh vào lồng ánh sáng màu vàng phía trên. Phanh một tiếng, lồng ánh sáng màu vàng vỡ vụn rơi mất, Song Vĩ Hạt thoát khốn mà ra. Hai con Song Vĩ Hạt trong mắt hung quang lóe lên, miệng phun xương độc hướng Thạch Việt bốn người đánh tới. Không tốt, mau bỏ đi, chúng ta nghĩ biện pháp khác. Lý Phong biến sắc, vội vàng la lớn. Nói xong, tay phải hắn giương lên, hai tấm hoàng sắc phù triện rời khỏi tay, hóa thành hai chắn hoàng sắc tường đất, chắn hai con Song Vĩ Hạt đường đi. Nhân cơ hội này, bốn người vội vàng thu hồi pháp khí, dưới chân thanh quang lóe lên, nhanh chóng hướng nơi xa chạy đi. Ầm ầm hai tiếng, hai chắn hoàng sắc tường đất vỡ vụn ra, Thạch Việt bốn người đã chạy xa. Song Vĩ Hạt cũng không có chết truy không thả ý tứ, đem đổ đầy nọc độc bình sứ đào lên, ăn sạch bên trong nọc độc về sau, bỏ lại trong sơn động. Thời gian một chén trà công phu về sau, Thạch Việt bốn người lần nữa đi tới cửa động phụ cận. Lý Sư Minh, không có vây khốn một con Song Vĩ Hạt một khắc đồng hồ trở lên, chúng ta bốn người không cách nào diệt đi một cái khác Song Vĩ Hạt. Thạch Việt mở miệng phân tích nói. Sơ cấp thổ lao phù đều khốn không được bọn chúng bao lâu, chẳng lẽ lại phải dùng trung cấp phù triện. Thế nhưng là trung cấp phù triện cũng không tiện nghi, theo ta được biết, có loại tên là thú lung phù trung cấp khốn địch phù triện, trên thị trường muốn 800 khối linh thạch một trường, vẫn là có tiền mà không mua được. Dương Tuyết cau mày nói. 800 khối linh thạch một trường. Không được, cái này quá mắc, chúng ta có bốn người, vốn là phân không có bao nhiêu linh thạch, bốn người gánh vác cái này 800 khối linh thạch muốn mỗi người ra 200 khối linh thạch mới được, cái này chi phí quá lớn. Trần Hạnh Nhi lắc đầu, cự tuyệt đề nghị này. Ta cũng có một cái biện pháp, bất quá cần thạch sư đệ phối hợp mới được. Lý Phong con ngươi đảo một vòng, mở miệng nói ra. Biện pháp gì? Không phải là muốn ta dẫn ra hai con Song Vĩ Hạt đi. Thạch Việt nhướng mày, có chút không vui nói. Không sai, là muốn thạch sư đệ dẫn ra Song Vĩ Hạt, chuẩn xác mà nói, là muốn thạch sư đệ điều khiển khôi lôi thu dẫn ra hai con Song Vĩ Hạt, trên người của ta còn có nửa bình ngọc độc, chỉ cần thạch sư đệ điều khiển khôi lôi thu dẫn ra hai con Song Vĩ Hạt. Ba người chúng ta sẽ thừa cơ ngắt lấy bên trong linh thảo, đến lúc đó dựa theo hiệp nghị phân. Lý Phong nhẹ gật đầu, mỗi chữ mỗi câu giải thích nói. Biện pháp này, ta đồng ý. Dương Tuyết gật đầu phụ hòa nói. Cái này biện pháp không tệ, dù sao không có yêu cầm ẩn hiện, thạch sư đệ ngươi có thể bay ở giữa không trung điều khiển khôi lỗi thú, lấy ngươi con kia hổ hình khôi lỗi tốc độ chạy, hẳn là sẽ không bị hai con Song Vĩ Hạt đuổi kịp. Trần Hạnh Nhi cũng biểu thị đồng ý. Nói thực ra, biện pháp này quả thật không tệ. Bất quá linh thảo cũng không phải linh mật, ta làm sao biết ta kia phần có hay không thiếu. Thạch Việt hai mắt nhíu lại, mở miệng nói ra. Chương 161, dẫn quái biến giết quái. Thân huynh đệ đều sẽ minh tính sổ sách, huống chi Thạch Việt cùng bọn hắn mấy người còn chưa tới sinh tử chi giao tình trạng, muốn cho hắn ăn thiệt thòi không thể được. Song Vĩ Hạt xào huyệt bí ẩn như vậy, bên trong có trăm năm linh thảo cũng khó nói. Lý Phong nghe vậy, nhướng mày, hắn một phen tư lượng, mở miệng nói ra. Chúng ta cũng không biết bên trong có hay không linh thảo, cho dù có, chúng ta cũng không biết linh thảo số lượng cùng chủng loại. Thạch sư đệ nếu là lo lắng chúng ta nuốt ngươi kia một phần, ta có thể cùng ngươi vào sơn động tự mình xem xét một chút, không biết thạch sư đệ ý như thế nào. Lẽ ra như thế. Thạch Việt miệng đầy đáp ứng xuống. Dương Tuyết mặc dù có chút bất mãn, nhưng cũng không có nói cái gì. Trần Hạnh Nhi ngược lại là tán đồng Thạch Việt thuyết pháp, chỉ là để hắn cẩn thận một chút. Thạch Việt cùng Lý Phong tất cả vạn thân thượng quay một chương phòng ngự phụ triện, cùng đi vào. Sơn động rất lớn, tia sáng có chút u ám. Hai người tất cả bưng lấy một khối nguyệt quang thạch, chậm rãi đi về phía trước. Đi hơn 10 trượng về sau, phía trước có một cái đen xỉ cửa hang. Mượn nhờ nguyệt quang thạch tản ra ánh sáng lưu hòa, Thạch Việt phát hiện cửa hang rất rộng rãi, đầy đủ dung nạp hai con song vĩ hạt ra vào. Thạch Việt xông Lý Phong nhẹ gật đầu, đồng thời đem mấy khối nguyệt quang thạch ném vào cửa hang, đồng thời bước nhanh đi vào. Bên trong là một cái hơn 10 trượng lớn nhỏ phong bế thạch thất, mượn nhờ nguyệt quang thạch tản ra ánh sáng nhu hòa, hai người có thể thấy rõ ràng tình hình bên trong. Hai con song vĩ hạt ghé vào góc trái trên cùng, góc trên bên phải sinh trưởng hơn 20 chu cao gần tấc tử sắc cỏ nhỏ sinh ra ba mảnh lá cây. Nhìn thấy tử sắc cỏ nhỏ, Thạch Việt trong đầu nhanh chóng lướt qua một đầu tin tức, đoạn hồn thảo, toàn thân tử sắc, mọc ra ba lá, thường xuất hiện tại độc trùng sao huyệt, là luyện chế nhiều loại giải độc đan dược phụ dược. Lúc này, hai con song vĩ hạt cũng phát hiện Thạch Việt hai người, trong miệng phát ra một tiếng quái minh về sau, miệng phun xương độc hướng hai người đánh tới. Thạch Việt tay phải giương lên, hai tấm hoàng sắc phù triện rời khỏi tay, hóa thành hai cái lồng ánh sáng màu vàng, phân biệt bao lại một con song vĩ hạt. Nhân cơ hội này, hắn thật nhanh kiểm kê đoạn hồn thảo số lượng. Một trận phanh phanh loạn hưởng, hai con song vĩ hạt đuôi gai không ngừng đánh vào lồng ánh sáng màu vàng bên trên, lồng ánh sáng màu vàng quang mang cấp tốc cảm đạm xuống. Hết thảy 37 gốc linh thảo. Thạch sư đệ mau bỏ đi, song vĩ hạt muốn thoát khốn. Lý Phong mắt thấy cảnh này, vội vàng la lớn. Thạch Việt nhẹ gật đầu, vội vàng cùng Lý Phong lui ra ngoài. Phanh phanh hai tiếng, hai cái lồng ánh sáng màu vàng tuần tự vỡ vụn ra, hai con song vĩ hạt miệng phun xương độc đổi tới. Lý Phong tay phải giương lên, hai tấm hoàng sắc phụ triện lóe lên mà ra, hóa thành hai chắn hoàng sắc tường đất, phong bế cửa hang. Ầm ầm hai tiếng, hai chắn hoàng sắc tường đất vỡ vụn ra. Lúc này, Lý Phong cùng Thạch Việt đã trốn không còn hình bóng. Hai con song vĩ hạt có chút chưa từ bỏ ý định, đuổi theo ra sơn động, không có phát hiện bất luận bóng người nào về sau, dọc theo đường về trở về. Bọn chúng chân trước vừa trở về sơn động, Thạch Việt bốn người ngay tại sơn động cách đó không xa nổi lên. Hết thảy 37 chu đoạn hồn thảo, dựa theo hiệp nghị, Thạch sư đệ ngươi có thể phân đến 7 cây, ngươi có thể yên tâm dẫn đi hai con song vĩ hạt đi. Lý Phong thản nhiên nói, nói xong, hắn đem một cái màu trắng bình sứ đưa cho Thạch Việt. Đây là tự nhiên, bất quá ta cũng không biết có thể kéo lại hai con song vĩ hạt bao lâu, các ngươi nhanh lên đem linh thảo ngắt lấy đi, chúng ta tông môn gặp. Thạch Việt nhẹ gật đầu, nhận lấy màu trắng bình sứ. Nói xong, hắn tay háo lắc một cái, một viên màu đen viên cầu lóe lên mà ra, hóa thành một con hổ hình khôi lỗi. Thạch Việt đem nắp bình nổ, đem bình sứ cột vào hổ hình khôi lỗi chân sau bên trên. Hắn một tay bấm niệm pháp quyết, hổ hình khôi lỗi liền tứ chi khẽ động, bước nhanh hướng trong sơn động đi đến. Gặp tình hình này, Lý Phong ba người nhao nhao thi triển ẩn thân thuật, trốn đi. Thạch Việt bàn tay vỗ bên hông túi chữ vật, Hồng Nguyệt bàn lập tức từ đó bay ra, lơ lửng ở trước mặt hắn. Lúc này, hổ hình khôi lỗi cũng theo trong sơn động chạy ra. Thạch Việt nhảy lên Hồng Nguyệt bàn, một tay bấm niệm pháp quyết, Hồng Nguyệt bàn lập tức hào quang tỏa sáng, chậm rãi lên không. Một cỗ màu đen xương độc theo trong sơn động quét sạch mà ra, hai con song vĩ hạt từ đó thoăn ra. Thạch Việt một tay bấm niệm pháp quyết, hổ hình khôi lỗi tứ chi khẽ động, chậm rãi hướng rừng rậm đi đến. Hai con song vĩ hạt thuận khí vị đuổi theo, tốc độ so hổ hình khôi lỗi nhanh hơn. Thạch Việt khỏe miệng nổi lên một vòng niệm ai, một tay bấm niệm pháp quyết, hổ hình khôi lỗi tăng nhanh tốc độ, bất quá cũng không có kéo quá xa, để hai con song vĩ hạt từ đầu đến cuối đi theo hổ hình khôi lỗi đằng sau. Hai con song vĩ hạt từ đầu đến cuối đi theo hổ hình khôi lỗi đằng sau, một bộ không gặp được nọc độc thể không bỏ qua bộ dáng. Thời gian một chén trà công phu về sau, hổ hình khôi lỗi chạy vào một đầu chật hẹp sơn cốc, hai con song vĩ hạt không chút do dự đuổi đi vào. Một chén trà thời gian, đầy đủ Lý Phong bọn hắn đào đi tất cả đoạn hồn thảo, bất quá Thạch Việt cũng không có điều khiển hổ hình khôi lỗi vứt bỏ hai con song vĩ hạt, hắn sở dĩ đáp ứng dẫn ra song vĩ hạt, chính là muốn thử một chút có thể hay không giết chết bọn chúng, Trần Hạnh Nhi mấy người tại chỗ hắn ngược lại không tốt thi triển thủ đoạn. Song vĩ hạt sắc ngoài 10 phần cứng rắn, thật là tốt vật liệu luyện khí, kỳ giá trị không tại những linh thảo kia phía dưới. Sơn cốc không dài, hơn 10 trượng đã đến cuối cùng là một mặt dốc đứng vách đá. Vì phòng ngừa hai con song vĩ hạt chạy trốn, Thạch Việt một hơi ném ra 10 cái cự thạch phù, hóa thành 10 khối gần trượng lớn nhỏ cự thạch, ngăn chặn đường ra. Lúc này, hai con song vĩ hạt còn không biết nguy hiểm đã giáng lâm, bọn chúng còn đuổi sát hổ hình khôi lỗi không thả. Thạch Việt điều khiển Hồng Nguyệt bàn, tại hai con song vĩ hạt đằng sau hạ xuống tới. Hắn vừa rơi xuống đất, tay áo lắc một cái, bốn quả màu đen viên cầu lóe lên mà ra. Hóa thành hai con viên hầu khôi lỗi cùng hai con cùng tiễn khôi lỗi. Cùng lúc đó, bàn tay hắn vô bên hông túi chữ vật, một thanh linh quang loẹ loẹ trường kiếm màu xanh từ đó bay ra, chính là Chu Chấn Vũ cho cực phẩm pháp khí Thanh Cương kiếm. Lúc này, hổ hình khôi lỗi cũng chạy tới cuối cùng, tại nó chạy quá trình bên trong, có không ít nọc độc đổ ra, rơi xuống nước tại nó chân sau bị ăn mòn mất mô, tốc độ không lớn bằng lúc trước. Cái này hổ hình khôi lỗi rõ ràng phế đi, đây cũng là Thạch Việt muốn động thủ giết chết hai con song vĩ hạt nguyên nhân một trong, tổn thất nhất định phải tìm trở về. Rất nhanh, hai con song vĩ hạt liền đuổi kịp hổ hình khôi lỗi, bọn chúng miệng phun màu đen xương độc hướng hổ hình khôi lỗi đánh tới. Hai con song vĩ hạt xếp thành một hàng, tăng thêm sơn cốc có chút chật hẹp, hổ hình khôi lỗi căn bản trốn không thoát, thân thể bị bốn đạo hắc tuyến xuyên thủng, biến thành một đống mảnh vụn. Thạch Việt một tay bấm niệm pháp quyết, hai con viên hầu khôi lỗi hàm dưới một trường, trong miệng có từng điểm hắc quang hiện hiện, hắc quang lóe lên, đều có một đạo to cỡ miệng chén màu đen cổ sáng lóe lên mà ra, thẳng đến lấy hai con song vĩ hạt mà đi. Cùng lúc đó, hai con cung tiễn khôi lỗi dương cung dựng dây cung, hai chi mũi tên ánh sáng màu vàng nổi lên, bàn tay buông lỏng, siêu siêu hai tiếng, hai chi mũi tên ánh sáng màu vàng liền bắn ra, cũng hướng phía hai con song vĩ hạt kích xạ mà đi. Chương 162, chém giết. Hai đạo màu đen cổ sáng trước hết nhất đụng vào hai con song vĩ hạt trên thân, phanh phanh hai tiếng, bị màu đen cổ sáng đánh trúng địa phương, hoàn hảo không chút tổn hại. Về phần hai chi mũi tên ánh sáng màu vàng, càng không khả năng tổn thương đến hai con song vĩ hạt. Bất quá Thạch Việt cử động lần này chỉ ở chọc giận hai con song vĩ hạt, bọn chúng nhanh chóng xoay người lại, trong mắt hung quang lóe lên về sau, miệng phun màu đen xương độc hướng hắn đánh tới. Hắc quang lóe lên, hai con viên hầu khôi lôi tất cả phun ra một đạo màu đen cổ sáng, hướng hai con song vĩ hạt kích xạ mà đi. Thạch Việt cổ tay rung lên, hơn 10 đạo kiếm khí màu xanh quét sạch mà ra, nên đón tiếp lấy. Hai đạo màu đen cổ sáng trước hết nhất đánh vào hai con song vĩ hạt trên thân thể, lại không có thể cho bọn chúng tạo thành bao lớn tổn thương. Theo sát phía sau hơn 10 đạo kiếm khí màu xanh kích trên người chúng, đồng dạng chưa thể cho chúng nó tạo thành tổn thương. Thạch Việt thấy tình cảnh này, sầm mặt lại, cái này hai con song vĩ hạt phòng ngự ở xa ngoài dự liệu của hắn. Lúc này, hai con song vĩ hạt đã tiến vào Thạch Việt mười trượng. Chỉ gặp hắn trong mắt lóe lên một vòng vẻ ngoan lệ, tay phải giương lên, một chồng ngân sắc phụ triện rời khỏi tay, hóa thành mấy đạo dài hơn một trượng ngân sắc lôi mâu, nên hướng đánh tới song vĩ hạt. Hai con viên hầu khôi lỗi trong miệng có từng điểm hắc quang hiện hiện, hắc quang lóe lên, lại là hai đạo to cỡ miệng chén màu đen cổ sáng lóe lên mà ra, tốc độ so ngân sắc lôi mâu tốc độ nhanh hơn mấy phần. Phanh phanh hai tiếng, hai đạo màu đen cổ sáng đánh vào hai con song vĩ hạt trên thân. Lần này, bị màu đen cổ sáng đánh trúng địa phương, có chút lõm vào. Lóe lên ánh bạc, mấy đạo ngân sắc lôi mâu bay vụt mà tới, đâm vào hai con song vĩ hạt trên thân. Âm ầm vài tiếng vang, một mảng lớn ngân sắc lôi quang che mất hai con song vĩ hạt thân ảnh. Nhưng rất nhanh, ngân sắc lôi quang bên trong vang lên hai tiếng quái minh âm thanh, hai con song vĩ hạt từ đó vọt ra. Cùng trước đó so sánh, hai con song vĩ hạt khí tức có chút suy yếu, trên thân còn bốc lên một cô khói xanh. Bọn chúng vừa mới nhảy lên ra ngân sắc lôi quang, năm viên to bằng vại nước cự hình hỏa cầu liền lóe lên mà tới, mang theo một cỗ khó mà chịu được sóng nhiệt, hung hăng đập vào trên người bọn chúng. Ầm ầm hai tiếng nổ mạnh, quần quận liệt diễm lập tức che mất hai con song vĩ hạt thân ảnh. Cùng lúc đó, hai con viên hầu khôi lỗi trong miệng lần nữa có hắc quang hiện hiện, hắc quang lóe lên, lại là hai đạo màu đen cổ sáng bắn ra, thật nhanh chui vào trong biển lửa. Phanh phanh hai tiếng, hai đạo màu đen cổ sáng giống như đâm vào cái gì vật cứng phía trên, vẫn là chưa thể phá phòng. Thạch Việt thu hồi Thanh Cương kiếm, đổi mà lấy ra Hồng Nguyệt kiếm. Chỉ gặp hắn cầm trong tay Hồng Nguyệt kiếm run mạnh không thôi, lít nha lít nhít kiếm khí màu đỏ một quyển mà ra, thật nhanh chui vào trong biển lửa. Hai con viên hầu khôi lỗi lại tất cả phun ra một đạo màu đen cổ sáng về sau, liền không có động tĩnh. Hai con cung tiễn khôi lỗi thì liên tục không ngừng phóng xuất ra từng nhánh mũi tên ánh sáng màu vàng, thật nhanh không có vào trong biển lửa. Trong lúc nhất thời, tiếng nổ đùng đoàng không ngừng, thế lửa phóng đại. Nhưng rất nhanh, trong biển lửa bỗng nhiên vang lên hai tiếng quái minh, một cỗ màu đen xương độc quét sạch mà ra, đem hỏa diễm dập tắt. Hai con song vĩ hạt từ đó thoăn ra, thẳng đến Thạch Việt đánh tới. Thạch Việt sắc mặt đại biến, tay phải giương lên, vài trương hoàng sắc phụ triện rời khỏi tay, hóa thành số chắn cao mấy trượng hoàng sắc tường đất, ngăn tại hắn trước người. Ngay sau đó, hắn một tay bấm niệm pháp quyết, bốn cái khôi lỗi tại một trận dắt băng tiếng vang bên trong, hóa thành bốn quả màu đen viên cầu, bị Thạch Việt thu nhập ống tay áo. Âm ầm vài tiếng, số chắn hoàng sắc tường đất vỡ vụn ra, hai con song vĩ hạt mắt lộ ra hung quang hướng Thạch Việt đánh tới. Thạch Việt dưới chân thanh quang lóe lên, thân thể cấp tốc lui lại, đang lùi lại đồng thời, hắn thủ đoạn run mạnh không thôi, chính là phần thiên kiếm quyết, từng đạo kiếm khí màu đỏ quét sạch mà ra, nên đón tiếp lấy. Hắn nhìn ra, hai con song vĩ hạt khí tức không lớn bằng lúc trước, kiên trì một hồi nữa, hắn liền có thể chém giết cái này hai con song vĩ hạt. Hơn 10 đạo kiếm khí màu đỏ bổ trên người song vĩ hạt. Lập tức vỡ ra, hóa thành một mảnh màu đỏ hỏa diễm, bám vào song vĩ hạt trên thân. Ngay sau đó, Thạch Việt tay phải giương lên, một chồng màu xanh phủ triện rời khỏi tay, hóa thành mấy đạo dài hơn một trượng cự hình phong nhận. Cự hình phong nhận tốc độ cực nhanh, mấy cái chớp động đã đến hai con song vĩ hạt trước mặt. Khanh khanh vài tiếng, mấy đạo cự hình phong nhận hung hăng chạm tại hai con song vĩ hạt trên thân, tại bọn chúng vỏ ngoài lưu lại mấy đạo mấy thước dài bạch ngấn. Gặp cơ hội này, Thạch Việt bàn tay vô bên hông túi trữ vật, bảy chuôi màu xanh đoản kiếm vừa bay mà ra. Tay hắn nắm mẫu kiếm, thần sắc khẽ động, sáu thanh tử kiếm một cái xoay quanh, thẳng đến đối diện kích xạ mà đi. Sáu thanh màu xanh đoản kiếm, tại nửa đường mỗi người chia hóa ra bảy đạo kiếm ảnh ra, hết thảy 42 đem màu xanh đoản kiếm, thật nhanh hướng hai con song vĩ hạt kích xạ mà đi. Tại chật hẹp trong sân cốc, hai con song vĩ hạt căn bản trốn không thoát, 42 đem màu xanh đoản kiếm tuần tự bổ vào bọn chúng trên thân. Một trận trầm đục về sau, hai con song vĩ hạt rốt cục không kiên trì nổi, thân thể bị chém thành mấy khúc, ngã xuống trong vũng máu, máu đen nhuộm đỏ mặt đất đất vàng. Mắt thấy cảnh này, Thạch Việt khẽ thở phào nhẹ nhõm, thần sắc khẽ động, sáu thanh tử kiếm một cái xoay quanh, bay trở về, bị hắn thu hồi trong túi trữ vật. Sau đó, hắn lấy ra một thanh màu đen truy thủ, nhấc chân hướng hai con song vĩ hạt đi đến. Một khắc đồng hồ về sau, Hồng Nguyệt bàn nâng Thạch Việt, bay ra sơn cốc, hướng sơn môn bay đi. Không lâu, Thạch Việt về tới chỗ ở, Trần Hạnh Nhi ngay tại hắn viện tử trước mặt chờ. Trần sư tỷ, Lý sư huynh bọn hắn đâu? Thạch Việt hạ xuống tới, thuận miệng hỏi. Lý sư huynh cùng Dương sư tỷ có chút việc gấp xử lý, để cho ta đem 7 cây linh thảo cho ngươi. Trần Hạnh Nhi vừa nói, một bên theo trong túi trữ vật lấy ra thất cái hộp gỗ, đưa cho Thạch Việt. Thạch Việt tiếp nhận hộp gỗ, mở ra xem, chỉ gặp bên trong tất cả đặt vào một gốc đoạn hồn thảo. Trần Hạnh Nhi cùng Thạch Việt nói chuyện phiếm vài câu, liền cáo từ rời đi. Thạch Việt nhìn một cái sắc trời, một chút do dự, ngự khí hướng Thái Hư Cốc bay đi. Lần này diệt sát hai con song vĩ hạt cho Thạch Việt cảnh tỉnh, coi như hắn là kiếm tu, tại lực công kích không có đủ mạnh trước đó, gặp được da dày thịt thô yêu thú, hắn vẫn là không có cách. Tuy nói hắn đã bắt đầu luyện thể, nhưng một lát, thân thể của hắn mạnh không đến nơi đó đi, không cách nào cùng đẳng cấp cao một chút yêu thú đối kháng. Thạch Việt dự định mua sắm mấy món cung nỏ loại hình pháp khí, chuyên môn dùng để đối phó những cái kia da dày thịt thô yêu thú. Đến thần binh sau lầu, Thạch Việt rất nhanh liền gặp được Ngô Dụng. Đơn giản giới thiệu khẽ đảo về sau, Thạch Việt khai môn kiến sơn nói ra, Ngô trưởng quỹ, các ngươi thu yêu thú vật liệu a? Thu a. Bất quá tại hạ khả nhìn không ra tài liệu tốt xấu, Lý huynh ngồi tạm một lát, ta để cho người ta đi mời Lưu lão, lão nhân gia ông ta thế nhưng là hỏa nhãn kim tinh. Ngô Dụng nhẹ gật đầu, mỉm cười nói. Nói xong, hắn xông một gã sai vật phân phó một tiếng, gã sai vật liền bước nhanh đi xuống lầu. Ngoại trừ bán ra yêu thú vật liệu, Lý huynh còn muốn điểm khác sao? Bản điếm mới vừa vào một nhóm tốt nhất pháp khí, Lý huynh muốn hay không nhìn một chút? Ngô Dụng cười tủm tỉm nói. Các bạn đọc nhanh chú ý tới đi. Chương 163, Thanh Giao Cung. Hắc hắc, Lý huynh tới đúng lúc, bản điếm vừa vặn tiến mua sắm một kiện Thanh Giao Cung cùng một kiện nằm hoàn đỏ, có muốn hay không ta phái người lấy ra cho Lý huynh nhìn một chút? Ngô Dụng cười hắc hắc, nhiệt tình nói. Trước tiên đem yêu thú vật liệu bán ra rồi nói sau. Thạch Việt lắc đầu. Lúc này, áo xanh gã sai vật mang theo một giữ lại tròm râu dê áo bào màu vàng lão giả đi tới. Áo bào màu vàng lão giả cũng là một tu tiên giả, bất quá tu vi so Thạch Việt còn thấp, chỉ có luyện khí tầng 5. Lý huynh, ngươi đừng nhìn Lưu lão tu vi không cao, thế nhưng là lão nhân gia ông ta qua tay yêu thú vật liệu vô số kể, ngươi cứ yên tâm đem yêu thú vật liệu lấy ra đi. Bản điếm tuyệt sẽ không để ngươi ăn thiệt thòi chính là. Ngô Dụng cười mỉm nói. Thạch Việt nhẹ gật đầu. Đem xong vĩ hạt trên thân đáng tiền vật liệu đều đem ra. Áo bào màu vàng lão giả sắc mặt ngưng tụ, cẩn thận tra xét. Một khắc đồng hồ về sau, áo bào màu vàng lão giả buông xuống một đầu thật dài màu đen cái đuôi, suy nghĩ một chút, mở miệng nói ra, nếu như lão phu không có nhìn lầm, đây cũng là một cấp cao giai xong vĩ hạt trên người vật liệu, mà lại là hai con xong vĩ hạt trên người vật liệu, đáng tiếc bọ cạp sắc cũng không hoàn chỉnh, giá trị cực lớn suy giảm, 1500 khối linh thạch, như thế nào? 1500? Đây chính là hai con một cấp cao gia yêu thú trên người vật liệu, tại hạ cùng mấy tên đồng bạn tốn sức chín châu hai hổ mới đem chém giết, 1500 khối linh thạch quá ít, thêm chút đi đi. Thạch Việt đuôi lông mày nhíu một cái, có kẻ mặc cả nói. Lại thêm 200 khối linh thạch, 1700, đây là ranh giới cuối cùng, lại cao hơn chúng ta liền không có lợi nhuận. Áo bào màu vàng lão giả suy nghĩ một chút, trầm giọng nói. Thạch Việt nghĩ, gật đầu đáp ứng. Nếu là không có yêu thú vật liệu giám định, lão phu liền xuống đi, Ngô trưởng quỹ. Áo bào màu vàng lão giả cùng Ngô Dụng chào hỏi một tiếng, quay người rời đi. Lý huynh, những tài liệu này cứ dựa theo Lưu lão đã nói xong giá cả, 1700 khối linh thạch, hiện tại có thể cái nhìn khí đi. Ngô Dụng cười mỉm nói. Thạch Việt nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý. Rất nhanh, hai tên áo xanh gã sai vặt tất cả bưng lấy một cái hộp gấm đi tới. Hộp gấm đánh mà mở về sau, lộ ra hai kiện linh quang loẹ loẹ pháp khí. Một thanh dài hơn một trượng màu xanh trường cung, cánh cung đúng là dao long hình dạng, liên tục lân phiến đều có thể thấy rõ ràng, một kiện khác là một thanh kim sắc cung nỏ. Lý huynh, để ta giới thiệu một chút, thượng phẩm pháp khí thanh dao cung, dùng cấp 2 yêu thú thanh phong dao dao gân tăng thêm 300 năm thanh phong làm bằng gỗ làm mà thành, có 6 mũi tên, đều là thượng phẩm pháp khí, giá bán 2000 khối linh thạch, thượng phẩm pháp khí kim lăng nỏ, là dùng cấp 2 kim phong sói gân cùng lạc cắt vàng luyện chế mà thành, tên nỏ cũng là 6 chi. Giá bán 1500 khối linh thạch, bình thường tu sĩ muốn kéo động thanh giao cung muốn thực hiện cự. Lực phù mới có thể kéo động, kim lang nỏ khác biệt, bằng vào cơ quan chi lực khu động, không biết Lý huynh muốn thứ nào. Ngô Dụng xông Thạch Việt mỉm cười, mỗi chữ mỗi câu giới thiệu nói. Ta có thể thử kéo một chút thanh giao cung A. Thạch Việt con ngươi đảo một vòng, mở miệng hỏi. Có thể, bất quá Lý huynh tiến về phải cẩn thận. Ngô Dụng nhẹ gật đầu, tỉ mỉ dặn dò. Thạch Việt lên tiếng, một cái tay nắm lên thanh giao cung. Thanh giao cung trọng lượng không phải rất nặng, có 5-60 cân. Hắn tay trái cầm cung, tay phải cầm cung dây cung, dùng sức kéo một phát. Thạch Việt sắc mặt đỏ lên, cánh tay nổi gân xanh, chỉ có thể kéo động gần một nửa, không cách nào kéo căng. Thấy cảnh này, Ngô Dụng trong mắt nhanh chóng lướt qua một vòng vẻ kinh ngạc. Hắn mặc dù không có kéo qua cái này thanh giao cung, nhưng cũng biết không có trên 100 cân khí lực là kéo không nhúc nhích thanh giao cung, chẳng lẽ người này vẫn là một thể tu hay sao? Thạch Việt gặp thực sự kéo không nhúc nhích. Liền buông lỏng bàn tay, thở hừng hực. Hắn tu luyện đại lực công đều kéo không động này thanh giao cung, thực hiện cự lực phù có lẽ có khả năng kéo căng, bất quá cái này cũng theo khía cạnh đã chứng minh thanh giao cung uy lực. Nếu có thể kéo căng dây cung, bắn đi ra mũi tên lực lượng chi đều có thể nghĩ mà biết. Cái này hai kiện pháp khí ta muốn lấy hết, khấu trừ kia 1700 khối linh thạch. Ta trả lại 1800 khối linh thạch là được rồi, đúng không? Thạch Việt đem thanh giao cung thả lại hộp gấm, mở miệng hỏi. Đúng thế. Ngô Dụng nhẹ gật đầu. Thạch Việt lúc này theo trong túi trữ vật lấy ra 18 khối trung phẩm linh thạch, đưa cho Ngô Dụng, thu hồi hai cái hộp gấm rời đi. Cân nhắc đến mình tạm thời kéo không nhúc nhích thanh giao cung, Thạch Việt đi Thiên Phủ Đường mua một nhóm phụ triện, rời đi Thái Hư Cốc. Ra Thái Hư Cốc về sau, Thạch Việt thả ra Hồng Nguyệt Bản, hưng phấn hướng Vạn Hoa Cốc bay đi. Thạch Việt muốn giết chết Vạn Hoa Cốc con kia một cấp cao giai thất thải linh điệp không phải một ngày hai ngày, như hắn có thể diệt đi con kia một cấp cao giai thất thải linh điệp. Cái khác bên trong đê giai thất thải linh điệp không đáng để lo, về sau hắn liền có thể yên tâm thả ong hút mật. Một canh giờ sau, Thạch Việt xuất hiện tại Vạn Hoa Cốc bên ngoài. Bàn tay hắn vỗ bên hông linh thú đại, lấy ngàn mà tính phệ linh phong từ đó bay ra, nhanh chóng hướng trong cốc bay đi, thu thập mật hoa. Thạch Việt tay trái cầm thanh giao cung, tay phải cầm tam chi dài hơn thước mũi tên, lẳng lặng chờ đợi. Cũng không lâu lắm, Thạch Việt cảm nhận được phệ linh phong có chút bất an, giống như gặp phải cường địch. Hắn biết đây là thất thải linh điệp xuất hiện. Vội vàng mệnh lệnh phệ linh phong hướng mình dựa sát vào. Ngay sau đó, hắn lấy ra một chồng lam sắc phù triện, hướng phía trước ném đi. Phốc phốc vài tiếng trầm đục, những này lam sắc phù triện vỡ ra, hóa thành mảng lớn sương mù màu trắng, che lại Vạn Hoa Cốc lối ra. Thạch Việt hướng trên cánh tay phải quay một chương cự lực phù, hoàng quang lóe lên, tam mũi tên khoác lên trên dây cung, dùng sức kéo một phát. Cho dù thực hiện cự lực phù, Thạch Việt sắc mặt vẫn là đỏ lên, cánh tay nổi gân xanh, lúc này mới đem dây cung kéo căng. Tam chi màu xanh mũi tên nhắm ngay Vạn Hoa Cốc lối ra, chờ đợi thất thải linh điệp xuất hiện. Một trận tiếng ông ông vang lên về sau, lấy ngàn mà tính phệ linh phong theo sương mù màu trắng bên trong bay ra, một mảnh tử sắc xương độc lập tức quét sạch mà ra. Một con nửa trượng lớn nhỏ thất thải linh điệp dẫn đầu từ bên trong bay ra, mấy cái hình thể nhỏ bé thất thải linh điệp cùng sau lưng nó. Nhìn thấy cách đó không xa Thạch Việt, nửa trượng lớn nhỏ thất thải linh điệp bề ngoài như có chút kinh hoàng. Các loại chính là ngươi. Nhìn thấy một cấp cao giai thất thải linh điệp xuất hiện, Thạch Việt khỏe miệng nổi lên một vòng vẻ trâm trọng, nhắm chuẩn về sau, tay phải buông lỏng. Siêu 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 ba tiếng tiếng xé gió lên, tam chi màu xanh mũi tên hóa thành ba đạo thanh quang, như thiểm điện hướng cái này nửa trượng lớn nhỏ thất thải linh điệp kích xạ mà đi. Thanh quang tốc độ cực nhanh, một cái chớp động đã đến thất thải linh điệp trước người. Thất thải linh điệp hai cánh lắc một cái, mấy đạo màu xanh phong nhận lóe lên mà ra, nên đón tiếp lấy. Phanh phanh tế tự. Màu xanh phong nhận tiếp xúc thanh quang liền tán loạn không thấy. Ba đạo thanh quang như thiểm điện xuyên thủng thất thải linh điệp đầu, bay vào vạn hoa cốc bên trong. Thất thải linh điệp thân thể nhoáng một cái, lập tức từ giữa không trung rớt xuống. Nhân cơ hội này, Thạch Việt tay phải giương lên, một chồng hồng sắc phù triện rời khỏi tay, hóa thành năm viên to bằng vại nước cự hình hỏa cầu, thật nhanh hướng đối diện đập tới. Chương 164, ăn không hướng. Năm viên cự hình hỏa cầu bay vụt mà tới, đập vào một đám thất thải linh điệp trên thân. Âm ầm vài tiếng vang, quần quận liệt diễm che mất bướm nhóm. Một mảng lớn thất thải linh điệp lúc này bị đốt thành cho bụi, bộ phận thất thải linh điệp bị bỏng, mất đi năng lực phi hành, rơi xuống đất. Thạch Việt thu hồi thanh giao cùng, lấy ra hồng nguyệt kiếm, cổ tay rung lên, hơn 10 đạo kiếm khí màu đỏ quét sạch mà ra, thật nhanh hướng đối diện kích xạ mà đi. Tiếng nổ đùng đoàng không ngừng, thế lửa phóng đại. Thấy tình thế không ổn, thất thải linh điệp nhóm phân tán mà chạy, Thạch Việt thì không ngừng vung vẩy trong tay hồng nguyệt kiếm, phóng xuất ra từng đạo kiếm khí màu đỏ. Thất thải linh điệp mất đi thủ lĩnh chỉ huy liền như là năm bẻ bảy mảng, căn bản không có bất kỳ năng lực chống cự nào, bọn chúng vừa tiếp xúc với kiếm khí màu đỏ, thân thể liền bị chém thành mấy khúc, bám vào kiếm khí bên trên hỏa diễm đưa chúng nó thi thể đốt thành cho bụi. Không đến thời gian mấy hơi, liền có trên 100 con thất thải linh điệp chết thảm tại Thạch Việt dưới kiếm. Cũng không lâu lắm, thất thải linh điệp trốn không còn hình bóng, chỉ có một số nhỏ thất thải linh điệp dọc theo đường về chạy trốn, hơn phân nửa thất thải linh điệp đều bị Thạch Việt diệt sát. Nhìn thấy khắp nơi trên đất thất thải linh điệp thi thể, Thạch Việt hài lòng nhẹ gật đầu, cầm hồng nguyệt kiếm, nên ngang hướng trong cốc đi đến, mấy ngàn con phệ linh phong theo sát phía sau. Rất nhanh, hắn liền thấy tán loạn trên mặt đất tam chi màu xanh mũi tên, trên đầu tên mặt còn dính lấy một chút màu nâu vết máu. Thạch Việt đem trên đầu tên mặt vết máu lau sạch sẽ, thu vào trong túi trữ vật. Mấy ngàn con phệ linh phong nên ngang tại trong biển hoa hút mật, thất thải linh điệp có thể là bị đánh sợ, không dám thò đầu ra. Mắt thấy cảnh này, Thạch Việt cảm thấy thanh giao cung vẫn là mua rất đáng. Về sau, hắn liền có thể yên tâm to gan tại vạn hoa cốc thả ong hút mật. Sau 2 canh giờ, Thạch Việt đem thu hoạch tràn đầy mấy ngàn con phệ linh phong thu hồi linh thú đại, ngự khí rời đi vạn hoa cốc. Thạch Việt trở lại tông môn thời điểm, sắc trời cũng tối xuống, tính toán thời gian, hắn muốn đi hồ sơ cát. Trần Sư Minh, ta tới đón ban. Thạch Việt đến gần hồ sơ cát, cười mỉm xông Trần Lễ nói. Thạch Sư Đệ, Chu Sư Tổ phân phó xuống tới. Ngươi bây giờ phụ trách tra án, về sau không cần tới hồ sơ các. Trần Lễ mặt mỉm cười nói. Không cần tới rồi. Ta đã biết. Thạch Việt nghe vậy kinh ngạc, sau đó nhẹ gật đầu. Hắn một phen tư lượng, nhấc chân hướng Chu Trấn Vũ nơi ở đi đến. Cũng không lâu lắm, Thạch Việt liền gặp được Chu Trấn Vũ. Chu Thế Bá, nghe hồ sơ các Trần Sư Huynh nói, chất nhi về sau không cần đi hồ sơ các, thật sao? Thạch Việt khai môn kiến sân hỏi. Ừm, bản án ngươi cũng không cần điều tra. Ngươi liền an tâm tu luyện chính là, đừng chạy loạn khắp nơi, có thời gian dùng nhiều về mặt tu luyện, có biết không? Chu Trấn Vũ nhẹ gật đầu, một mặt ngưng trọng dặn dò. Thế nhưng là chất nhi mỗi tháng lấy không linh thạch, cái này không quá phù hợp đi. Nếu là các trưởng lao khác biết, có thể hay không không tốt lắm. Thạch Việt một chút do dự, có chút lo lắng nói. Chu Trấn Vũ nghe vậy, trong mắt lóe lên một vòng vẻ vui mừng, hắn một phen tư lượng, mở miệng nói ra, ngươi đây có thể yên tâm, không có ai dám tìm xem lão phu phiền phức. Bất quá ngươi nói cũng có đạo lý, ngươi cách mỗi một tháng liền về chấp pháp điện một chuyến, tùy tiện tìm một chút chuyện làm, tỉnh cho người ta mượn cớ. Chất nhi minh bạch, đa tạ Chu Thế Bá vung trồng. Thạch Việt một mặt cảm kích nói. Nói thật, Chu Trấn Vũ đối với hắn quả thật không tệ, có chỗ tốt liền mang theo hắn, hiện tại còn để hắn ăn không hướng, Thạch Việt cũng không biết báo đáp thế nào Chu Trấn Vũ. Ngươi nỗ lực lên tu luyện, không có việc gì, ngươi liền xuống đi nghỉ ngơi đi. Sắc trời không muộn, ta còn có chuyện quan trọng xử lý. Chu Trấn Vũ hạ lệnh chủ khách. Thạch Việt lên tiếng, quay người rời đi. Cũng không lâu lắm, hắn liền về tới chỗ ở. Đóng cửa phòng về sau, Thạch Việt tiến vào trưởng thiên không gian, đem mấy ngàn con phệ linh phong phóng ra. Vừa bay ra linh thú đại về sau, mấy ngàn con phệ linh phong nhao nhao hướng tổ ong bay đi, vội vàng sản xuất linh mật. Thạch Việt bước nhanh hướng dưới cây vạc nước đi đến, không ra hắn dự liệu, vạc nước lại bị hai đầu tằm cưng làm bẩn. Hắn cho hai đầu tằm cưng thanh tẩy thân thể, đổi một sạch sẽ vạc nước. Cũng cho chúng nó ngắt lấy đại lượng tươi non lá dâu. Làm xong đây hết thảy, Thạch Việt lại cho linh dược linh quả cây làm mưa, sau đó lại ngâm linh dịch. Cua một lần linh dịch muốn cách nửa tháng mới có thể ngâm lần thứ hai, muốn cua xong 50 phần linh dịch, cần thời gian 2 năm mới được, ngoại giới muốn đi qua hơn 1 tháng. Mỗi lần cua xong linh dịch, Thạch Việt đều cảm thấy mình khí lực tăng trưởng không ít, nếu là cua xong 50 phần linh dịch, hắn có lẽ không cần đại lực phù cũng có thể kéo động thanh giao cung. Có thanh giao cung cái này đại sát khí, hắn gặp lại một cấp cao gia yêu thú cũng sẽ không cần giống như đối phó song vĩ hạt như thế cố hết sức. Sáng ngày thứ hai, Thạch Việt rời đi chỗ ở, ngự khí đi tới thần đan điện. thuyết minh sơ qua ý đồ đến về sau, Triệu Viễn Hải cho Thạch Việt 20 phần tài liệu cùng 20 phần linh than, để hắn cuối tháng đưa trước 200 khỏa luyện khí tán. Đối với cái này, Thạch Việt miệng đầy đáp ứng xuống. Thạch Việt trên người có hơn 2.000 khỏa luyện khí tán, coi như 10 tháng không luyện chế luyện khí tán, hắn đều có đan dược nộp lên. Trở lại chỗ ở, Thạch Việt phát hiện một ngũ quan thanh tú nam tử mặc áo hồng đang đứng tại hắn bên ngoài viện, tựa hồ đang chờ hắn. Vị sư huynh này, ngươi là đang chờ ta à? Thạch Việt hạ xuống tới, tò mò hỏi. Ngươi là Thạch Việt? Nam tử mặc áo hồng trên dưới quan sát một chút Thạch Việt, mở miệng hỏi. Chính là, không biết sư huynh tìm ta có chuyện gì? Ngươi không phải hoàn thành Dương sư tổ ban phát nhiệm vụ à? Ta là phụng Dương sư tổ chi mệnh, tới đón ngươi đi gặp lão nhân gia ông ta. Nam tử mặc áo hồng thản nhiên nói, nói xong, bàn tay hắn vỗ bên hông linh thú đại, một con đầu sinh hai đầu hồng sắc quạ đen từ đó bay ra. Lên đây đi. Ngồi ta cái này hai đầu hỏa nha đi đường nhanh một chút. Nói xong, nam tử mặc áo hồng lúc này nhảy lên. Thạch Việt kém chút đều nhanh quên chuyện này, lên tiếng, cũng đi theo nhảy lên. Nam tử mặc áo hồng bàn tay vô dưới thân hồng sắc quạ đen, hồng sắc quạ đen phát ra một tiếng quái minh, hai cánh mở ra, hóa thành một đạo hồng quang, về phía chân trời bay đi, cũng không lâu lắm liền biến mất ở chân trời. Sau gần nửa canh giờ, hồng sắc quạ đen tại một tòa mấy trăm trượng cao màu đen cao phong đỉnh núi hạ xuống tới. Đỉnh núi có một tòa hơn 30 trượng cao hồng sắc cung điện, cổng bảng hiệu bên trên viết xích giao cung ba chữ to. Có nam tử mặc áo hồng dẫn đường, cổng hộ vệ cũng không ngăn cản Thạch Việt. Đại sảnh 10 phần rộng lớn, chỉ một người đều không có. Bên trái có một cái hình tròn cổng vòm, không biết thông hướng địa phương nào. Ngươi ở chỗ này chờ một hồi, không nên đến chỗ chạy loạn, minh bạch chưa? Ta đi mời Dương sư tổ. Nam tử mặc áo hồng vứt xuống một câu về sau, nhấc chân hướng hình tròn cổng vòm đi đến. Thạch Việt nhất đẳng, chính là ba canh giờ. Tại trong lúc này, hắn không nhìn thấy một người, liền liên tục tìm hắn tới nam tử mặc áo hồng đều chưa từng xuất hiện. Chương 165, luyện đan đồng tử. Thời gian từng giờ trôi qua, Dương sư tổ vẫn không có xuất hiện, cái này khiến Thạch Việt càng phát ra kiên định Dương sư tổ không muốn hắn cái này luyện đan đồng tử cái này một vê đút. L. Mặc dù trong lòng có chút bất mãn, nhưng hắn vẫn là đàng hoàng đứng tại chỗ chờ. Sắc trời chậm rãi ảm đạm xuống, Dương sư tổ còn chưa có xuất hiện. Thạch Việt tính tình cho dù tốt đều tức giận, có thể là hắn hay là đàng hoàng đứng tại chỗ chờ, hai chân đứng tê liền hoạt động một chút. Nói thật, Thạch Việt lúc này cũng không muốn lưu tại nơi này, bất quá một kết đan kỳ tu sĩ triệu kiến hắn, đừng nói các loại một ngày, chính là để hắn các loại mấy ngày, hắn cũng không dám có gì bất mãn. Sau nửa canh giờ, một khuôn mặt trắng loan áo bào đỏ lão giả không nhanh không chậm theo hình tròn cổng vòm bên trong đi ra, đi theo phía sau hai tên nam tử mặc áo hồng. Đệ tử Thạch Việt bái kiến Dương sư tổ. Thạch Việt cảm nhận được áo bào đỏ trên người lão giả linh áp biến sắc, vội vàng xông áo bào đỏ lão giả thi lễ một cái, cung kính thanh âm. Các ngươi đã hơn nửa ngày, có mệt hay không? Áo bào đỏ lão giả trên dưới đánh giá Thạch Việt một chút, thản nhiên nói. Thạch Việt cho dù có muôn vàn bất mãn, vẫn là không dám biểu hiện ra ngoài, hắn lắc đầu, một mặt thành khẩn nói ra, đệ tử có thể chờ đợi Dương sư tổ là đệ tử phúc phận. Gốc kia hơn 300 năm huyết chi thảo ngươi là thế nào đạt được? Áo bào đỏ lão giả nhẹ gật đầu, thuận miệng hỏi. Đệ tử đi Bắc Yên quốc phường thị mua đồ, vừa lúc đụng phải có người bán ra một gốc hơn 300 năm huyết chi thảo, lợi dụng giá cao mua xuống, hiến cho Dương sư tổ. Thạch Việt không chút nghĩ ngợi nói. Lão phu Dương Chí Long nói lời giữ lời, đã ngươi hiến cho lão phu một gốc hơn 300 năm huyết chi thảo, ngươi sau này sẽ là lão phu luyện đan đồng tử, công việc không nhiều, chính là phụ trách xử lý một chút đê dài tài liệu luyện đan, mỗi tháng có 50 khối linh thạch, ngươi có gì muốn hỏi thì hỏi đi. Dương Chí Long chậm rãi nói. Xin hỏi Dương sư tổ, đệ tử là ở chỗ này vẫn là mỗi ngày đến đưa tin? Thạch Việt một chút do dự, mở miệng hỏi. Lão phu luyện đan đồng tử tự nhiên là cùng lão phu ở chung một chỗ, ngươi về sau sẽ ở chỗ này với ta xích giao cung đi. Không có gì chuyện gấp gáp không nên rời đi xích giao cung, mỗi tháng có 3 ngày ra ngoài thời gian, cụ thể ngày sẽ có an bài, bất quá ngươi chỉ có thể ở nơi này ngốc 3 tháng, 3 tháng vừa đến, ngươi liền muốn rời khỏi. Dương Chí Long bạch Thạch Việt một chút, tức giận nói. Đệ tử minh bạch. Thạch Việt nhẹ gật đầu. La Dương, Thạch Việt liền giao cho ngươi, trước cho hắn đơn giản một chút công việc. Dương Chí Long quay đầu xông một nam tử mặc áo hồng phân phó nói, nói xong, hắn liền đứng dậy hướng đi ra ngoài điện, một nam tử mặc áo hồng theo sát phía sau. Thạch Việt, đi theo ta. Nam tử mặc áo hồng vứt xuống một câu, nhấc chân hướng hình tròn cổng vòm đi đến. Thạch Việt không dám thất lễ, bước nhanh đi theo. 7 lần quạt 8 lần rẽ về sau, Thạch Việt đi theo vị này gọi La Dương nam tử đi vào một cái rộng lớn đại sảnh, trong đại sảnh trưng bày một cái gần trượng lớn nhỏ hồng sắc đan lô, phía dưới đốt lửa nóng hừng hực. Đại sảnh hai bên trái phải có mười mấy gian thạch thất, hơn 10 người áo đỏ đệ tử bận rộn không ngừng, quạt lửa, đảo dược, trong không khí tràn ngập một cỗ nồng đậm mùi thuốc. Nhìn thấy Thạch Việt cùng La Dương, một thân hình cao lớn nam tử trung niên bước nhanh tới. La Thần, đây là Dương sư thúc vừa thu luyện đan đồng tử Thạch Việt, hắn chỉ ở nơi này ngốc 3 tháng, người liền giao cho ngươi, ngươi nhìn xem an bài cho hắn một chút công việc. La Dương chỉ vào Thạch Việt, song nam tử trung niên phân phó nói. Biết, Đường huynh. Nam tử trung niên miệng đầy đáp ứng xuống. La Thần một bên đem Thạch Việt hướng bên trong dẫn, vừa mở miệng hỏi, ngươi biết luyện chế đan dược gì, có thể từng tại thần đan điện cung cấp qua trước. Đối với các loại thảo dược linh dược hiểu rõ có bao nhiêu. Tiểu đệ biết luyện chế tích cốc đan, luyện khí tán, xác suất thành công cũng không cao. Tại thần đan điện khi luyện đan học đồ, đối với các loại thảo dược linh dược có một chút hiểu rõ, nhưng không nhiều. Thạch Việt nghĩ nghĩ, chi tiết trả lời. La Thần nghe vậy, nhướng mày, đem Thạch Việt dẫn tới một khuôn mặt phổ thông mặt tròn nam tử trước mặt. Khổng Chân, đây là mới tới luyện đan đồng tử Thạch Việt, ngươi dạy hắn như thế nào đơn giản xử lý linh dược, đoán chừng hắn còn có rất nhiều linh dược cũng không nhận ra. La Thần vứt xuống một câu, liền rời đi. Thạch sư đệ đúng không? Ngươi vừa tới, rất nhiều thảo dược còn không biết, ngươi lấy trước đi xem một chút Mai Ngọc Giản này nội dung bên trong ghi chép mấy trăm chồng linh dược dược tính, sinh trưởng hoàn cảnh cùng xử lý phương pháp, là Dương sư tổ tự mình biên soạn. Mặt tròn nam tử sông Thạch Việt nhếch miệng cười một tiếng, đưa cho Thạch Việt một viên thẻ ngọc màu xanh. Thạch Việt cảm ơn một câu, tiếp nhận ngọc giản, dán tại mi tâm tra duyệt. Sau nửa canh giờ, Thạch Việt lấy xuống mi tâm ngọc giản, trên mặt lộ ra một bộ như có điều suy nghĩ thân sắc. Khổng Chân cầm một cái dược sử, đem một gốc hoàng sắc cỏ nhỏ đảo thành một bãi hoàng sắc nước, đem nước đổ vào một cái bình sứ bên trong. Khổng sư huynh, ngươi mỗi ngày đều phải xử lý rất nhiều linh dược a? Thạch Việt thần sắc khẽ động, tò mò hỏi. Cái này không nhất định, La sư thúc để xử lý bao nhiêu liền xử lý bao nhiêu, khác biệt linh dược xử lý phương pháp cũng khác biệt, giống cái này gốc 10 năm lục thường thảo, liền muốn đảo thành nước, các linh dược khác cần đảo thành bụi phấn, có cần cắt thành khối nhỏ, hiện tại không cần ngươi xử lý linh dược, ngươi trước đọc thuộc lòng trong ngọc giản nội dung lại nói, ta lúc đầu cũng là như thế tới. Khổng Chân lắc đầu, khẽ cười nói. Thạch Việt nhẹ gật đầu, ngồi ở một bên quan sát Khổng Chân xử lý linh dược. Cứ như vậy, Thạch Việt tạm thời tại Xích Giao cung cư ngụ xuống tới, ban ngày quan sát Khổng Chân xử lý linh dược, ban đêm thì đọc thuộc lòng trong ngọc giản nội dung, tại trái phải không người thời điểm, mới có thể rút một chút thời gian tiến trưởng thiên không gian quản lý hạ linh điền. Vài ngày sau, ngọc giản nội dung làm được đọc ngược như chạy về sau, Thạch Việt bắt đầu nếm thử xử lý một chút đê giai linh dược. Cùng Khổng Chân nói chuyện phía bên trong, Thạch Việt biết không ít Xích Giao cung tin tức. Bọn hắn xử lý tốt vật liệu, sẽ có chuyên gia luyện chế thành đan dược, sau đó cầm tới phường thị bán ra ra ngoài, nếu như đem Xích Giao cung so sánh một gian cỡ nhỏ linh dược cửa hàng, Dương Chí Long chính là cửa hàng trưởng quỹ. Giống Thạch Việt dạng này luyện đan đồng tử có hơn 10 người, phụ trách xử lý một chút đê giai linh dược, giúp mấy tên luyện đan sư trợ thủ, ngoại trừ mỗi tháng 50 khối linh thạch đồng lộc bên ngoài, mấy vị luyện đan sư mỗi đến cuối tháng đều sẽ cho luyện đan đồng tử giảng giải luyện đan tâm đắc. Về phần Dương Chí Long vị này Thái Hư Tông thứ nhất luyện đan tông sư, cơ hồ không cùng luyện đan đồng tử có tiếp xúc, có chuyện gì cũng là để mấy tên luyện đan sư hỗ trợ xử lý. Thạch Việt tại Xích Giao cung ngẩn ngơ chính là một tháng, cùng Khổng Chân học được không ít đồ vật, được lợi rất nhiều. Luyện đan đồng tử mỗi tháng có 3 ngày ra ngoài thời gian xử lý tạp vụ. Một ngày này, La Thần đem Thạch Việt đưa ra Xích Giao cung, căn dặn hắn trong 3 ngày nhất định phải gấp trở về. Trở lại chỗ ở, Thạch Việt trong viện lơ lửng mười mấy tấm truyền âm phủ. Hắn kiểm tra một hồi, phát hiện đều là chấp pháp điện đệ tử phát truyền âm phủ, nội dung không sai biệt lắm, để hắn có rảnh về chấp pháp điện một chuyến. Thạch Việt cũng không có suy nghĩ nhiều, cho linh quả cây làm mưa về sau, liền ngự khí đi chấp pháp điện. 13. Chương 166, việc này ngươi không cần làm nữa. Cũng không lâu lắm, Thạch Việt liền gặp được Chu Trấn Vũ. Thạch Việt, nghe nói ngươi chạy tới Dương sư đệ nơi đó khi cái gì luyện đan đồng tử, có chuyện này à? Chu Trấn Vũ thản nhiên nói. Thạch Việt nhìn Chu Trấn Vũ một chút, suy nghĩ một chút, mở miệng nói ra, chất nhi muốn học tập luyện đan, biết được Dương sư tổ ban bố một cái nhiệm vụ, vừa lúc bị chất nhi mua được một gốc 300 năm trở lên huyết chi thảo, thế là liền. Ta không hỏi ngươi nhiều như vậy, ngươi liền trả lời ta, hiện tại có phải hay không tại Dương sư đệ chỗ nào khi cái gì luyện đan đồng tử? Chu Trấn Vũ đánh gãy Thạch Việt, cau mày hỏi, thần sắc ngưng trọng đến cực điểm. Vâng. Em đẹp, ngươi làm gì muốn đi học tập luyện đan? Cả ngày chạy loạn khắp nơi, không hảo hảo tu luyện, đem thời gian đều hoang phế tại những này việc vặt phía trên, thiếu khuyết linh thạch ngươi nói với ta, chẳng lẽ ta sẽ không giúp ngươi à? Chu Trấn Vũ sầm mặt lại, thần sắc có chút không vui. Chất nhi không muốn phiền phức thế bá, nếu muốn ở tiên đồ đi càng xa, ngoại trừ thiên tư, tài nguyên cũng rất trọng yếu, lấy chất nhi tư chất, muốn trúc cơ thành công, một viên trúc cơ đan chỉ sợ còn chưa đủ. Thạch Việt kiên trì giải thích nói. Nghe lời này, Chu Trấn Vũ sắc mặt dừng một chút, hắn suy nghĩ một chút, mở miệng nói ra, ngươi nói cũng không sai, bất quá ngươi chẳng lẽ không biết trúc cơ tốt nhất tuổi là tại 40 tuổi trước đó à? Ngươi bây giờ học tập luyện đan sẽ làm trễ nải tu hành, bỏ qua tốt nhất trúc cơ thời cơ, qua 40 tuổi muốn trúc cơ thì càng khó khăn, về phần học tập luyện đan, ngươi có thể trúc cơ về sau lại học. Thế nhưng là chất nhi hiện tại đã là Dương sư tổ luyện đan đồng tử, lại ở lại 2 tháng là được rồi, mà lại ta vì mua gốc kia hơn 300 năm huyết chi thảo, đã bỏ ra mấy trăm khối linh thạch, hoặc là ta lại đợi đoạn thời gian bao dài điểm luyện đan kinh nghiệm. Thạch Việt có chút khó khăn nói. Chu Trấn Vũ trợn nhìn Thạch Việt một chút, mở miệng nói ra, ngươi tại thần đan điện khi luyện đan học đồ ta không phản đối, dù sao vậy sẽ không chậm trễ bao nhiêu thời gian, ngươi cho Dương sư đệ khi luyện đan đồng tử liền không có nhiều thời giờ như vậy tu luyện, luyện đan đồng tử việc này ngươi cũng không cần làm, ta sẽ cùng Dương sư đệ nói, ngươi trở về hảo hảo tu luyện, sau 3 tháng, tông môn sẽ tiến hành một lần nội môn khảo hạch, ngươi cần phải nắm chắc cơ hội lần này, nhất định phải tiến vào nội môn, không muốn cho ta mất mặt. Ngữ khí của hắn rất bình thản, lại tràn đầy không thể nghi ngờ hương vị. Nội môn khảo hạch. Nhanh như vậy. Không phải muốn trúc cơ sau mới có thể tiến vào nội môn sao? Thạch Việt lông mày nhíu lại, thận trọng hỏi. Tình huống lần này đặc thù, lần trước tại Phong Hỏa môn sự tình còn nhớ chứ? Triệu Huyền Cơ vì cái gì nhằm vào chúng ta, cũng là bởi vì anh em ruột của hắn tại phiếu miểu bí cảnh bị ta Thái Hư Tông cửa người giết chết, mà bây giờ, lại nhanh đến 200 năm một lần phiếu miểu bí cảnh mở ra thời gian. Phiếu miểu bí cảnh. Thạch Việt có chút ngộng. Tốt đừng hỏi nhiều. Nên để ngươi biết đến thời điểm tự nhiên sẽ để ngươi biết, ngươi bây giờ nhiệm vụ chủ yếu là cố gắng tu luyện, 3 tháng này tranh thủ tiến vào luyện khí 8 tầng, sau đó chuẩn bị kỹ càng ứng đối lần này khảo hạch chính là. Chu Trấn Vũ dừng một chút, tiếp lấy lại nói ra. Mặt khác nhớ kỹ phải thật tốt tu luyện Thái Hư Kiếm Quyết, nếu là ngươi có thể đem Thái Hư Kiếm Quyết tu luyện tới tầng thứ 3 còn dễ nói, nếu là không có tu luyện tới tầng thứ 3, vậy ngươi liền tiếp lấy bế quan đi. Thẳng đến tu luyện tới tầng thứ 3 mới thôi, suốt ngày chạy khắp nơi. Tâm tư đều không để tại trên việc tu luyện, cái này như cái gì lời nói, cha ngươi nếu là dưới suối vàng có biết, cũng không hy vọng ngươi dạng này. Chu Trấn Vũ thở dài một hơi, một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép dáng vẻ. Nghe được Chu Trấn Vũ nâng lên phụ thân, Thạch Việt thần sắc có chút tối nhạt, trong miệng vội vàng xưng là. Tốt, không có việc gì, ngươi liền trở về đi, nhớ ký ta, không có việc gì không nên đến chỗ chạy loạn, trung thực tại chỗ ở tu luyện. Nói xong lời cuối cùng, Chu Trấn Vũ một mặt nghiêm nghị. Thạch Việt trong lòng run lên, miệng đầy đáp ứng. Đợi Thạch Việt rời đi về sau, Chu Trấn Vũ xuất ra một kiện đi một góc cổ phát đồng tiền, giống như là nhớ lại cái gì. 200 năm, không nghĩ tới nhanh như vậy lại đến phiếu miểu bí cảnh mở ra thời gian, có thể Thạch sư đệ. Ngươi lại ai? Rời đi chấp pháp điện về sau, Thạch Việt chạy một chuyến thần đan điện, đem 200 khỏa luyện khí tán giao cho Triệu Viễn Hải. Trở lại Thúy Vân Phong, Thạch Việt bước nhanh đi vào tầng hầm, lấy ra một mặt hoàng sắc trận bàn, một tay bấm niệm pháp quyết. Phong bế cửa động màn ánh sáng màu vàng cuồng thiểm mấy lần, biến mất không thấy, Thạch Việt nhấc chân đi xuống. Cũng không lâu lắm, hắn liền đi tới cuối cùng, một ngụm linh tuyển chính ra bên ngoài bước lên nước suối. Vừa nghĩ tới sau 3 tháng khảo hạch, Thạch Việt liền nhức đầu không thôi, nếu không phải có thể tại trưởng thiên không gian bên trong tu luyện, hắn trong 3 tháng đem Thái Hư Kiếm Quyết tu luyện tới tầng thứ 2 đều rất khó khăn. Còn tầng thứ 3, kia liền càng không thể nào. Kể từ đó... Thạch Việt chỉ có thể đàng hoàng tiến vào trưởng thiên không gian tu luyện một đoạn thời gian lại nói. Ngoại trừ tu luyện Thái Hư Kiếm Quyết, Thạch Việt dự định cũng đem tu vi tăng lên, miễn cho bị Chu Trấn Vũ lên án, hắn cũng không muốn một mực bế quan tu luyện, nếu là có thể nói, đủ loại ruộng luyện luyện đan, trồng chút hoa ngự ngự thú, sau đó lại thuận tiện xây một chút tiên liền hoàn mỹ. Tiến vào trưởng thiên không gian về sau, Thạch Việt giúp hai đầu tằm cưng thanh tẩy thân thể, cho chúng nó đổi một sạch sẽ vạc nước cũng hái đại lượng tươi non lá dâu cho chúng nó gặm ăn. Tiếp lấy lại kiểm tra một lần linh điền bên trong hoa hoa thảo thảo. Làm xong đây hết thảy, Thạch Việt liền bắt đầu bế quan kiếp sống. Chỉ dựa vào thông thường hút vào thổ nạp rất khó tiến giai, tốt trên người Thạch Việt có hơn 2000 khỏa luyện khí tán đầy đủ hắn gặm. Tại Thạch Việt tiến vào trưởng thiên không gian bế quan thời điểm, Xích Giao Cung, gian nào đó ưu tính mật thất, Chu Trấn Vũ cùng Dương Chí Long ngồi cùng một chỗ, thưởng thức trà nói chuyện phiếm, bất quá Dương Chí Long sắc mặt có chút không dễ nhìn. Chu sư huynh, ta Dương mẫu người không quá ưa thích hỏi đến trong tông sự tình, cũng không có hứng thú nhúng tay trong các ngươi sáu phong minh tranh ám đấu, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta Dương mẫu người dễ khi dễ sao, Thạch Việt mặc dù chỉ là ta một cái luyện đan đồng tử, nhưng cũng không phải ngươi muốn mang đi liền mang đi à. Nếu là như vậy, về sau ai còn đem ta Dương Mỗ người để vào mắt? Dương Chí Long lông mày nhíu lại, có chút không vui nói. Ha ha, Dương sư đệ nói đùa, người nào không biết ngươi là bản tông thứ nhất luyện đan sư, ai dám không coi ngươi ra gì, Thạch Việt là Thạch sư đệ duy nhất hậu nhân, ta hy vọng hắn đem tâm tư đặt ở trên việc tu luyện mà thôi, Dương sư đệ không biết cái này chút mặt mũi cũng không cho Thạch sư đệ đi. Chu Trấn Vũ cười ha ha, thản nhiên nói. Ta có thể cho qua đời Thạch sư đệ một bộ mặt, bất quá ai lại cho ta mặt mũi. Dương Chí Long song mật nhíu lại, giống như cười mà không phải cười nói. Chu Trấn Vũ nghe lời này, nhíu mày lại, theo trong tay háo lấy ra một cái hộp gỗ màu vàng, mở miệng nói ra, một gốc hơn 400 năm huyết chi thảo, không biết mặt mũi này Dương sư đệ cho hay là không cho. Chương 167, Trần Tường Đông. Chu Trấn Vũ nắm thật chặt hộp gỗ màu vàng, không có ý buông tay. Chu sư huynh, ngươi đây là ý gì? Dương Chí Long nhướng mày, thần sắc có chút không vui. Ha ha, không có ý gì, Thạch Việt cho lúc trước Dương sư đệ một gốc hơn 300 năm huyết chi thảo, ta hiện tại lại cho một gốc hơn 400 năm huyết chi thảo, Dương sư đệ cái gì cũng không nỗ lực, há hốc mồm liền đạt được hai gốc mấy trăm năm tuổi linh dược, không cảm thấy có chút không thích hợp à? Chu Trấn Vũ cười ha ha, thâm ý sâu sắc nói. Chu sư huynh muốn cái gì nói rõ chính là, không cần quanh co lòng vòng. Dương Chí Long thản nhiên nói. Thạch Việt dù sao cũng là Thạch sư đệ hậu nhân, hắn đối với luyện đan cảm thấy hứng thú, Dương sư đệ viết một phần mình luyện đan tâm đắc ban cho hắn, cái này không quá phận đi. Chu Trấn Vũ mặt mỉm cười nói. Không quá phận, bất quá ta luyện đan tâm đắc cũng không chỉ trị giá hai gốc linh dược, lại thêm một gốc hơn 400 năm linh dược. Chu Trấn Vũ một phen tư lượng, lật bàn tay một cái hộp gỗ màu xanh liền xuất hiện trên tay. Dương Chí mặt rồng sắc vui mừng, theo trong túi chữ vật lấy ra một viên thẻ ngọc màu đỏ, đưa cho Chu Trấn Vũ. Cũng tiếp nhận hai cái hộp gỗ. Đúng rồi, Chu sư huynh, phiếu miểu bí cảnh cũng nhanh muốn mở ra, ngươi có thể hay không phái người đi vào? Dương Chí Long thu hồi hai cái hộp gỗ, thuận miệng hỏi. Tiến vào bí cảnh nhân tuyển không phải từ ta một người có thể quyết định, mà là trưởng môn sư huynh cùng cái khác mấy trong đó cửa phong chủ cùng chấp sự, chấp pháp điện chủ cùng một chỗ thương lượng, coi như ta chọn phái đi đệ tử, những người khác cũng chưa chắc sẽ đồng ý, cái này tương đối phức tạp, nhất thời bán hội nói là không rõ. Chu Trấn Vũ thản nhiên nói. Hắc hắc, cũng thế, chấp sự điện Trần sư huynh luôn luôn cùng ngươi không hợp, ngươi phản đối sự tình hắn sẽ đồng ý, ngươi đồng ý sự tình hắn liền phản đối. Dương Chí Long cười hắc hắc nói. Hừ, Trần Tường Đông là người tự tư, lòng dạ hẹp hòi, bản tông sớm muộn muốn phá hủy ở trong tay hắn. Chu Trấn Vũ khẽ hừ một tiếng, cười lạnh nói, hắn lập tức nhớ ra cái gì đó, mở miệng nói ra, tốt, Dương sư đệ, ta còn có chuyện phải xử lý, liền không ở thêm, cáo tử. Nói xong, Chu Trấn Vũ liền đứng dậy rời đi. Thái Hư Tông một ngọn núi cao mật thất đại môn bỗng nhiên đánh mà ra, một khuôn mặt khô gầy nam tử trung niên từ đó đi ra, trên mặt mang nụ cười thản nhiên. Chúc mừng sư phó xuất quan. Một thân hình cao lớn thanh niên áo lam bước nhanh tiến lên đón, thần sắc cung kính đến cực điểm. Mã Lương, nhị sư huynh ngươi Tần Minh đâu? Hắn đi nơi nào? Nam tử trung niên thuận miệng hỏi. Hồi sư phó, nhị sư huynh cùng tứ sư đệ bị chấp pháp điện người bắt đi, chấp pháp điện người nói bọn hắn dính líu tham ô tông môn tài vật. Đem bọn hắn cứ gọi đi chấp pháp điện hơn một tháng, còn không có thả lại tới. Thanh niên áo lam một chút do dự, chi tiết trả lời. Chấp pháp điện? Hừ, cái gì tham ô, Chu Trấn Vũ tên kia rõ ràng chính là sống mái với ta, thừa dịp ta bế quan thời điểm bắt đi đồ đệ của ta, ta Trần Tường Đông có dễ khi dễ như vậy à? Nam tử trung niên sầm mặt lại, lạnh lùng nói. Thanh niên áo lam nghe lời này, trầm mặc không nói. Đi ra phủ đệ về sau, Trần Tường Đông hóa thành một đạo hoàng quang phá không mà đi. Mấy cái chớp động liền biến mất ở chân trời. Cũng không lâu lắm, Trần Tường Đông liền xuất hiện trên bầu trời hình phong trong hư không. Chu Trấn Vũ, ngươi cái này tiểu nhân, ra ngoài cho lão phu. Trần Tường Đông đối phía dưới hình phong hô. Thanh âm của hắn không lớn, phương viên mấy trăm trượng đều nghe được nhất thanh nhị sở. Hừ, ta còn tưởng rằng là ai đây? Nguyên lai là Trần Tường Đông ngươi lão thất phu này. Một đạo lạnh lùng thanh âm nam tử bỗng nhiên vang lên. Vừa dứt lời, một đạo hoàng quang từ phía dưới bay lên trời. Dừng ở Trần Tường Đông đối diện ngoài trăm trượng hư không. Hoàng quang thu vào, lộ ra Chu Trấn Vũ thân ảnh. Chu Trấn Vũ, ngươi thức thời liền đem lão phu đệ tử phong xuất, có bản lĩnh tới tìm ta, tìm những cái kia hậu bối phiền phức cũng không sợ người khác chế nhạo. Trần Tường Đông mặt âm trầm nói. Ha ha, ta tuyên bố trước một điểm. Thứ nhất, ngươi hai vị đệ tử xác thực dính liễu tham ô, nhân chứng vật chứng đều có. Bản án còn tại thẩm tra xử lý bên trong, về phần ngươi nói tìm hậu bối phiền phức, ta cũng là theo ngươi học. Ngươi làm qua cái gì mình lòng dạ biết rõ. Chu Trấn Vũ cười ha ha, cười lạnh nói. Hừ, ta làm mọi chuyện đều theo chiếu quy củ tông môn đến, có lý có cứ, cũng không giống như ngươi lạm dụng chức quyền, ngươi đến cùng thả hay là không thả ta hai tên đệ tử kia ra. Trần Tường Đông khẽ hừ một tiếng, trầm giọng nói. Ta làm việc cũng là dựa theo quy củ tông môn đến, ngươi nếu là không tin tưởng, có thể cùng ta đến chấp pháp điện nhìn xem, ta đem hồ sơ điều đến cấp ngươi nhìn xem, ngươi xem thật kỹ một chút ngươi hai tên đệ tử kia làm chuyện tốt, hạng người gì, điều giáo ra dạng gì đồ đệ. Chu Trấn Vũ khỏe miệng nổi lên một vòng niềm ai. Ngươi Trần Tường Đông nghe vậy, giận tím mặt. Tốt, hai người các ngươi nhao nhao đủ chưa, đều ầm ĩ đã nhiều năm như vậy còn nhao nhao, chẳng lẽ các ngươi quên đối với Mộ Dung sư thúc hứa hẹn a? Một đạo tràn ngập uy nghiêm thanh âm nam tử bỗng nhiên từ phía chân trời truyền đến. Vừa dứt lời, Chu Thông Thiên từ đằng xa bay vụt mà đến, mấy cái chớp động về sau, ngay tại giữa hai người hư không ngừng lại. Chu Thông Thiên quét hai người một chút, lông mày nhíu chặt. Trường môn sư huynh, đây cũng không phải là ta nghĩ nhau nhau, mà là hắn làm việc quá không địa đạo, ta hai tên đệ tử kia bản tính ta hiểu rõ, bọn hắn làm sao lại tham ô đâu. Trần Tường Đông cau mày nói, thần sắc mười phần không vui. Nơi này không phải nói chuyện địa phương. Các ngươi đi theo ta. Chu Thông Thiên bước xuống một câu, hóa thành một đạo độn quang dọc theo đường về trở về. Chu Trấn Vũ cùng Trần Tường Đông một chút do dự, hóa thành hai vệt độn quang đi theo. Cũng không lâu lắm, ba người liền xuất hiện tại tổ sư đường bên trong. Ta nói các ngươi hai cái muốn làm gì? Ngay trước nhiều như vậy hậu bối mắng đến mắng đi, còn thể thống gì? Các ngươi là lo lắng những tông môn khác không biết chúng ta Thái Hư Tông không đoàn kết ta. Chu Thông Thiên lạnh lùng nói. Ta cũng không muốn nhao nhao. Là người nào đó đột nhiên chạy đến ta Hình Phong chửi ầm lên, nếu không ta mới không thèm để ý hắn. Chu Trấn Vũ lơ đến nói. Hừ, nếu không phải ngươi lạm dụng chức quyền, đem ta hai tên đệ tử lấy có lẽ có tội danh bắt đi, ta sẽ chạy đến Hình Phong tìm ngươi phiền phước. Trần Tường Đông tức giận nói. Cái gì gọi là có lẽ có tội danh? Chuyện này trưởng môn sư huynh rõ ràng nhất, hắn tự mình hỏi qua ngươi hai tên đệ tử kia, bọn hắn chính miệng thừa nhận mình tham ô, ta nhưng không có đối bọn hắn nghiêm hình bức cung. Nếu không phải trưởng môn có lệnh, ta đã sớm thu thập bọn họ, vậy sẽ nhốt vào hiện tại. Chu Trấn Vũ mở miệng phản bác. Nghe lời này, Trần Tường Đông nhướng mày, quay đầu hướng Chu Thông Thiên nhìn lại, cái sau hướng hắn nhẹ gật đầu. Trần sư đệ, Chu sư đệ không có oan uổng bọn hắn, nhân chứng vật chứng đều có, bọn hắn căn bản không có chống chế, hai người hết thảy tham ô 3000 khối linh thạch, những năm này ngươi bận bịu tu luyện, cửa đối diện hạ đệ tử bỏ bê quảng giáo, ta cũng là lý giải, bất quá bọn hắn dù sao tham ô nhất định phải quan bọn hắn nhất đoạn thời gian, để bọn hắn biết lợi hại, không phải không có cách nào phục chúng. Chu Thông Thiên từng chữ từng câu nói. Chương 168, bế quan 3 năm. Trần Tường Đông nghe vậy, thần sắc mặc dù có chút không vui, nhưng cũng không tốt nói cái gì. Đều là đồng môn sư huynh đệ, ta hy vọng các ngươi không muốn luôn luôn xảo lai xảo khứ, để những cái kia hậu bối đệ tử nhìn thấy nhiều không tưởng nổi. Chu Thông Thiên thở dài một hơi, làm lên người hòa giải. Đã ta hai tên đệ tử kia là thật tham ô, vậy liền quan bọn hắn một đoạn thời gian đi. Làm như thế nào xử phạt trưởng môn sư huynh ngài liền làm sao xử phạt, ta tuyệt không hai lời, không có việc gì, ta liền đi trước, ta còn có chuyện quan trọng xử lý. Trần Tường Đông thần sắc lạnh nhạt nói. Nói xong, hắn một chân giẫm một cái địa, hóa thành một đạo hoàng quang bay ra tổ sư đường, mấy cái chớp động liền biến mất ở chân trời. Trưởng môn sư huynh, ta cũng cáo tử. Chu Trấn Vũ cũng không có dừng lại thêm, hóa thành một đạo hoàng sắc độn quang phá không mà đi. Chu Thông Thiên nhìn qua hai người bóng lưng rời đi, cười khổ một cái, thẳng lắc đầu. Trần sư muội, nghe nói qua 3 tháng muốn cử hành nội môn khảo hạch, sở hữu ngoại môn đệ tử đều có thể tham gia, ngươi cũng đã biết lần này tại sao lại đột nhiên tuyển chọn ngoại môn đệ tử tiến vào nội môn. Cái này giống như không phù hợp dĩ vãng truyền thống a. Khả năng cùng phiếu miểu bí cảnh có quan hệ, đoán chừng lại nhanh đến phiếu miểu bí cảnh mở ra thời gian. Trần Hạnh Nhi nhẹ nói. Phiếu miểu bí cảnh 200 mở ra một lần. Lý Phong hít vào một ngụm khí lạnh. Ừm, bất kể như thế nào, lần này nội môn khảo hạch, đối với chúng ta mà nói đều là một cái cơ hội, 3 tháng này chúng ta đều bế quan tu luyện, đem tu vi tăng lên. Thạch Việt cũng không tại rõ ràng chuyện ngoại giới phát sinh tình, hắn tại trưởng thiên không gian ngẩn ngơ, chính là hơn 3 năm, mà ngoại giới chỉ là đi qua hơn 2 tháng. Tại trong lúc này, Thạch Việt nuốt hơn 1000 khỏa luyện khí tán, trực tiếp đem tu vi theo luyện khí 7 tầng tăng lên tới luyện khí 9 tầng. Đồng thời, hắn cũng đem Thái Hư kiếm quyết tu luyện đến tầng thứ 3, phần Thiên kiếm quyết tu luyện tới tầng thứ 2, 50 phần linh dịch cũng bị hắn ngâm xong, Đoán cốt quyết cũng tu luyện thành công, hiện tại hắn có thể đem thanh giao cung dây cung kéo ra hơn phân nửa. Phục dụng đại lượng luyện khí tán về sau, Thạch Việt thân thể sinh ra kháng dược tính, lại phục dụng luyện khí tán tu luyện tác dụng đã không lớn, lúc này, hắn muốn đổi một loại đan dược mới được. Thời gian hơn 3 năm, trưởng thiên không gian bên trong cũng phát sinh một chút biến hóa. Đầu tiên, Phệ Linh Phong Vương tiến vào một cấp cao giai, Phệ Linh Phong số lượng cũng tăng lên hơn phân nửa, có 5.000 con nhiều. Hai đầu tầm cưng hình thể cũng phồng lớn lên một vòng, có dài đến nửa xích, hai ngón tay đến thô, sức ăn tăng nhiều. Hoàng Phong Nhu không có thay đổi gì, vẫn là như cũ, trừ ăn ra uống cùng với liền ngẫu nhiên ăn chút thạch Việt ném cho hắn linh dược, Tuyết Vân Điêu cũng giống vậy, ăn không ít linh dược sau. Nó cái mũi càng linh mẫn, thân hình tốc độ cũng sắp rất nhiều, là tìm kiếm linh dược tốt giúp đỡ. Tu vi đề cao về sau, thạch Việt thần thức cũng theo đó phóng đại, hắn hiện tại có thể đồng thời khống chế 5 con khôi lôi thú. Nếu là lại để cho hắn đối đầu tên kia phong hỏa môn đệ tử, hắn có lòng tin tại nửa khắc đồng hồ bên trong đánh bại đối phương. Thạch Việt thi triển ẩn linh quyết, đem tự thân pháp lực ba động thu liễm, nếu có người dùng thần thức liếc nhìn đan điền của hắn, sẽ chỉ coi hắn là luyện khí 8 tầng đối đãi, tuyệt sẽ không nghĩ đến hắn là một luyện khí 9 tầng tu sĩ. Suy nghĩ tại trưởng thiên không gian ngốc không sai biệt lắm, Thạch Việt thối lui ra khỏi trưởng thiên không gian. Hắn vừa về tới ngoại giới, một cỗ tinh thuần linh khí liền xông vào mũi. Hắn tham lam hút mấy ngụm lớn. Nếu là đem cái này miệng linh tuyển chi nhãn chuyển qua trưởng thiên không gian liền tốt, như vậy, hắn ở bên trong tu luyện 3 năm nói không chừng đã tiến vào luyện khí 12 tầng. Thạch Việt hít sâu mấy ngụm tinh thuần linh khí về sau, nhấc chân đi lên đi, về tới tầng hầm. Đi ra tầng hầm, Thạch Việt phát hiện trong sân có một trường truyền âm phủ, hắn đem truyền âm phủ bóp nát về sau, Chu Trấn Vũ thanh âm lập tức vang lên, "Thạch Việt, ngươi bế quan sau khi ra ngoài, đến một chuyến chấp pháp điện." Thạch Việt đoán chừng Chu Trấn Vũ muốn kiểm nghiệm hắn bế quan thành quả. Cũng may hắn đã đem Thái Hư kiếm quyết tu luyện tới tầng thứ 3, hẳn là có thể ứng phó Chu Trấn Vũ. Ra viện tử, Thạch Việt ngự khí hướng chấp pháp điện bay đi. Tiến vào luyện khí 9 tầng về sau, Thạch Việt pháp lực tăng lên không ít, ngự khí tốc độ phi hành cũng nhanh hơn. Cũng không lâu lắm, hắn liền đi tới chấp pháp điện, rất nhẹ nhàng liền gặp được Chu Trấn Vũ. "A, ngươi đột phá, ngươi là phục dụng đan dược đi." Chu Trấn Vũ trên dưới đánh giá Thạch Việt một chút, nhướng mày, thâm ý sâu sắc nói: "Lấy chất nhi tư chất, nếu là không dùng đan dược, chỉ dựa vào thông thường hút vào thổ nạp, chỉ sợ 40 tuổi trước đó đều chưa hẳn có thể tu luyện tới luyện khí tầng 13. Thạch Việt cười khổ nói: "Cũng thế, bất quá ngươi không thể chỉ dựa vào đan dược chi lực, như thế cơ sở không chắc chẽ, pháp lực vẫn là mình đã tu luyện tinh thuần." Chu Trấn Vũ nhẹ gật đầu, ân cần dặn dò, hắn hơi dừng một chút, tiếp lấy nói ra: "Đúng rồi, Thái Hư kiếm quyết ngươi tu luyện thế nào? Có hay không gặp được chỗ nào không hiểu? Có giống như nói thật ra." Nói xong, hắn bưng lên chén trà trên bàn, nhấp một miếng nước trà. "Nam thế ba hưng phúc, ta đã đem Thái Hư kiếm quyết tu luyện tới tầng thứ 3. Thạch Việt điểm vẻ mặt thành thật nói. Phốc một tiếng, Chu Trấn Vũ há mồm đem trong miệng nước trà phun ra ngoài, khắp khuôn mặt là chấn kinh chi sắc. "Ngươi thật tu thành tầng thứ 3 rồi." "Nói thật." Chu Trấn Vũ có chút khó có thể tin nói, thanh âm có chút run rẩy. "Chất nhi không dám lừa gạt thế bá. Thật tu luyện tới tầng thứ 3. Thạch Việt gật đầu nói. Mặc dù Thạch Việt nói như vậy, nhưng là Chu Trấn Vũ hay là một bộ không tin tưởng lắm bộ dáng. "Đi, ngươi đi theo ta, ta muốn nhìn ngươi chân thực chiến lực có bao nhiêu." Chu Trấn Vũ kéo Thạch Việt, bước nhanh ra ngoài. Không bao lâu, Thạch Việt đi theo Chu Trấn Vũ đi vào một cái trăm trượng lớn nhỏ tầng hầm trên vách tường có hoàng quang lấp lóe, hiển nhiên là cấm chế nào đó. Chu Trấn Vũ tay háo lắc một cái, hai viên màu đen viên cầu lóe lên mà ra, biến thành một con rối hình người cùng một con viên hầu khôi lỗi. Con rối hình người trên tay cầm lấy một thanh dài hơn một trượng trường kiếm màu xanh, viên hầu khôi lỗi trên tay cầm lấy một thanh dài nửa trượng trường đao màu xanh, trường kiếm cùng trường đao mặt ngoài có linh quang lưu chuyển, rõ ràng là pháp khí. "Phía dưới ta sẽ dùng khôi lỗi thú công kích ngươi, ngươi cũng phải cẩn thận, nếu là ngăn cản không nổi liền lớn tiếng la lên, có biết không?" Chu Trấn Vũ một mặt ngưng trọng phân phó nói. Thạch Việt nghe lời này, miệng đầy đáp ứng xuống. Hắn cũng nghĩ nhìn xem mình tại trưởng thiên không gian tu luyện 3 năm, thực lực chân chính có bao nhiêu. Bàn tay hắn vỗ bên hông túi trữ vật, thanh cương kiếm liền từ bên trong bay ra, bị tay phải hắn chộp vào trên tay. Chu Trấn Vũ hai tay bấm niệm pháp quyết, hai con khôi lỗi trong mắt hung quang lóe lên, nhanh chân hướng Thạch Việt bước đi. Thạch Việt cổ tay rung lên, mấy chục đạo kiếm khí màu xanh liền quét sạch mà ra, nên hướng hai con khôi lỗi. Hai con khôi lỗi cánh tay lắc một cái vung vẩy trường kiếm, một cái vung vẩy trường đao. Đỡ được hơn phân nửa kiếm khí, non nửa kiếm khí kích trên người chúng, chỉ là trên người chúng lưu lại hơn 10 đạo nhàn nhạt vết kiếm. Hai con khôi lỗi hai chân khẽ động, bước nhanh hướng Thạch Việt đi đến. Chương 169, trời sinh kiếm tu. Thạch Việt khẽ hừ một tiếng, dưới chân thanh quang lóe lên, chân phải nhẹ nhàng điểm một cái mặt đất, thân thể nhanh chóng lui về sau đi, đang lùi lại đồng thời, hắn cầm trong tay thanh cương kiếm hướng trước người ném đi, một tay bấm niệm pháp quyết, mấy đạo pháp quyết đánh vào thanh cương kiếm phía trên. Một tiếng thanh thúy tiếng kiếm reo vang lên, thanh quang lóe lên, hơn 30 đạo màu xanh kiếm ảnh bỗng nhiên nổi lên. Đi! Thạch Việt xông đánh tới hai con khôi lỗi nhẹ nhàng điểm một cái, hơn 30 đạo màu xanh kiếm ảnh một cái xoay quanh, thẳng đến hai con khôi lỗi mà đi. Hơn 30 đạo màu xanh kiếm ảnh tại nửa đường bỗng nhiên cải biến phương hướng, theo khôi lỗi hai bên trái phải đi vòng qua. Thấy cảnh này, Chu Trấn Vũ trong mắt nhanh chóng lướt qua một vòng vẻ tán thành. Hơn 30 đạo màu xanh kiếm ảnh vây quanh hai con khôi lỗi sau lưng, thẳng đến bọn chúng hai chân kích xạ mà đi. Một trận khanh khanh kim loại chạm vào nhau tiếng vang lên, hơn 30 đạo màu xanh kiếm ảnh tán loạn ra, hai con khôi lỗi hai chân tràn đầy màu trắng nhạt vết kiếm. Những công kích này hiển nhiên không có thương tổn đến bọn chúng tiếp tục hướng Thạch Việt chạy tới, tốc độ so với bình thường người nhanh hơn mấy phần. Thạch Việt nhướng mày, tay áo lắc một cái, năm tấm hoàng sắc phù triện lóe lên mà ra, nên đón tiếp lấy. Hai con khôi lỗi vũ khí trên tay đột nhiên vung lên, đều có một đạo rưỡi trượng dài thanh quang lóe lên mà ra. Bốn đạo hoàng quang tiếp xúc thanh quang, liền vỡ vụn ra, biến thành tám đoạn hoàng sắc lá bửa. Phốc phốc một tiếng, còn lại một đạo hoàng quang vỡ ra, hóa thành một vài trượng lớn nhỏ lồng ánh sáng màu vàng, đem con rối hình người gắn vào bên trong. Nhân cơ hội này, Thạch Việt bàn tay vô bên hông túi chữ vật, bảy chuôi màu xanh đoạn kiếm từ đó bay ra. Tay hắn chỉ mẫu kiếm, mặt khác sáu thanh màu xanh đoạn kiếm một cái xoay quanh, nhanh chóng hướng viên hầu khôi lỗi kích xạ mà đi. Sáu thanh màu xanh đoạn kiếm, tại nửa đường thanh quang lóe lên, mỗi người chia hóa ra 10 đạo giống nhau như lúc kiếm ảnh, hết thể 60 đem màu xanh đoạn kiếm, khí thế hung hăng hướng viên hầu khôi lỗi kích xạ mà đi. Viên hầu khôi lỗi trong tay trường đao màu xanh cuồng vũ không thôi, hơn 10 đạo dài nửa trượng màu xanh đao mang lóe lên mà ra, nên đón tiếp lấy. Một trận tiếng nổ đùng đoàng vang lên, hơn 10 đạo màu xanh đao mang vừa đối mặt liền tán loạn không thấy. Mấy chục thanh màu xanh đoạn kiếm liên tiếp đánh vào viên hầu khôi lỗi trên thân, trên người nó lưu lại mấy chục đạo bạch ấn. Không đợi nó làm ra cái khác phản ứng, ba viên to bằng vại nước cự hình hỏa cầu, mang theo một cỗ khó mà chịu được nóng bỏng chi khí, bay vụt mà tới, hung hăng đập vào viên hầu khôi lỗi trên thân. Âm ầm vài tiếng vang, cuồn cuộn liệt diễm lập tức che mất viên hầu khôi lỗi thân thể. Một tràng tiếng xe gió vang lên, mấy chục thanh màu xanh đoạn kiếm thật nhanh không có vào trong biển lửa, truyền ra một trận trầm đục. Cũng không lâu lắm, hỏa diễm thu vào, lộ ra viên hầu khôi lỗi thân ảnh. Viên hầu khôi lỗi ngã trên mặt đất, chân phải đứt gãy ra, đứt gãy chỗ chân nhắn vô cùng. Viên hầu khôi lỗi thân hình mặc dù linh hoạt, nhưng đem đối ứng chính là, hai chân của nó tương đối yếu ớt, không có thân thể những bộ vị khác kiên cố. Phanh một tiếng, bao lại con rối hình người lồng ánh sáng màu vàng vỡ vụn ra, con rối hình người thoát khốn mà ra. Nó vừa mới thoát khốn, mấy viên to bằng vại nước cự hình hỏa cầu bay vụt mà tới, hung hăng đâm vào trên người của nó, một mảnh màu đỏ hỏa diễm lập tức che mất thân ảnh của nó. Một tràng tiếng xe gió vang lên, mấy chục thanh màu xanh đoạn kiếm thật nhanh không có vào trong biển lửa, một trận trầm đục từ đó truyền ra. Sau một lát, hỏa diễm tán loạn không thấy, con rối hình người nằm trên mặt đất, chân trái gây mất, cắt chém chỗ chân nhắn vô cùng. Hai con khôi lỗi mặc dù đều muốn đứng lên, nhưng chúng nó chỉ có một chân, không cách nào bảo trì cân bằng, từ đầu đến cuối không cách nào đứng lên. Không tệ. Xem ra nói tới không giả, ngươi nhanh như vậy liền tóm lấy cái này hai con khôi lỗi nhược điểm, còn hiểu trước tiên cần phải vây khốn một con, phân mà diệt chi, xem ra ngươi kinh nghiệm thực chiến cũng rất phong phú. Chu Trấn Vũ hài lòng nhẹ gật đầu, tán dương. Nếu không phải đem Thái Hư kiếm quyết tu luyện tới tầng thứ ba, chất nhi là không cách nào nhanh như vậy thủ thắng. Nói đến, nhờ có thế ba chỉ đạo, nếu không chất nhi là quả quyết sẽ không như thế mau đem Thái Hư kiếm quyết tu luyện tới tầng thứ ba. Thạch Việt khiêm tốn nói. Nói xong, hắn vây tay một cái, sáu thanh màu xanh đoạn kiếm một cái xoay quanh, bay trở về trước người hắn, bị hắn thu vào trong túi trữ vật. Ngươi có thể nhanh như vậy đem Thái Hư kiếm quyết tu luyện tới tầng thứ ba cũng vượt quá dự liệu của ta, ta quả nhiên không có đoán sai, ngươi tại kiếm đạo phương diện thật rất có thiên phú, là một trời sinh kiếm tu. Lúc đầu ta đối với ngươi tham gia nội môn khảo hạch không ôm cái gì hy vọng, nhưng là ngươi lần này lại làm cho ta quả thực vui mừng một lần, không cho phép ngươi thật đúng là có thể thông qua nội môn khảo hạch. Thừa dịp lần khảo hạch này còn muốn qua mấy ngày nay ngươi mới hảo hảo luyện tập một chút. Thần đan điện nhiệm vụ trước thì không đi được. Chu Trấn Vũ mặt mỉm cười phân phó nói. Chất nhi tuân mệnh. Thạch Việt chỉ có thể mặt dạn mày dày ứng thừa những ngày ngợi khen. Chu Trấn Vũ mang theo Thạch Việt rời đi mật thất. Thạch Việt ngược lại không có bị vừa rồi Chu Trấn Vũ trời sinh kiếm tu loại hình ca ngợi chi từ vui vắng đầu. Hắn thanh tỉnh nhận thức đến, mình chỉ sở dĩ lấy được chút thành tích này, tất cả đều là dùng thời gian cùng đan dược đổi lấy. Cùng kia cái gì thiên phú bắn đại bắc cũng không tới. Hắn lại hướng Chu Trấn Vũ thỉnh giáo mấy cái có quan hệ Thái Hư kiếm quyết vấn đề về sau, liền rời đi chấp pháp điện. Ra chấp pháp điện, Thạch Việt ngự khí hướng bên ngoài tông bay đi, dự định cầm yêu thú luyện tay một chút, xem hắn trải qua 3 năm khổ tu, thực lực chân chính tăng trưởng bao nhiêu. Một canh giờ sau, Thạch Việt tại Vạn Hoa Cốc bên ngoài hạ xuống tới. Bàn tay hắn vỗ bên hông linh thú đại, lấy ngàn mà tính phệ linh phong từ đó bay ra, hướng trong cốc bay đi. Thạch Việt tại Vạn Hoa Cốc ngây người gần nửa canh giờ, chờ phệ linh phong thu thập được đầy đủ mật hoa sau mới rời khỏi Vạn Hoa Cốc. Bàn tay hắn vỗ bên hông một cái khắc linh thú đại, một đạo hoàng quang từ đó bay ra, rơi vào trên mặt đất. Hoàng quang lóe lên, lộ ra một con màu tuyết trắng tiểu điêu, chính là Tuyết Vân Điêu. Đi, mang ta đi tìm linh dược. Thạch Việt mở miệng phân phó nói. Tuyết Vân Điêu cái mũi nhẹ ngửi mấy lần, tứ chi khẽ động, nhanh chóng hướng xa xa rừng rậm nhảy lên đi. Gặp tình hình này, Thạch Việt dưới chân thanh quang lóe lên, nhanh chóng đuổi theo. Tuyết Vân Điêu tốc độ cực nhanh, tứ chi đạp một cái nhảy lên ngay tại mấy trượng bên ngoài, nếu không phải Thạch Việt mặc phong linh giày, chỉ sợ chưa hẳn đuổi theo kịp. Sau nửa canh giờ, Thạch Việt cùng Tuyết Vân Điêu xuất hiện tại một mảnh bình nguyên bát ngát bên trên. Đột nhiên, Tuyết Vân Điêu tựa hồ cảm ứng được cái gì, đột nhiên ngừng lại. Sau một khắc, chỉ gặp tính ra hàng trăm màu xanh yêu lang xuất hiện tại mấy trăm trượng bên ngoài, nhanh chóng hướng Thạch Việt vị trí chỗ ở chạy tới. Nhìn thấy nhiều như vậy màu xanh yêu lang hướng mình vọt tới, Thạch Việt biến sắc. Màu xanh yêu lang chưa cẩn thận, liền há mồm phun ra từng đạo màu xanh phong nhận, phô thiên cái địa hướng Thạch Việt kích xạ mà tới. Tuyết Vân Điêu trên thân nổi lên một trận hoàng quang về sau, chui xuống dưới đất không thấy. Thạch Việt gặp đây, vãng thân thượng quay một trương độn địa phù, tại một mảnh hoàng quang bọc vào, chui vào lòng đất không thấy. Hắn chân trước vừa đi, mấy trăm đạo màu xanh phong nhận liền bay vụt mà tới, đập vào hắn nguyên lai đứng thẳng vị trí. Một trận châm đục, trên mặt đất một mảnh mấp mô. Thạch Việt thân thể tại một mảnh hoàng quang bọc vào, nhanh chóng trong lòng đất ghé qua. Sau gần nửa canh giờ, Thạch Việt chui ra lòng đất, về tới mặt đất. Lúc này, hắn tại một tòa cao phong sơn dưới chân, Tuyết Vân Điêu ngay tại trước người hắn cách đó không xa. Thạch Việt vừa về tới mặt đất, Tuyết Vân Điêu tứ chi khẽ động, nhanh chóng hướng về trên núi nhảy lên đi. Thạch Việt tự nhiên không dám thất lễ, dưới chân thanh quang lóe lên đuổi theo. Chương 170, hai đầu cự mãng. Không bao lâu, Tuyết Vân Điêu tại giữa sườn núi ngừng lại, tại nó trước người có một cái đen xỉ sơn động. Tuyết Vân Điêu phát ra một tiếng quái minh, tựa hồ có chút sợ hãi, không dám vào sơn động. Thạch Việt lông mày nhíu lại, bàn tay vô bên hông linh thú đại, Tuyết Vân Điêu hóa thành một đạo hoàng quang, bay vào linh thú đại không thấy. Hắn lấy ra thanh cương kiếm, vãng thân thượng chụp mấy bức phòng ngự phụ triện về sau, nhấc chân đi vào. Sơn động rất sâu, tia sáng có chút lờ mờ. 7 lần quạt 8 lần rẽ về sau, Thạch Việt đi vào nhìn hết đầu, một cái trăm trượng lớn nhỏ hang đá liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Hang đá góc trái trên cùng sinh trưởng mười mấy gốc màu xanh biếc cỏ nhỏ sinh ra ngũ lá, mỗi một gốc đều có cao gần tấc. Tại hang đá góc trên bên phải, nằm ngang lấy một con dài mười mấy trượng song đầu cự mãng. Song đầu cự mãng toàn thân hồng sắc, thân thể trải rộng hồng sắc lân phiến, theo kỳ trên thân tán phát khí tức đến xem, rõ ràng là một con một cấp cao giai yêu thú. Song đầu cự mãng rất nhanh liền phát hiện Thạch Việt cái này khách không mời mà đến, nó trong mắt hung quang lóe lên về sau, hai cái huyết buồn đại khẩu một trương, tất cả phun ra mấy viên dưa hấu lớn nhỏ màu đỏ hỏa cầu, hướng Thạch Việt đập tới. Ngay sau đó, nó cái đuôi thật dài đột nhiên hướng mặt đất vỗ, nhanh chóng hướng Thạch Việt đánh tới. Song đầu cự mãng hai tấm huyết buồn đại khẩu mở ra, tựa hồ muốn Thạch Việt nuốt vào trong bụng. Thạch Việt khẽ hừ một tiếng, cổ tay rung lên, mấy chục đạo kiếm khí màu xanh quét sạch mà ra, nên đón tiếp lấy. Màu đỏ hỏa cầu tiếp xúc kiếm khí màu xanh, liền bị chạm vỡ nát, mấy chục đạo kiếm khí màu xanh bổ vào song đầu cự mãng trên thân, liên tục trên người nó lân phiến cũng không từng phá mất. Lúc này, song đầu cự mãng khoảng cách Thạch Việt không đến 10 trượng. Thạch Việt tay trái giương lên, mấy đạo lóe lên ánh bạc mà ra, hóa thành mấy đạo dài hơn 1 trượng ngân sắc lôi mâu, nên đón tiếp lấy. Ầm ầm vài tiếng vang, mấy đạo ngân sắc lôi mâu đâm vào song đầu cự mãng trên thân. Lập tức vỡ ra, hóa thành một mảng lớn ngân sắc lôi quang, che lại song đầu cự mãng gần phân nửa thân thể. Thạch Việt cầm trong tay thanh cương kiếm hướng phía trước ném đi, 10 ngón thật nhanh bấm niệm pháp quyết mà lên, mấy đạo pháp quyết đánh vào phía trên. Thanh quang lóe lên, mấy chục đạo màu xanh kiếm ảnh bỗng nhiên nổi lên. Đi. Thạch Việt xông đối diện nhẹ nhàng điểm một cái, mấy chục đạo màu xanh kiếm ảnh tính cả thanh cương kiếm thật nhanh hướng phía đối diện kích xạ mà đi. Mấy chục đạo màu xanh kiếm ảnh đánh vào hai đầu cự mãng trên thân, nhao nhao tán loạn rơi mất. Hai đầu cự mãng trên người có nhiều mai lân phiến vỡ vụn rơi mất. Thạch Việt cử động lần này triệt để chọc giận hai đầu cự mãng, nó phát ra một tiếng quái minh về sau, hai tấm huyết buồn đại khẩu một trương, tất cả phun ra một viên to bằng vại nước cự hình hỏa cầu, bí mật mang theo một cỗ sóng nhiệt, nhanh chóng hướng Thạch Việt đập tới. Cự hình hỏa cầu chưa cận thân, một cỗ khó mà chịu được sóng nhiệt liền đập vào mặt. Thạch Việt biến sắc, tay phải giương lên, một chồng màu xanh phủ triện rời khỏi tay, hóa thành số chắn cao lớn trong suốt phong tường, ngăn tại trước mặt hắn. Hai viên cự hình hỏa cầu đâm vào trong suốt phong tường phía trên, lập tức vỡ ra, cuồn cuộn liệt diễm che mất trong suốt phong tường. Nhân cơ hội này, Thạch Việt dưới chân thanh quang lóe lên, thân thể nhanh chóng lui về sau đi. Phanh phanh vài tiếng, hai tay cự mãng theo trong biển lửa xông ra, như thiểm điện hướng Thạch Việt đánh tới. Thạch Việt lông mày nhíu lại, chân phải hướng mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái, thân thể nhanh chóng lùi về phía sau, tay phải giương lên, một chồng hồng sắc phù triện rời khỏi tay, hóa thành bốn quả to bằng vại nước cự hình hỏa cầu, nên đón tiếp lấy. Âm ầm vài tiếng vang, mấy viên cự hình hỏa cầu lần lượt nện ở hai đầu cự mãng trên đầu, cuồn cuộn liệt diễm lập tức che mất hai đầu cự mãng đầu. Nhân cơ hội này, Thạch Việt hai tay đủ dương, một chồng màu xanh phù triện cùng một chồng ngân sắc phù triện rời khỏi tay, hóa thành mấy đạo dài hơn một trượng cự hình phong nhận và mấy đạo dài hơn một trượng ngân sắc lôi mâu, tuần tự chui vào trong biển lửa. Trong lúc nhất thời, tiếng nổ đùng đoàng không ngừng, trong ngọn lửa có ngân quang chớp động. Thạch Việt bàn tay vỗ bên hông túi trữ vật, bảy chuôi màu xanh đoản kiếm từ đó bay ra, trong đó sáu thanh màu xanh đoản kiếm hóa thành lục đạo thanh quang, thẳng đến biển lửa mà đi. Thanh quang lóe lên, lục đạo thanh quang phân hóa thành mấy chục đạo thanh quang, thật nhanh không có vào trong biển lửa. Một tiếng hét thảm theo trong biển lửa truyền ra. Sau một khắc, hai đầu cự mãng từ đó trong biển lửa xông ra, mắt lộ ra hung quang hướng Thạch Việt đánh tới. Lúc này hai đầu cự mãng, trên thân nhiều chỗ lân phiến đều chóc ra, lân phiến chóc ra chỗ một mảnh máu thịt bé bét, khí tức so ngay từ đầu suy yếu không ít. Thạch Việt sắc mặt đại biến, hắn không nghĩ tới hai đầu cự mãng bị này trọng thương cũng còn không có chết. Hắn không kịp nghĩ nhiều, tay háo lắc một cái, vài trương hoàng sắc phù triện lóe lên mà ra, hóa thành số chắn hoàng sắc tường đất ngăn tại trước người, hắn chân phải hướng mặt đất một điểm, thân thể nhanh chóng hướng sau lưng tối lui. Đang lùi lại đồng thời, tay phải hắn giương lên, hai viên màu đen viên cầu bắn ra, hóa thành hai con viên hầu khôi lỗi. Hai con viên hầu khôi lỗi lộ diện một cái, hàm dưới đồng thời một trường, trong miệng có từng điểm hắc quang hiện hiện. Âm ầm vài tiếng vang, số chắn hoàng sắc tường đất vỡ vụn ra, hai tay cự mãng tường đổ mà ra. Hắc quang lóe lên, hai đạo to cỡ miệng chén màu đen cột sáng bắn ra, một cái chớp động liền đụng phải hai đầu cự mãng thân thể cao lớn bên trên. Hai đầu cự mãng phát ra một tiếng gào thét, bị hai đạo màu đen cột sáng đánh trúng địa phương, lúc này có vài miếng lân phiến rụng xuống. Nhân cơ hội này, Thạch Việt lấy ra thanh dao cùng, hướng trên cánh tay phải quay một trường cự lực phủ, chân trái hung hăng giẫm trên mặt đất, tay trái cầm thanh dao cùng, tay phải cầm tam chi màu xanh mũi tên, khoác lên trên dây cung. Dương cung lắp tên, kéo căng, tay phải bung lỏng, tam chi màu xanh mũi tên liền bay vụt ra ngoài, nhanh chóng hướng đối diện kích xạ mà đi, toàn bộ quá trình hành vân lưu thủy. Lúc này, hai đầu cự mãng lại bị đánh hai đạo màu đen của sáng, khí tức uể oải xuống tới. Một tràng tiếng xe gió vang lên, ba đạo thanh quang bay vụt mà tới, thật nhanh theo hai đầu cự mãng hai con trên đầu xuyên qua. Một tiếng thê thảm tiếng kêu thảm thiết vang lên, hai đầu cự mãng ngã trên mặt đất, khí tức hoàn toàn không có, hai cái đầu bên trên có tam cái to bằng ngón tay lỗ máu. Thạch Việt một tay bấm niệm pháp quyết, sáu thanh màu xanh đoản kiếm một cái xoay quanh, thật nhanh đem trên mặt đất hai đầu cự mãng kích xạ mà tới. Phốc phốc hai tiếng, hai đầu cự mãng đầu bị chém xuống, hiến máu tuôn trào ra, nhuộm đỏ mặt đất. Thấy cảnh này, Thạch Việt thở phào một hơi, hắn vốn cho là mình tiến vào luyện khí 9 tầng đối phó một con một cấp cao giai yêu thú cũng không khó khăn, không nghĩ tới còn cần sử dụng mười mấy tấm phụ triện, hơn nữa còn là dựa vào thanh dao cung diệt sát. Hắn âm thầm suy đoán, đoán chừng là bởi vì pháp lực không đủ, như hắn có thể phóng xuất ra trên trăm đạo kiếm khí, có lẽ cũng không cần sử dụng phụ triện. Nghĩ rõ ràng điểm này, Thạch Việt nhấc chân hướng hai đầu cự mãng thi thể đi đến. Một khắc đồng hồ về sau, Thạch Việt đi ra sơn động, trên mặt mang nụ cười thản nhiên. Trong sơn động có 17 gốc bích linh thảo, mỗi một gốc đều có 7-80 năm, hai đầu cự mãng mãng ra cũng có thể bán không ít linh thạch. Thạch Việt ngẩng đầu nhìn một cái sắc trời còn sớm, bàn tay hắn vô bên hông linh thú đại, tuyết vân điêu từ đó bay ra. Nó vừa rơi xuống đất, liền vòng quanh Thạch Việt đảo quanh, miệng bên trong phát ra ô ô quái minh âm thanh. Chương 171, báo danh. Thạch Việt theo trong túi trữ vật lấy ra một viên lớn chừng trái nhãn hồng sắc quả, nhét vào trên mặt đất. Tuyết Vân Điêu há mồm liền đem viên này quặn ướt, bất quá nó vẫn chưa đủ, ý nguyên vòng quanh Thạch Việt đảo quanh. Thạch Việt nhướng mày, lấy ra một gốc bích linh thảo, ném lên mặt đất. Tuyết Vân Điêu lập tức liền đem bích linh thảo nuốt xuống, trên mặt lộ ra thỏa mãn chi sắc. Sau một khắc, nó tứ chi khẽ động, nhanh chóng hướng nơi xa chạy đi. Thạch Việt gặp tình hình này, cười khổ một cái này Tuyết Vân Điêu là tìm kiếm linh dược tốt giúp đỡ không giả, thế nhưng là dựa theo nó ý tứ, hái được linh dược nhất định phải phân nó một gốc mới được. Không cho còn không chịu làm việc. Thạch Việt lắc đầu, dưới chân thanh quang lóe lên, nhanh chóng đuổi theo. Đang lúc hoàng hôn, Thạch Việt chạy về tông môn, trên mặt mang nụ cười thản nhiên. Tại Tuyết Vân Điêu dẫn đầu dưới, Thạch Việt hái tới hơn 50 gốc linh dược, năm đều tại trăm năm trở xuống, đồng thời cũng tiêu diệt mấy cái một cấp cao giai yêu thú, kinh nghiệm thực chiến phong phú không ít. Trở lại chỗ ở, Thạch Việt phát hiện trong viện lơ lửng vài chương truyền âm phủ, đều là Trần Hạnh Nhi phát, đại ý là trả lại hắn linh thạch cùng nói cho hắn biết nội môn khảo hạch sự tình. Sáng sớm ngày thứ hai, Thạch Việt vừa ra viện tử, đang định đi tìm Trần Hạnh Nhi thời điểm, Trần Hạnh Nhi liền ngự khí từ đằng xa bay tới, đáp xuống trước mặt hắn. Sớm a, Trần sư tỷ. Thạch Việt cười xông Trần Hạnh Nhi chào hỏi một tiếng. Sớm a, Thạch sư đệ, a, ngươi tiến vào luyện khí 8 tầng. Trần Hạnh Nhi hơi kinh ngạc nói. Trần sư tỷ mới lợi hại, mấy tháng không thấy, trực tiếp tiến vào luyện khí 10 tầng. Thạch Việt lơ đến nói. Cái này còn may mà Thạch sư đệ cho mượn nhiều như vậy linh thạch cho ta mua sắm cất rượu linh dược, đúng, ta hôm nay là đến trả linh thạch, ta tìm đến ngươi thật nhiều lần ngươi cũng không tại. Trần Hạnh Nhi cảm ơn một câu, theo trong túi chữ vật lấy ra 9 khối trung phẩm linh thạch, đưa cho Thạch Việt. Ta hai cái này nhiều tháng đang bế quan tu luyện, không có chú ý tới Trần sư tỷ phát ra truyền âm phủ. Thạch Việt mở miệng giải thích, nói xong, nhận lấy 9 khối trung phẩm linh thạch. Đúng rồi, Thạch sư đệ, ngươi sản xuất bách mật linh tiểu đã tốt đi. Có muốn hay không ta giúp ngươi bán ra? Trần Hạnh Nhi đôi mắt đẹp nhất chuyển, cười mỉm nói, lộ ra một ngụm hàm răng trắng đoán. Xin lỗi, Trần sư tỷ, sản xuất tốt bách mật linh tiểu đã có người dự định, ta đã thu người khác tiền đặt cọc. Thạch Việt lắc đầu, cười khổ nói. Nghe lời này, Trần Hạnh Nhi thần sắc có chút thất vọng, nàng xông Thạch Việt mỉm cười, mở miệng nói ra, không có việc gì, đã người khác đã dự định quên đi, đúng, Thạch sư đệ, nội môn khảo hạch qua vài ngày lại bắt đầu. Ngươi có muốn hay không báo danh tham gia? Nghe nói 20 người đứng đầu có thể trực tiếp tấn thăng làm nội môn đệ tử, còn có một cái thượng phẩm pháp khí cùng 5 khối trung phẩm linh thạch ban thưởng. Tiến vào nội môn. Thạch Việt nghe vậy, có chút tâm động. Trần sư tỷ, ngươi muốn ghi danh tham gia khảo hạch à? Thạch Việt thần sắc khẽ động, tò mò hỏi. Trần Hạnh Nhi nhẹ gật đầu, mở miệng nói ra, kia là khẳng định, ta mặc dù thường xuyên cùng Lý sư huynh bọn hắn ra ngoài săn giết yêu thú, nhưng chỉ là dãy một ít linh thạch tu luyện mà thôi. Điểm cống hiến không có bao nhiêu, nếu như có thể đi vào nội môn, chỗ tốt kia liền nhiều hơn, không chỉ có thể ở bên trong 6 phong ở lại, đồng thời mỗi tháng coi như không có hoàn thành thông lệ nhiệm vụ, cũng có thể có linh thạch cầm, mặt khác có thể được cái khác trưởng bối chỉ điểm, dù sao chỗ tốt. So ở ngoại môn muốn tốt nhiều lắm. Ừm, cái kia ngược lại là ở nơi nào báo danh. Thạch Việt cũng nghĩ sớm một chút tiến vào nội môn, dạng này hắn liền có thể danh chính ngôn thuận đem Thúy Vân Phong viện tử chiếm làm của riêng. Tầng hầm phía dưới linh nhãn chi tuyển cũng không thể xảy ra ngoài ý muốn. Ngươi nếu là nghĩ báo danh sớm làm, tiếp qua 3 ngày, báo danh liền đình chỉ, báo danh địa điểm tại chấp sự điện. Trần Hạnh Nhi mở miệng đề nghị. Thạch Việt nhẹ gật đầu, cảm ơn một câu. Sau đó, Trần Hạnh Nhi cùng Thạch Việt hàn huyên một chút trong tông gần nhất phát sinh sự tình, liền cáo từ rời đi. Thạch Việt đưa mắt nhìn Trần Hạnh Nhi rời đi về sau, một phen tư lượng, liền ngự khí đi tới chấp sự điện. Chấp sự điện bên trong người đông nghìn nghịt. Khắp nơi đều là báo danh tham gia nội môn khảo hạch người, trong đó có không ít là luyện khí 10 tầng trở lên cao thủ. Vương sư huynh, ta nghĩ báo danh tham gia nội môn khảo hạch. Thạch Việt đi vào Vương Phú Quý trước mặt, nhẹ nói. Thạch sư đệ, sau 5 ngày tại chấp sự điện bên ngoài tiến hành khảo hạch, tại huyện Linh trong tháp tiến hành, 20 người đứng đầu có cơ hội tấn thăng trở thành nội môn đệ tử. Vương Phú Quý trong tay ngọc bút tại mâm tròn bên trên một trận khoa tay, mở miệng giải thích. Huyện Linh tháp là Thái Hư Tông một kiện chí bảo hàng ái. Có thể huyễn hóa ra yêu ma quỷ quái công kích vượt qua người, Thái Hư Tông 10 năm một lần thi đấu ngay tại huyễn linh tháp tiến hành, tiểu bị sẽ rất ít xuất hiện nguy hiểm tính mạng, thi đấu cũng không đồng dạng. Đầu tiên, mỗi tầng huyễn hóa ra tới yêu ma quỷ quái là không giống, số lượng cùng năng lực cũng không giống nhau, mặc dù huyễn linh trong tháp yêu ma quỷ quái là huyễn hóa ra tới, nhưng chúng nó công kích cũng không phải huyễn hóa, vượt qua người sơ ý một chút mất mạng cũng có thể. Nhiều lần thi đấu đều sẽ có đệ tử chết tại huyễn hóa ra tới yêu ma quỷ quái trên tay. Bởi vậy, không có bản lĩnh thật sự người là không dám xông vào quan. Đã muốn thuận lợi thông qua nội môn khảo hạch, vậy sẽ phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Đại uy lực pháp khí Thạch Việt có ít kiện, đủ hắn sử dụng, đại uy lực phụ triện ngược lại là không có, cần mua một chút, còn có đan dược, những này đều muốn lập tức mua. Báo danh xong, Thạch Việt đi tầng thứ 3, bỏ ra 200 điểm cống hiến, đổi 2 bình đan dược chữa thương cùng 2 bình giải độc đan dược. Ngay sau đó, hắn chạy một chuyến Thái Hư Cốc. Đem một chút yêu thú vật liệu cùng trưởng thiên không gian bên trong trùng xuất tới linh quả bán ra ngoài, cũng tại thiên phủ đường bỏ ra mấy ngàn khối linh thạch, mua một nhóm sơ cấp phụ triện cùng mười mấy tấm trung cấp phụ triện. Mua đồ xong, Thạch Việt lập tức chạy về Thái Hư Tông, tiến vào trưởng thiên không gian tu luyện lên trước đó trong tay Tiêu Giao Tử mua được công pháp luyện thể chân linh cửu biến. Chân linh cửu biến không hổ là số đại yêu hoàng trải qua thiên tân vạn khổ nghiên cứu ra công pháp, tối nghĩa khó hiểu, chỉ là lĩnh hội, Thạch Việt liền xài hơn một tháng. Hắn tại trưởng thiên không gian ngây người ba tháng, bỏ ra một tháng lĩnh hội chân linh cửu biến tầng thứ nhất, còn lại hai tháng tu luyện tầng thứ nhất, miễn cưỡng tu luyện thành công. Tu thành chân linh cửu biến tầng thứ nhất về sau, Thạch Việt khí lực lớn trướng, không cần ra chỉ cự lực phù hắn đều có thể kéo căng thanh giao cung. Một ngày này, chấp sự điện phía ngoài rộng lớn trên bình đài, đứng vững một tòa cao mấy chục trượng kim sắc ngọc tháp, mặt ngoài minh khắc đại lượng các loại linh văn, chiếu lấp lánh, cách thật xa đều có thể trông thấy. Mấy trăm tên ngoại môn đệ tử vây quanh ở kim sắc ngọc tháp phụ cận, hoặc xì xào bàn tán, hoặc lớn tiếng trò chuyện. "A, Thạch sư đệ, ngươi cũng là tới tham gia nội môn khảo hạch à?" Thạch Việt chính ở tại nơi hẻo lánh bên trong quan sát chung quanh đối thủ, phía sau đông nhiên truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc. Thạch Việt xoay người nhìn lại, chỉ gặp Lý Phong ba người bước nhanh hướng hắn đi tới. Chương 172, Huyện Linh Tháp. Ba tháng không thấy, Lý Phong tu vi đề cao một tầng, tiến vào luyện khí 11 tầng, Dương Tuyết cũng có luyện khí 9 tầng tu vi. Lý Sư Minh, Dương Sư Tỷ, Trần Sư Tỷ, chung quanh nhiều người như vậy đều là tham gia khảo hạch ta. Thạch Việt xông ba người mỉm cười, giọng nói vừa chuyển, chỉ vào người chung quanh hỏi. Hơn phân nửa là tới tham gia khảo hạch, bất quá lấy Thạch Sư đệ thực lực, tiến vào trước 20 hẳn không có vấn đề. Lý Phong mặt mỉm cười nói. Đúng vậy a. Thạch sư đệ, ngươi nhất định có thể tiến vào trước 20, mà ta chỉ sợ rất khó tiến vào trước 20. Dương Tuyết có chút lo lắng nói. Nàng rất rõ ràng thực lực của mình, mặc dù bây giờ thăng cấp đến luyện khí 9 tầng, nhưng là muốn chen vào trước 20, có thể nói là chuyện không thể nào. Thái Hư Tông luyện khí 10 tầng trở lên đệ tử hầu như đều tham gia lần khảo hạch này. Thế sự khó liệu, Dương sư tỷ không cần nản chí, tại kết quả một ngày chưa hề đi ra trước đó, ngươi cũng còn có hy vọng, làm hết sức mình, nghe thiên mệnh đi. Thạch Việt mở miệng an ủi. Nghe lời này, Dương Tuyết sắc mặt dừng một chút, cảm ơn một câu. Ken 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 ba tiếng chuông hướng, Trần Tường Đông cùng Chu Thông Thiên theo Huyễn Linh trong tháp đi ra, một mặt ngưng trọng. Chu Thông Thiên ánh mắt quét qua chung quanh ngoại môn đệ tử, lông mày nhíu lại, trầm giọng nói ra, yên lặng, báo danh tham gia Huyễn Linh tháp khảo hạch đệ tử hiện tại xếp hàng, theo thứ tự tiến vào Huyễn Linh tháp tiến hành khảo hạch, 20 người đứng đầu có cơ hội tiến vào nội môn, trở thành ta Thái Hư Tông chính thức bên trong 6 phong đệ tử. Thanh âm của hắn không lớn, nhưng sở hữu ngoại môn đệ tử đều nghe được nhất thanh nhị sở. Nghe lời này, chung quanh ngoại môn đệ tử lập tức an tĩnh lại, nhao nhao hướng Chu Thông Thiên đi đến. Rất nhanh, Chu Thông Thiên trước mặt liền sắp xếp lên trưởng long, Thạch Việt cũng tại đội ngũ bên trong. Lão phu Trần Tường Đông, lần khảo hạch này từ lão phu phụ trách, ta trước nói một chút chú ý hạng mục, Huyễn Linh Tháp sẽ huyễn hóa ra các loại yêu ma quỷ quái, trước 6 tầng yêu ma quỷ quái đều chỉ có luyện khí kỳ, theo tầng thứ 7 bắt đầu huyễn hóa ra tới quỷ quái chính là trúc cơ kỳ, mặc dù yêu ma quỷ quái đúng huyễn hóa ra tới, nhưng chúng nó có thể tạo thành chân thực tổn thương, không cẩn thận liền sẽ mất mạng, phàm là tham gia khảo hạch người, sinh tử tự phụ, chúng ta sẽ cho. Tham gia khảo hạch người cấp cho một viên truyền tống phù, nếu là không địch lại, các ngươi phải lập tức bóp nát truyền tống phù, Huyễn Linh trong tháp cấm chế sẽ đem các ngươi truyền tống ra, y theo xông qua được số tầng xếp hạng, xông qua được số tầng càng cao, xếp hạng liền càng đến gần trước. Trần Tường Đông sắc mặt ngưng tụ, từng chữ từng câu nói. Nói xong, hắn phất phất tay, hàng trước nhất một nam tử cao gầy đi lên trước, theo một đệ tử chấp sự trên tay tiếp nhận một trường truyền tống phủ, bước nhanh đi vào Huyễn Linh Tháp. Rất nhanh, Huyễn Linh Tháp tầng thứ nhất kim quang đại phóng, cũng không lâu lắm, tầng thứ nhất quang mang ảm đạm xuống, tầng thứ hai lập tức sáng rõ. Sở hữu ngoại môn đệ tử ánh mắt nhìn chằm chằm Huyễn Linh Tháp, sợ bỏ qua cái gì. Một lát sau, tầng thứ ba lập tức sáng lên, nhưng rất nhanh vừa tối nhạt đi. Kim quang lóe lên, nam tử cao gầy theo tầng thứ ba bay ngược ra đến, nhanh chóng hướng mặt đất rơi đi. Đúng lúc này, Huyễn Linh Tháp phụ cận một thân mang áo trắng nội môn nữ tu sĩ tay háo dương lên, một đạo bạch quang lóe lên mà ra, thật nhanh vòng quanh nam tử cao gầy đi lòng vòng, đem nó cuốn về mặt đất. Bạch quang rõ ràng là một đầu thật dài màu trắng dài lăng, đem nam tử cao gầy bao lấy nghiêm nghiêm thật thật, chỉ lộ ra đầu. Nữ tử áo trắng nắm chặt màu trắng dài lăng tay phải dùng sức vừa đến, nam tử cao gầy tại nguyên chỗ chuyển động vài vòng. Màu trắng dài lăng liền bay trở về nữ tử áo trắng ống tay áo không thấy. Nam tử cao gầy đầu vóc choáng váng, khắp khuôn mặt là vẻ thất vọng. Nữ tử áo trắng bên người, một mặc áo đỏ nội môn nam tu sĩ cầm trong tay ngân sắc ngọc bút, tại một mặt kim sắc mâm tròn bên trên một trận khoa tay, tựa hồ là đang ghi chép cái gì. Nhìn thấy nam tử cao gầy nhanh như vậy truyền tống ra, Chu Thông Thiên lông mày nhíu lại, Trần Tường Đông sắc mặt cũng khó nhìn. Rất nhanh, một khuôn mặt kiên nghị thanh niên nam tử đi vào Huyễn Linh Tháp. Tầng thứ nhất lập tức sáng lên, rất nhanh liền ảm đạm xuống, tầng thứ 2 tùy theo hào quang tỏa sáng, nhưng rất nhanh vừa tối nhạt đi, tầng thứ 3 quang mang sáng lên. Thanh niên nam tử tại liên tục qua tứ quan, tại tầng thứ 5 vượt quan thất bại, chuyển tống ra ngoài. Cứ như vậy, lần lượt từng ngoại môn đệ tử lần lượt tiến vào Huyễn Linh Tháp, tham gia khảo hạch. Hơn nửa canh giờ đi qua, có 2 tên ngoại môn đệ tử xông qua tầng thứ 5, dừng bước tầng thứ 6, cái khác đại bộ phận đệ tử đều là ngã xuống tầng thứ 5. Thạch Việt quay đầu nhìn một cái sau lưng đội ngũ, thấy lại nhìn trước mặt đội ngũ, lông mày nhíu chặt. Hắn thô sơ giản lược tính toán một cái, tham gia Huyễn Linh Tháp khảo hạch ngoại môn đệ tử nhân số tại 7-800 người trở lên, muốn đi vào trước 20, độ khó cũng không thiểu. Ngay tại Thạch Việt đang cân nhắc, xếp hàng đệ tử rối loạn tương mừng. Thạch Việt vội vàng ngẩng đầu hướng Huyễn Linh Tháp nhìn lại, chỉ gặp Huyễn Linh Tháp tầng thứ 6 bỗng nhiên sáng lên, hiển nhiên có người xông qua tầng thứ 6. Cũng không lâu lắm, tầng thứ 6 quang mang ảm đạm xuống. Thấy cảnh này, tham gia khảo hạch các đệ tử thở dài nhẹ nhõm, trên mặt không khỏi lộ ra một vòng ý cười. Nhưng sau một khắc, trên mặt bọn họ tiếu dung liền đọc lại, cũng không có người chuyển tống ra, Huyễn Linh Tháp tầng thứ 7 hào quang tỏa sáng, hiển nhiên có người xông qua tầng thứ 6. Một lát sau, tầng thứ 7 quang mang ảm đạm xuống. Kim quang lóe lên, một dáng người buồn bã thanh niên áo lam theo tầng thứ 7 bắn ra, nhanh chóng hướng mặt đất rơi đi. Đúng lúc này, một đạo bạch quang theo mặt đất bay lên, vòng quanh thân thể của hắn thật nhanh xoay tròn, đem nó cuốn về mặt đất. Chúng đệ tử thần thức quét qua, phát hiện thanh niên áo lam có luyện khí 12 tầng tu vi, trách không được người này có thể xông đến 7 tầng, đáng tiếc thua trận. Tính đến cho đến trước mắt, thanh niên áo lam xếp hạng tối cao, liên tiếp xông qua 6 tầng. Tại mọi người ước ao ghen tị trong ánh mắt, thanh niên áo lam một mặt kiêu ngạo hướng nơi xa đi đến, tìm một cái nhàn rỗi địa phương ngồi xuống điều tức. Liên tiếp xông qua 6 tầng, pháp lực của hắn còn thừa không có mấy, bằng không hắn cũng sẽ không chỉ ở tầng thứ 7 ngây người một lát liền bóp nát truyền tống phủ. Áo lam nam tử biểu hiện để Thạch Việt sầm mặt lại, không có gì bất ngờ xảy ra, vị sư huynh này nhất định có thể tiến vào trước 20, xem ra hắn muốn chen vào trước 20, cũng muốn xông qua 6 tầng mới được. Thời gian chậm chậm trôi qua, lần lượt từng ngoại môn đệ tử tiến vào Huyễn Linh Tháp. Sau 2 canh giờ, Thạch Việt đi tới mặt trước đội ngũ, Lý Phong cùng Dương Tuyết xếp tại trước mặt hắn. Lúc này, đã có 8 tên ngoại môn đệ tử xông qua 6 tầng, cũng tại tầng thứ 7 dừng lại một đoạn thời gian. 8 tên ngoại môn đệ tử tu vi cao nhất có luyện khí 12 tầng, tu vi thấp nhất có luyện khí 10 tầng. Cái này 8 tên ngoại môn đệ tử tựa như là một tảng đá lớn, đặt ở còn không có tiến vào Huyễn Linh Tháp đệ tử trên thân, ép bọn hắn thở qua bất quá khí tới. Danh ngạch vốn là không nhiều, muốn chen vào trước 20, những người khác cũng nhất định phải xông qua 6 tầng mới được. Kim quang lóe lên, một thân hình cao lớn thanh niên áo lam theo tầng thứ 7 bắn ra, bị một đạo bạch quang cuốn lấy thân thể, cuốn về mặt đất. Thạch Việt nhìn thấy thanh niên áo lam, lông mày nhíu lại, thanh niên áo lam lại là Trần Minh. Chương 173, tiến tháp. Mấy tháng không thấy, Trần Minh vậy mà tiến vào luyện khí 11 tầng. Trần Minh tựa hồ chú ý tới Thạch Việt ánh mắt, quay đầu hướng Thạch Việt trông lại, trong mắt tràn đầy vẻ khinh miệt. Thạch sư đệ, Huyễn Linh Tháp nguy hiểm vô cùng, ta nhìn ngươi vẫn là không muốn tham gia. Nếu là ngươi thiếu cánh tay thiếu chân ra, như thế sẽ không tốt. Trần Minh theo Thạch Việt bên người đi qua, quan tâm khuyên nhủ, trong mắt khinh miệt không giảm chút nào. Đa tạ Trần sư huynh chỉ điểm, tiểu đệ sẽ cẩn thận. Thạch Việt cảm ơn một câu, trên mặt lại lơ đễnh. Người không biết chuyện nghe được Thạch Việt hai người đối thoại, còn tưởng rằng hai người là nhiều năm hảo hữu đâu. Trần Minh nghe vậy, nở nụ cười gằn, không nói gì thêm, bước nhanh rời đi. Đúng lúc này, Thạch Việt phía sau đệ tử rối loạn tương mừng. Thạch Việt vội vàng ngẩng đầu nhìn Huyễn Linh Tháp nhìn lại, chỉ gặp tầng thứ 7 hào quang tỏa sáng, điều này nói rõ lại có người xông qua 6 tầng. Cũng không lâu lắm, tầng thứ 7 quang mang ảm đạm xuống. Nhưng sau một khắc, tầng thứ 8 hào quang tỏa sáng. Thấy cảnh này, chúng ngoại môn đệ tử một mảnh xôn xao, Trần Tường Đông thế nhưng là nói, Huyễn Linh Tháp tầng thứ 7 huyễn hóa ra tới yêu thú thế nhưng là có trúc cơ kỳ tu vi, chẳng lẽ nói người này thực lực đã đạt tới trúc cơ tiêu chuẩn rồi sao? Thạch Việt ánh mắt nhìn chằm chằm tầng thứ 8. Câu mày, hắn vạn lần không ngờ lại có thể có người có thể thông qua tầng thứ 7. Một lát sau, tầng thứ 8 quang mang ảm đạm xuống, kim quang lóe lên, một thân hình cao lớn gã đại hán đầu chọc theo tầng thứ 8 bắn ra, cầm trong tay một cây kim sắc trường côn. Gã đại hán đầu chọc vừa bay ra Huyễn Linh Tháp, thân thể ngay lập tức hướng mặt đất rơi xuống. Đúng lúc này, mặt đất có một đoàn màu trắng đám mây vừa bay mà lên, nhanh chóng nâng gã đại hán đầu chọc, chậm rãi hạ xuống mặt đất. Đệ tử Vương Hổ đa tạ trưởng môn sư tổ. Gã đại hán đầu chọc sông Chu Thông Thiên túi người hành lễ, thần sắc cung kính đến cực điểm. Không tệ, tông môn nhiều năm như vậy hoa ở trên thân thể ngươi tài nguyên không có uổng phí, xuống dưới nghỉ ngơi đi. Chu Thông Thiên nhẹ gật đầu, mở miệng tán dương. Đệ tử tuân mệnh. Vương Hổ lên tiếng, nhấc chân hướng nơi xa đi đến. Là hắn. Thạch Việt nhìn thấy Vương Hổ, trên mặt có mấy phần giật mình. Thạch Việt thế nhưng là thấy tận mắt Vương Hổ một thân một mình diệt sát một con một cấp cao giai gấu đen, mà lại là cận chiến vật lộn, đánh cho con kia một cấp cao giai gấu đen không hề có lực hoàn thủ. Mấy tháng không thấy, Vương Hổ khí huyết chi lực lại thịnh vượng mấy phần, tu vi cũng tăng lên tới luyện khí 12 tầng, bất quá hắn có thể xâm nhập tầng thứ 8, đủ để chứng minh thể tu lợi hại. Nhìn thấy Vương Hổ cái này ví dụ sống sơ sờ, Thạch Việt phát hiện mình đối với thể tu coi trọng còn chưa đủ, xem ra, về sau muốn bao nhiêu tốn một chút thời gian phía trên luyện thể mới được. Tại Thạch Việt suy nghĩ ở giữa, Lý Phong đi vào huyễn linh tháp. Tầng thứ nhất lập tức sáng lên, cũng không lâu lắm, tầng thứ hai sáng lên, sau đó tầng thứ ba. Gần phân nửa phút sau, kim quang lóe lên, Lý Phong theo tầng thứ bảy bắn ra, bị màu trắng dài lăng quân lấy, vương vàng rơi trên mặt đất. Lý Phong sắc mặt 10 phần tái nhợt, một bộ pháp lực hao tổn quá độ bộ dáng, cũng may hắn xông qua 6 tầng. Thạch sư đệ, phía trước 3 tầng nhất định phải tốc chiến tốc thắng, dễ sử dụng nhất dùng phụ triện, tận khả năng tiết kiệm một chút pháp lực, nếu không rất khó xông đến đằng sau. Lý Phong theo Thạch Việt bên người đi qua thời điểm, truyền âm nhắc nhở nói. Tiểu đệ minh bạch, đa tạ Lý sư huynh chỉ điểm. Thạch Việt nhẹ gật đầu, truyền âm trả lời. Sau đó Dương Tuyết liền không có vận khí tốt như vậy, liên tục tầng thứ 5 đều qua không được, mặt mũi tràn đầy vẻ vải rời đi. Thạch Việt theo đệ tử chấp sự trên tay tiếp nhận một trương kim sắc phù triện về sau, nhấc chân đi vào huyễn linh tháp. Thạch Việt chỉ cảm thấy hoa mắt, liền xuất hiện tại một cái lớn gần mẫu tiểu nhân sáng tỏ đại sảnh, bốn phía trên vách tường khắc rõ lít nha lít nhít kim sắc linh văn. Đại sảnh cao không thấy đỉnh, sáng như ban ngày. Đúng lúc này, năm đạo trầm thấp tiếng hổ gầm vang lên. Đại sảnh chính giữa, thanh quang lóe lên, năm con dài hơn một trượng màu xanh cự hổ bỗng nhiên nổi lên. Màu xanh cự hổ có chiều cao hơn một người, cái đuôi cực giống đuôi rắn. Thạch Việt lông mày nhíu lại, thần thức quét qua, phát hiện năm con màu xanh cự hổ đều chỉ là một cấp đê giai. Năm con màu xanh cự hổ trong mắt hung quang lóe lên, từ khác nhau phương hướng Thạch Việt đánh tới. Thạch Việt sắc mặt không thay đổi, hai tay đủ dương, thật dày một chồng màu xanh phù triện rời khỏi tay, hóa thành mấy chục đạo dài hơn thước màu xanh phong nhận, hướng bốn phía kích xạ mà đi. Ngay sau đó, hai tay của hắn lần nữa dương lên, thật dày một chồng hồng sắc phù triện lóe lên mà ra, hóa thành mấy chục khỏa đầu lâu lớn nhỏ màu đỏ hỏa cầu, theo sát tại màu xanh phong nhận đằng sau. Phốc phốc vài tiếng, hai con màu xanh cự hổ bị hơn 10 đạo màu xanh phong nhận xuyên thủng thân thể, hóa thành điểm điểm linh quang biến mất không thấy. Tránh thoát một kiếp, 3 con màu xanh cự hổ thì bị mấy chục khỏa màu đỏ hỏa cầu đánh trúng, thân thể tại một mảnh liệt diễm bên trong tán loạn không thấy. Sau một khắc, Thạch Việt dưới chân bỗng nhiên sáng lên một trận kim sắc hào quang, chói mắt kim quang để hắn có chút mở mắt không ra. Thạch Việt lại mở mắt thời điểm, đã xuất hiện tại một cái cùng tầng thứ nhất giống nhau như lúc trong đại sảnh, mà tại trước người hắn, nằm sấp 3 con cao khoảng một trượng hồng sắc cự lang, từ trên thân chúng khí tức đến xem, rõ ràng là 3 con một cấp trung giai yêu thú. 3 con hồng sắc cự lang trong mắt hung quang lóe lên, há miệng huyết buồn đại khẩu, tất cả phun ra 2 viên lớn chừng quả đấm màu đỏ hỏa cầu, nhanh chóng hướng Thạch Việt đập tới, ngay sau đó, bọn chúng tứ chi khẽ động, từ khác nhau phương hướng Thạch Việt bay nhào mà tới. Thạch Việt khẽ hừ một tiếng, hai tay đủ dương, thật dày một chồng màu xanh phù triện lóe lên mà ra, hóa thành mấy chục đạo dài hơn thước màu xanh phong nhận, nên đón tiếp lấy. Phốc phốc vài tiếng, 6 viên màu đỏ hỏa cầu bị một chạm mà diệt, mấy chục đạo màu xanh phong nhận như thiểm điện xuyên thủng 2 con hồng sắc cự lang thân thể của bọn chúng lập tức tán loạn ra. Một con hồng sắc cự lang tứ chi khẽ động, nhảy tới một bên, may mắn tránh thoát một kiếp, nhưng vào lúc này, một tràng tiếng xé gió vang lên, hơn 10 đạo màu xanh phong nhận kích xạ mà tới. Lần này, nó còn chưa kịp chạy trốn, liền bị mấy đạo màu xanh phong nhận xuyên thủng thân thể, hóa thành điểm điểm linh quang tán loạn. Thạch Việt dưới chân lập tức sáng lên một trận kim quang, che mất thân thể của hắn. Tầng thứ 3 là cùng trước đó đồng dạng lớn nhỏ đại sảnh, Thạch Việt đối thủ là 3 con dài hơn một trượng màu đen báo. Thạch Việt vừa xuất hiện, 3 con màu đen báo tứ chi khẽ động, nhanh chóng hướng hắn đánh tới. Gặp tình hình này, Thạch Việt tay phải giương lên, thật dày một chồng màu xanh phù triện lóe lên mà ra, hóa thành mấy chục đạo dài hơn thước màu xanh phong nhận, nên đón tiếp lấy. Màu đen báo thân hình 10 phần linh hoạt, màu xanh phong nhận còn không có cận thân, bọn chúng liền đến quá khứ, tiếp tục hướng Thạch Việt đánh tới. Thạch Việt nhướng mày, bàn tay vô bên hông túi chữ vật, thanh cương kiếm từ đó bay ra, lơ lửng tại trước người hắn. Thạch Việt 10 ngón thật nhanh biến hóa thủ thế, mấy đạo pháp quyết đánh vào thanh cương kiếm phía trên. Một tiếng thanh thúy tiếng kiếm reo vang lên, thanh quang lóe lên, mấy chục đạo cùng thanh cương kiếm giống nhau như lúc màu xanh kiếm ảnh nổi lên. Đi! Thạch Việt xông đối diện một chỉ. Vừa dứt lời, mấy chục thanh trường kiếm màu xanh một cái xoay quanh, nhanh chóng hướng ba con màu đen báo kích xạ mà đi. Chương 174, trong tháp kịch chiến. Ỷ vào số lượng ưu thế, mấy chục thanh trường kiếm màu xanh dần dần tiêu diệt ba con màu đen báo. Thạch Việt một tay bấm niệm pháp quyết, sở hữu kiếm ảnh tán loạn không thấy, thanh cương kiếm bay trở về trên tay của hắn. Dưới chân sáng lên một trận lóa mắt kim quang về sau, Thạch Việt thấy hoa mắt, mở mắt ra về sau, trước mắt trống rỗng. Sau một khắc, một tràng tiếng xe gió từ trên đầu truyền đến. Thạch Việt biến sắc, dưới chân thanh quang lóe lên, thân thể nhanh chóng hướng phía sau thối lui. Hắn chân trước vừa rời đi, hơn 10 đạo dài hơn thước màu xanh phong nhận liền đánh vào hắn trước kia đứng thẳng vị trí. Thạch Việt ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp đỉnh đầu lượn vòng lấy hai con nửa trượng lớn nhỏ màu xanh cự điêu, rõ ràng là hai con một cấp trung giai yêu cẩm. Một kích không thành về sau, hai con màu xanh cự điêu một cái xoay quanh, nhanh chóng hướng Thạch Việt đánh tới, lợi chảo đối đầu của hắn một chảo mà xuống. Thạch Việt khẽ hừ một tiếng, cổ tay rung lên, mấy chục đạo kiếm khí màu xanh quét sạch mà ra, nên đón tiếp lấy. Hai con màu xanh cự điêu hai cánh mở ra, đột nhiên cải biến phương hướng, tránh khỏi, mấy chục đạo kiếm khí màu xanh bổ hụt. Thạch Việt nhướng mày, thu hồi thanh cương kiếm, bàn tay vô bên hông túi trữ vật, bảy chuôi màu xanh đoạn kiếm từ đó bay ra, trong đó sáu thanh thẳng đến hai con màu xanh cự điêu mà đi, thanh quang lóe lên, mấy chục đạo màu xanh kiếm ảnh bỗng nhiên nổi lên, khí thế hung hăng hướng hai con màu xanh cự điêu chém tới. Hai con màu xanh cự điêu hai cánh lắc một cái, đều có mấy đạo màu xanh phong nhận lóe lên mà ra, nên đón tiếp lấy. Hơn 10 đạo màu xanh phong nhận tiếp xúc mấy chục đạo màu xanh kiếm ảnh, liền tán loạn ra. Nhân cơ hội này, hai con màu xanh cự điêu hai cánh mở ra, nhanh chóng kéo cao khoảng cách, tránh khỏi. Thạch Việt thấy cảnh này, con ngươi đảo một vòng, lấy ra thanh dao cung, tay trái cầm cung, tay phải dựng dây cung, tam chi màu xanh mũi tên đặt lên trên dây cung. Chỉ gặp hắn tay phải buông lỏng, tam chi màu xanh mũi tên liền hóa thành ba đạo thanh quang bắn ra, hướng trong đó một con màu xanh cự điêu kích xạ mà đi. Cái này màu xanh cự điêu ngay tại tránh né mười mấy thanh màu xanh kiếm ảnh công kích, đúng lúc này, vài tiếng xé gió lên, ba đạo thanh quang bay vụt mà tới, lấy mau lẹ không kịp che thai chi thế, xuyên thủng thân thể của nó, cái này màu xanh cự điêu hóa thành điểm điểm linh quang tán loạn. Diệt đi cái này màu xanh cự điêu về sau, sở hữu màu xanh kiếm ảnh hợp quy nhất chỗ, cộng đồng công kích một cái khác màu xanh cự điêu. Cũng không lâu lắm, cái này màu xanh cự điêu một cái không tránh kịp, bị hơn 10 đạo màu xanh kiếm ảnh xuyên thủng thân thể. Hóa thành điểm điểm linh quang tán loạn. Thạch Việt vẫy tay một cái, màu xanh kiếm ảnh tán loạn không thấy, sáu thanh màu xanh đoạn kiếm bay trở về trước người hắn, ba đạo thanh quang bay thẳng nhập ống tay áo của hắn không thấy. Thấy hoa mắt về sau, Thạch Việt xuất hiện tại tầng thứ 5, đối thủ của hắn là hai con cao hơn 2 trượng hoàng sắc cự viên, trong tay đều cầm một cây trượng hứa dài kim sắc côn sát, đều là một cấp cao giai yêu thú. Hai con hoàng sắc cự viên trong miệng phát ra một tiếng quái hống về sau, cầm trong tay kim sắc côn sát thẳng đến Thạch Việt đánh tới. Thạch Việt hai tay đủ dương, một chồng lam sắc phù triện lóe lên mà ra, hóa thành mấy đạo lam quang nên đón tiếp lấy. Nhìn thấy mấy đạo lam quang kích xạ mà đến, hai con hoàng sắc cự viên bỗng nhiên mở ra huyết buồn đại khẩu, tất cả phun ra một cỗ trắng xóa sóng âm. Hai cỗ trắng xóa sóng âm chưa tiếp xúc đến lam quang liền vỡ ra, biến thành một mảng lớn màu trắng vân vụ, ngăn tại bọn chúng trước người. Hai con hoàng sắc cự viên còn không có hiểu rõ đây là chuyện gì xảy ra, một tràng tiếng xé gió vang lên. Mấy chục đạo màu xanh kiếm ảnh không có dấu hiệu nào theo màu trắng trong mây mù bắn ra, hung hăng đánh vào bọn chúng trên thân. Một trận châm đục, mấy chục đạo màu xanh kiếm ảnh đánh vào hai con hoàng sắc cự viên trên thân, nhao nhao tán loạn ra, hai con hoàng sắc cự viên khí tức có chút hề bại. Không đợi bọn chúng thở một ngụm, mấy viên to bằng vại nước cự hình hỏa cầu, theo màu trắng trong mây mù bay ra, hung hăng đập vào bọn chúng trên thân. Âm ầm vài tiếng vang, quần quần liệt diễm lập tức che mất hai con hoàng sắc cự viên thân thể. Thạch Việt tay phải giương lên, vài trương thanh quang loẹ loẹ phù triện rời khỏi tay, hóa thành mấy đạo dài hơn một trượng cự hình phong nhận, nhanh chóng chui vào trong biển lửa. Vài tiếng trầm đục theo trong biển lửa truyền đến. Thạch Việt một tay bấm niệm pháp quyết, thanh cương kiếm lập tức quang mang phóng đại, một cái xoay quanh, thật nhanh chui vào trong biển lửa. Sau một lát, màu trắng vân vụ tán đi, hỏa diễm thu vào, hai con hoàng sắc viên hầu biến mất không thấy. Thạch Việt sắc mặt vui mừng, vẫy tay một cái, thanh cương kiếm một cái xoay quanh, bay xuống trên tay của hắn. Thạch Việt dưới chân lập tức sáng lên một trận chói mắt kim quang tán loạn về sau, Thạch Việt cũng biến mất không thấy. Huyễn Linh ngoài tháp, Trần Minh nhìn thấy sáng lên tầng thứ 6, lông mày nhíu chặt. Trần Hạnh Nhi cùng Lý Phong nhìn qua Huyễn Linh tháp tầng thứ 6, trong mắt đều có vẻ lo lắng. Tầng thứ 6, Thạch Việt đối thủ là hai cỗ khoảng 2 trượng cao hình người khô lâu, lớn chừng quả đấm trong hốc mắt đều có một đoàn lớn chừng trái nhãn ngọn lửa xanh lục, trong tay phân biệt cầm một thanh dài hơn 1 trượng màu trắng cốt kiếm cùng một thanh dài 2 trượng màu trắng cốt mâu. Hai con hình người khô lâu trong hốc mắt diễm hỏa lắc lư một cái, nhanh chân hướng Thạch Việt đi tới, tốc độ cực nhanh. Thạch Việt trong tay thanh cương kiếm lắc một cái, mấy chục đạo kiếm khí màu xanh quét sạch mà ra, nên đón tiếp lấy. Mấy chục đạo kiếm khí màu xanh đánh vào hình người khô lâu trên thân, phát ra một trận trầm đục, hai con hình người khô lâu hoàn hảo không chút tổn hại. Lúc này, hai con hình người khô lâu khoảng cách Thạch Việt không đến 15 trượng. Hắn con ngươi đảo một vòng về sau, tay phải giương lên, một chồng hồng sắc phù triện rời khỏi tay, hóa thành năm viên to bằng vại nước cự hình hỏa cầu, nên đón tiếp lấy. Cầm kiếm khô lâu trong tay màu trắng cốt kiếm vung vẩy không ngừng, cầm trường mâu khô lâu cổ tay run run không ngừng. Màu trắng cốt kiếm đem một viên cự hình hỏa cầu chém thành hai đoạn, cự hình hỏa cầu lập tức vỡ ra, hóa thành quần quận liệt diễm che mất cái này khô lâu. Màu trắng cốt mâu tiếp xúc cự hình hỏa cầu liền vỡ ra, quần quận liệt diễm thuận cốt mâu lan tràn ra, ở phía sau hai viên cự hình hỏa cầu đập tới hỏa, quần quận liệt diễm cũng đem cái này khô lâu chém mất. Thạch Việt tay phải hướng bầu trời giương lên, vài trương hoàng sắc phù triện hướng đầu lâu húc bay đi. Đến cao mấy chục trượng hư không về sau, vài trương hoàng sắc phù triện lập tức vỡ ra, hóa thành mấy khối gần trượng lớn nhỏ hoàng sắc cự thạch, cũng nhanh chóng một đập mà xuống. Mấy khối hoàng sắc cự thạch không có vào trong biển lửa, phát ra phanh phanh vài tiếng. Ngay sau đó, Thạch Việt đem trong tay thanh cương kiếm hướng phía trước ném đi, hai tay bấm niệm pháp quyết, mấy đạo pháp quyết liên tiếp đánh vào phía trên. Thanh quang lóe lên, mấy chục đạo màu xanh kiếm ảnh lóe lên mà ra. Đi. Thạch Việt xông biển lửa một chỉ, mấy chục đạo màu xanh kiếm ảnh liền nhanh chóng hơ lửa hải kích xạ mà đi. Một trận châm đục, mấy chục đạo màu xanh kiếm ảnh giống như bị thứ gì cản lại. Thạch Việt nhướng mày, bàn tay hướng túi chữ vật sờ soạng. Đúng lúc này, ầm ầm hai tiếng, biển lửa vỡ ra, hai đạo hắc quang theo trong biển lửa bay ra, thẳng đến Thạch Việt mà tới. Bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, Thạch Việt căn bản không kịp tránh né, thời gian trong nháy mắt, hai đạo hắc quang đã đến trước người hắn. Thạch Việt sắc mặt đại biến, dưới chân thanh quang lóe lên, thân thể nhanh chóng lùi về phía sau. Chương 175, tầng thứ 7. Đang lùi lại đồng thời, hắn theo túi trữ vật lấy ra một chồng phong nhận phù, hướng phía trước ném đi, hóa thành mấy chục đạo màu xanh phong nhận, nên đón tiếp lấy. Một đạo hắc quang không tránh kịp, bị hơn 10 đạo màu xanh phong nhận đánh trúng. Một tiếng hét thảm, hắc quang tán loạn không thấy. Một cái khác đến hắc quang đống nhiên cải biến phương hướng, theo bên trái hướng Thạch Việt bay nhào mà đi. Hắc quang tốc độ cực nhanh, hai cái chớp động đã đến Thạch Việt trước người, nhanh chóng chui vào trong cơ thể của hắn. Đúng lúc này, Thạch Việt nơi ngực sáng lên một trận kim quang. Một tiếng hét thảm, hắc quang theo Thạch Việt thể nội lui ra, tán loạn không thấy. Thấy cảnh này, Thạch Việt thở dài nhẹ nhõm, vừa rồi nếu không phải trấn hồn tỏa, chỉ sợ hắn liền bị quỷ vật trước khi chết phản công đắc thủ. Thạch Việt vẫy tay một cái, thanh cương kiếm một cái xoay quanh, bay trở về trên tay của hắn. Thạch Việt chỉ cảm thấy hoa mắt, một con cao khoảng một trượng hồng sắc sư tử liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Hồng sắc sư tử sau lưng mọc lên một đôi ngân sắc cánh, toàn thân tất cả đều là màu đỏ lông tơ, nhìn kỳ khí tức trên thân, rõ ràng là một con cấp 2 yêu thú. Hồng sắc sư tử trong mắt hung quang lóe lên về sau, mở ra huyết buồn đại khẩu, liên tiếp phun ra mấy viên dưa hấu lớn nhỏ màu đỏ hỏa cầu, hướng Thạch Việt kích xạ mà tới. Thạch Việt liên tiếp xông qua 6 tầng, pháp lực hao tổn không phải đặc biệt nghiêm trọng, còn có non nửa pháp lực. Thạch Việt tay phải giương lên, một trương hoàng sắc phù triện lóe lên mà ra, hóa thành lớp kín cao mấy trượng hoàng sắc tướng đất, ngăn tại trước mặt hắn. Ngay sau đó, Thạch Việt bàn tay tới eo lưng ở giữa túi trữ vật sờ một cái, một viên hồng sắc viên châu liền xuất hiện trên tay. Hắn hướng bên trong rót vào pháp lực về sau, hồng quang lóe lên, một cái dày đặc màn sáng màu đỏ bỗng nhiên nổi lên, đem hắn gắn vào bên trong. Lúc này, mấy viên màu đỏ hỏa cầu cũng nện vào hoàng sắc trên tường đất. Một tiếng vang trầm, hoàng sắc tường đất chia 5 x 7. Thạch Việt tay háo lắc một cái, 5 viên màu đen viên cầu lóe lên mà ra, hóa thành 2 con viên hầu khôi lỗi, 2 con con rối hình người cùng 1 con hổ hình khôi lỗi. Hắn một tay bấm niệm pháp quyết, 2 con viên hầu khôi lỗi hàm dưới một trường, trong miệng có từng điểm hắc quang hiện hiện, hắc quang lóe lên, 2 đạo to cỡ miệng chén màu đen cổ sáng lóe lên mà ra, nhanh chóng hướng hồng sắc sư tử kích xạ mà đi. 2 con rối hình người tay trái cầm cung, tay phải dựng dây cung, dùng sức kéo một phát, đều có một chi to bằng ngón tay mũi tên ánh sáng màu vàng đống nhiên nổi lên, tay phải buông lỏng, 2 chi mũi tên ánh sáng màu vàng liền bắn ra, thẳng đến đối diện mà đi. Hổ hình khôi lỗi tứ chi khẽ động, nhanh chóng hướng hồng sắc sư tử đánh tới. Hồng sắc sư tử mở ra buồn máu miệng lớn, lần nữa phun ra mấy viên dưa hấu lớn nhỏ màu đỏ hỏa cầu, nên đón tiếp lấy, đồng thời, trên lưng nó ngân sắc cánh đánh mà ra, nhẹ nhàng một cái, nó liền bay lên không. Ầm ầm 2 tiếng nổ mạnh, mấy viên màu đỏ hỏa cầu cùng 2 đạo màu đen cột sáng chạm vào nhau, bộc phát ra một cỗ to lớn, 2 chi mũi tên ánh sáng màu vàng vô hụt, hổ hình khôi lỗi cầm bay đến giữa không trung hồng sắc sư tử không có cách nào, chỉ có thể dương mắt nhìn. Hồng sắc sư tử bay đến giữa không trung về sau, há mồm phun ra mấy viên màu đỏ hỏa cầu, hướng phía dưới Thạch Việt đập tới, đồng thời hai cánh lắc một cái, đều có một đạo cánh tay trẻ con thô tia chớp màu bạc lóe lên mà ra, nhanh chóng hướng Thạch Việt kích xạ mà đi. Phanh phanh hai tiếng, hai đạo tia chớp màu bạc đánh vào màn sáng màu đỏ bên trên, màn sáng màu đỏ quang mang ảm đạm không ít, mấy viên màu đỏ hỏa cầu nện ở màn sáng màu đỏ bên trên, hóa thành quần quận liệt diễm che mất màn sáng màu đỏ. Sau một khắc, hồng quang lóe lên, quần quận liệt diễm tán loạn không thấy. Thạch Việt ngồi xếp bằng trên mặt đất, trên tay nâng một chương ánh sáng màu vàng lóng lánh phụ triện, phía trên vẽ lấy một thanh hoàng sắc món nhỏ đồ án. Hồng sắc sư tử thấy cảnh này, liền muốn công kích Thạch Việt. Đúng lúc này, hai tiếng tiếng xé gió lên, hai tay chỉ thô mũi tên ánh sáng màu vàng bay vụt mà đến, hai đạo to cỡ miệng chén màu đen cổ sáng cũng kích xạ mà tới. Gặp tình hình này, hồng sắc sư tử hai cánh mở ra, nhanh chóng lên cao, tránh thoát mũi tên ánh sáng màu vàng cùng màu đen cổ sáng công kích. Hồng sắc sư tử ý đồ đánh gãy Thạch Việt kích hoạt phù bảo, nhưng mỗi lần vừa có hành động, mũi tên ánh sáng màu vàng cùng màu đen cổ sáng liền kích xạ mà đến, để nó không thể không tránh né. Cũng không lâu lắm, Thạch Việt trên tay hoàng sắc phụ triện hào quang tỏa sáng, một thanh hoàng sắc tiểu kiếm mơ hồ muốn theo phụ triện bên trong nhảy ra. Lúc này, sắp đặt tại hai con viên hầu khôi lỗi thể nội linh thạch đã không có linh khí, hai con viên hầu khôi lỗi không động đậy được nữa, miệng há mở, hướng phía trên không, mà hai con rối hình người bắn ra mũi tên ánh sáng màu vàng căn bản không đả thương được hồng sắc sư tử. Hồng sắc sư tử cũng không cần lại tranh né. Chỉ thấy nó mở ra huyết buồn đại khẩu, phun ra một viên to bằng vại nước cự hình hỏa cầu, thẳng đến Thạch Việt đập tới, đồng thời hai cánh lắc một cái, hai đạo to cỡ miệng chén tia chớp màu bạc lóe lên mà ra, nhanh chóng hướng Thạch Việt đập tới. Làm xong đây hết thảy, hồng sắc sư tử khí tức lập tức hể vải xuống tới. Hai tiếng trầm đục, hai đạo tia chớp màu bạc đánh vào màn sáng màu đỏ bên trên, màn sáng màu đỏ quang mang lập tức ảm đạm xuống, một viên cự hình hỏa cầu bay vụt mà tới. Hung hăng đập vào màn sáng màu đỏ bên trên, cuồn cuộn liệt diễm lập tức che mất màn sáng màu đỏ. Sau một khắc, một cỗ kinh người linh khí theo trong biển lửa dâng lên, một đạo hoàng quang theo trong biển lửa bắn ra, thẳng đến hồng sắc sư tử mà đi. Hồng sắc sư tử trong lòng giật mình, há mồm phun ra mấy viên dưa hấu lớn nhỏ màu đỏ hỏa cầu, nên đón tiếp lấy, đồng thời hai cánh mở ra, nhanh chóng hướng một bên tránh đi. Màu đỏ hỏa cầu tiếp xúc hoàng quang, nhao nhao tán loạn ra. Hồng sắc sư tử tốc độ mặc dù rất nhanh, nhưng là hoàng quang tốc độ nhanh hơn nó, mấy cái chớp động về sau, hoàng quang liền đuổi kịp hồng sắc sư tử. Phốc một tiếng, hoàng quang xuyên thủng hồng sắc sư tử thân thể. Hồng sắc sư tử mặt ngoài cuồng thiểm mấy lần, tán loạn không thấy. Lúc này, hỏa diễm cũng tán loạn, lộ ra Thạch Việt thân ảnh. Thạch Việt trên thân bảo bọc hai đạo ánh sáng màn, phía ngoài cùng màn ánh sáng màu vàng lúc sáng lúc tối, mặt không có chút máu. Hắn vây tay một cái, hoàng quang một cái xoay quanh, nhanh chóng hướng hắn bay tới. Cũng tại nửa đường biến thành một chương hoàng sắc phụ triện, bay xuống trên tay của hắn, bị hắn trịnh trọng thu lại. Huyễn Linh ngoài thắc mặt, Trần Minh nhìn qua sáng lên tầng thứ 7, lông mày nhíu chặt. Cũng không lâu lắm, tầng thứ 7 quang mang ảm đạm xuống, Trần Minh khẽ thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt. Sau một khắc, nụ cười trên mặt hắn ngưng tụ, chỉ gặp tầng thứ 8 quang mang lập tức sáng lên. Kim quang lóe lên, Thạch Việt theo tầng thứ 8 bắn ra, cũng nhanh chóng hướng mặt đất rơi đi. Đúng lúc này, một đoàn mấy trượng lớn nhỏ màu trắng đám mây theo mặt đất dâng lên, nâng Thạch Việt, vương vàng rơi trên mặt đất. Đệ tử Thạch Việt đa tạ trưởng môn sư tổ làm viện thủ. Thạch Việt mặt tái nhợt bên trên lộ ra một vòng tiếu dung, sông Chu Thông Thiên thi lễ một cái, một mặt cảm kích nói. Tốt, không cần đa lễ, pháp lực của ngươi hao tổn nghiêm trọng, vẫn là đi trước ngồi xuống điều tức đi. Không cần thiết đả thương căn bản. Chu Thông Thiên khoát tay áo, mở miệng đề nghị. Thạch Việt lên tiếng, quay người hướng cách đó không xa một mảnh đất trống đi đến. Thạch Việt, trưởng môn sư huynh, hắn nhưng là Thạch sư đệ con trai độc nhất. Trần Tướng Đông nhìn qua Thạch Việt bóng lưng rời đi, lông mày nhíu lại, Song Chu Thông Thiên hỏi.